Chương 20, tu luyện quyền pháp lục kỳ phía trước viện tùy tiện tìm cái tiểu nhị, đem lựa chọn của mình nói cho hắn biết, nhượng hắn đi thông chi nhà bọn họ trưởng quỹ. Mình thì thượng lầu 3, tìm được Tô Tinh Nhi, hai người ngồi ở lầu 3 kháo xong vị trí, vừa uống trà biên lợi. Tô Tinh Nhi thấy Lục Kỳ trở về, liền vội vàng hỏi: "Lục đại ca, bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi?" Sớm biết rằng tiểu không được, chỗ này lão bản cũng thật là, rõ ràng là mấy người kia ra tay trước. "Không cần lo lắng, nơi này trưởng quỹ đã cho ta đạo quá khiêm tốn, còn phải đưa ta một quyển sách." Tô Tinh Nhi nghe xong vui vẻ nói rằng: "Vậy quá hảo, ta chỉ biết Lục đại ca các nhân tự có thiên tương, sách này trai lão bản mới không dám làm khó dễ ngươi nghi." Lục Kỳ nghe xong cười cười cũng không tiếp lời, lúc này hai người tiểu nhị mang một thư dương đi tới, đặt ở Lục Kỳ trước mặt. Một người trong đó lớn tuổi chính là tiểu nhị hướng phía Lục Kỳ chắp tay một cái nói rằng: "Khách quan, nhà của ta trưởng quỹ phân phó, khách quan hôm nay sở cấu thư tịch không lấy một xu, cái này đàn mục thư dương cũng coi như tác thiêm đầu nhất tịnh tiễn dư khách quan, ngài muốn thư đều ở bên trong này, không biết khách quan còn coi trọng sách gì, cũng có thể nhất tịnh chọn lựa ra, nếu là nã không hơn, khách quan khả lưu lại địa chỉ, sau đó chúng tiểu nhân lại đưa cho ngài quá khứ." Lục Kỳ nhìn sách này dương, lớp 10 mễ nhị tả hữu, khoan 30 cm, cả vật thể hắc đàn mục chế thành. Bằng gỗ chặt chẽ sở thập phần cứng rắn, tản ra một nhàn nhạt hương thơm, hình thức có điểm như tiếp trước tiến nữ ưu hồn trung linh thải thần bối nhất khoảng, chỉ bất quá thoạt nhìn càng thêm chất phát rất nặng một ít. Hắn vừa điêm điêm trọng lượng 30 kg tả hữu, đối với bây giờ Lục Kỳ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ luyện võ công lúc, Lục Kỳ phát hiện lực lượng của chính mình từ từ tăng trưởng, đến bây giờ có chừng 200 kg tả hữu khí lực. Tuy nói điều không phải quá lớn, thế nhưng mỗi một ngày đều ở tăng trưởng, tháng ở kéo dài. Lục Kỳ đem thư dương bối ở sau người, hướng phía hai vị tiểu nhị chắp tay nói rằng: "Thay ta cảm ơn các người già trưởng quỹ, nếu hắn thuyết không lấy tiền, ta đây tiểu không khách khí, giúp ta từ các loại thư tịch bên trong các tiêu một quyển quý nhất trang tương đưa đến thành đông đến duyệt khách sạn bình dân." "Nga, đúng không biết các ngươi ở đây có thể có bí tịch võ công mại?" Khách quan nói giỡn, ta đại tùy mặc dù không khỏi võ, nhưng bí tịch võ công chính là các môn phái thế gia đặt chân căn cơ, có thể nào công khai bán lớn tuổi chính là tiểu nhị bồi vừa cười vừa nói. Lục Kỳ nghe xong cũng không ở hỏi, nhân gia đã đem lời nói rất rõ ràng, bí tịch võ công mà bán, chỉ có thể nói lý ra giao lưu. Lục Kỳ ngẫm lại, hiện tại cũng không có gì sự, còn là đi về trước đi, một hồi Trịnh Vân Sinh khả năng còn muốn tới tìm hắn, đơn giản về khách sạn trước nghỉ ngơi đi. Chờ hắn đến, vừa lúc hỏi hạ tán nhân Vương Trùng Dương chuyện, nhìn cái này rốt cuộc là có phải hay không một người. Hắn phân phó hai người tiểu nhị đem đồ vật đưa đến khách sạn bình dân, sau đó liền mang theo Tô Tinh Nhi đi ra ngoài. Bởi vì vừa chàng tranh đấu, Lục Kỳ cũng vô tâm tư đi dạo nữa xuống phía dưới. Xuất môn, bắt chuyện Tiểu Lâm Bình trực tiếp dẫn bọn hắn quay về khách sạn bình dân. Lục Kỳ vốn tưởng rằng Tô Tinh Nhi hội bởi vì này sao khoái phải trở về khách sạn bình dân mà buồn bực, không nghĩ tới cô nàng này lúc này lại phá lệ nhu thuận, hoàn ân cần hỏi Lục Kỳ đang đánh đấu chung có bị thương không. Điều này làm cho Lục Kỳ đối thái độ của nàng thay đổi rất nhiều, không hề như vừa mới bắt đầu như vậy bài xích, hai người cứ như vậy có nhất cũ không một câu trò chuyện. Lấy Lục Kỳ miệng pháo bản lĩnh, không bao lâu hai người tiểu thục lạc, khả thục lạc lúc, Lục Kỳ tiểu hối hận. Tiểu cô nương tựa như một súng máy như nhau, thình thịch đột để hỏi không để yên, nhưng mà Lục Kỳ mới là thế giới này con người mới, rất nhiều thứ hắn nào biết, a may là cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới khách sạn bình dân. Tiến trước khi đi, Lục Kỳ móc ra thập lượng bạc đưa cho Tiểu Lâm Bình, vô vô vai hắn nói rằng: "Tìm cái công tượng sư phụ học điểm tay nghề đi, sau đó tốt xấu có một môn nghề nghiệp kỹ xảo, dẫn người đi dạo phố chung quy điều không phải kế lâu dài." Nói xong hắn giống như Tô Tinh Nhi đi vào khách sạn bình dân, lưu lại Tiểu Lâm Bình một người ngơ ngác đứng ở cửa. Lục Kỳ này cử cũng không phải tâm huyết dâng trào, đây là hắn từ đi tới thế giới này lúc vẫn đang suy tư vấn đề. Trên thế giới này hắn muốn sống thế nào xuống phía dưới. Từ phát hiện thuộc tính lan lúc, hắn tự biết mình con đường võ đạo nhất định sẽ có một phen thành tựu. Nhưng này thành tựu như thế nào đi nữa cao thâm cũng chỉ là thuộc tính lan giao cho hắn, chính hắn vừa có vật gì vậy lưu ở trên đời này để chứng minh chính nghi. Hắn tư tiền tưởng hậu, vẫn không có một đáp án. Thẳng đến ngày hôm trước, hắn cứu Tô Trung toàn phụ nữ một khắc kia, hắn rốt cuộc minh bạch mình có thể dùng cái gì để chứng minh sự tồn tại của mình. Hành hiệp trượng nghĩa, không thẹn với lòng. Đây là hắn ngày hôm trước cả ngày không ở trên xe ngựa suy tư xuống kết quả. Có thể việc nặng đệ nhị thế đã là kiếm, đã như vậy vậy không phương một ngày đêm tập võ, một bên hành hiệp trượng nghĩa. Đem chính là một người hiện đại tam quan cùng tư tưởng truyền bá đến thế giới này, bị nhiễm người bên cạnh. Dù cho đối thế giới này chỉ có một chút điểm hơi nhỏ cải biến cũng đủ đã, đừng cho hắn như lời trước như nhau, quá vô thanh vô tức là tốt rồi. Bà Tô Tinh Nhi hống trở về phòng, Lục Kỳ cũng trở về đến gian phòng của mình. Hắn sợ không kịp chờ đợi mở thư dương trở mình tìm ra được, rất nhanh thì ở một tường kép trong tìm được vật hắn muốn thái tổ trưởng quyền. Hắn nóng lòng xác minh chính ý nghĩ trong lòng, cũng không khách hàng sạn người đến người đi, tự ở trong phòng luyện. Rất sắp 60 chiêu bãi hoàn, thuộc tính lan trong tiểu xuất hiện nhóm tin tức. Thái tổ trường quyền không cấp, độ thuần thục 0.9. Đây là hắn hiện nay mới thôi, tu luyện cần độ thuần thục thấp nhất võ học. Không chỉ có như vậy, quyền pháp này cũng chỉ có 3 tầng tiểu kết thúc. Nói cách khác, thái tổ trường quyền luyện đến đại viên mãn cần độ thuần thục còn không có a la hán thần công 1 tầng cần độ thuần thục đa. Hắn nghĩ nhanh lên một chút bả môn công phu này luyện đến đại viên mãn, nhìn cường đại thuộc tính lan có thể hay không tương kỳ tiến giai trở thành địa cấp tuyệt học. Vì không quấy rầy người khác, một mình hắn chạy đến khách sạn bình dân hậu viện chuẩn bàng luyện khởi thái tổ trường quyền. Cửa này quyền pháp tuy rằng độ thuần thục nhu cầu ít hơn, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị người sách thành 60 chiêu, phi thường phức tạp, thế cho nên hắn đã thượng một lần thời gian bị ngạnh sinh sinh đích kéo dài. Bất quá Lục Kỳ cũng không nổi giận, ở trong lòng hắn trái lại có một loại khác cảm giác. Thật giống như lúc đi học giao tác nghiệp, bạn học khác đều đi ra ngoài chơi, bà muốn làm bài tập chuyện tình phao ở sau, chỉ có hắn một người lặng lẽ ở làm bài tập, cùng đợi ngày thứ hai giao tác nghiệp thời gian bị lao sư biểu dương. Loại này sau lưng phụ nữ, nhìn như thiệt thòi lớn, kỳ thực chiếm đại tiện nghi cảm giác, nhưng hắn vẫn kiên trì toàn lực đánh xong mỗi một quyền. Lục Kỳ từ buổi sáng trở về, mà bắt đầu luyện quyền, vẫn luyện đến tối bầu trời tối đen. Trong thời gian này Tô Tinh Nhi và Tô Trung Toàn đều tới tìm hắn, nhưng nhìn thấy hắn đang luyện quyền, tự không có quấy rầy hắn. Sâu và đen trên bầu trời, một vòng trăng tròn tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, bởi vì không có mây đen che, có vẻ phá lệ sáng sủa. Dưới ánh trăng trong viện, một khôi ngô hán tử chính có nể nếp cơ nắm tay. Đột nhiên, hán tử kia nhắc tới nắm tay hướng không trung kén đi, một quyền này cũng cùng vừa sở có không lớn như nhau. Chỉ nghe quyền âm sọ xuyên qua thủy trung, liên miên bất tuyệt, hình thành nhất cổ khí lưu hướng chu vi tản ra. Hô rốt cục đại viên mãn. Lục Kỳ sát hạ mồ hôi trên trán, cười hắc hắc, nhắm mắt lại nhìn thuộc tính lan biến hóa. Thái tổ trường quyền đại viên mãn, cùng La Hán quyền hợp luyện khả tân cấp, độ thuần thục 63 La Hán quyền, thì ra là thế. Chắc không được không ai đem thái tổ trường quyền tiến giai thành địa cấp võ học, nguyên lai còn cần một khắc môn võ học ban trợ. Thiên nhất các võ học quyển trục tốt nhất như thì có La Hán quyền, Thiểu Lâm tự cơ sở võ học, giá trị 50 viết văn điểm. Xem ra còn muốn đi thiên nhất các nhìn. Giữa lúc Lục Kỳ suy tư về thế nào đi thiên nhất các bả La Hán quyền lấy ra lúc, đỉnh đầu phương hướng lại chuyển đến một câu nói. Hào quyền pháp. DS, chương 21, chi thức hình kỹ năng tác dụng. Lục Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy hai bóng người đứng ở khách sạn Bình Dân đỉnh. Tấm tượng một vòng thật lớn minh nguyệt, ở màu bạc ánh trăng chiếu diệu hạ, phản phất trên đời trích tiên thông thường. Mạng muội quấy rối Lục Minh, không biết Lục huynh khả còn nhớ rõ ta người ước hẹn. Lục Kỳ cái này mới nhìn rõ, nguyên lai mặt trên đứng hai người là Trịnh Vân Sinh và Lãnh Diện Thư Sinh. Lục Kỳ chắp tay nói rằng, nguyên lai là Trịnh huynh cùng trưởng quý đến, Trịnh huynh đến tại sao không gọi tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ cũng tốt chuẩn bị chút rượu thái. Lục huynh không cần khách khí, rượu và thức ăn ta đã bị hảo. Lục huynh bắt đầu đó là, ta nhiều lúc thấy Lục huynh đang luyện quyền, không đành lòng phải dối, lại nói tiếp Lục huynh quyền pháp Thiên Phú chân khả xưng là đương đại nhất lưu, mặc dù chỉ là một quyền hoàng cấp quyền pháp, thế nhưng trong vòng một ngày tiểu luyện đến viên mãn cảnh giới, thực sự là làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt, Lục huynh thiên phú như thế đặt ở các đại môn phái cũng là ít có a. Lục huynh khoái mau lên đây, nhượng ta đợi xem thật kỹ một chút người quyền pháp này kỳ tài. Lục Kỳ nghe xong khoát khoát tay, hắn biết Trịnh Vân Sinh nói như vậy chỉ là khách khí khách khí, tuy rằng quyền pháp của hắn thiên phú quả thực kinh người, nhưng cũng chỉ là và người thường so sánh với, nhưng mà đỉnh hai người này, vừa có người nào là người thường. Hắn nhìn hai người này đứng lâu, tuy rằng chỉ có ba tầng, nhưng mái nhà cự cách mặt đất chí ít cũng có cái ngũ lục mễ. Hai người này đứng ở nơi này sao cao địa phương, xem ra nhiều ít cũng là có ta tưởng thử Lục Kỳ võ công tìm cách. Lục Kỳ khoe miệng mỉm cười, điều này có thể khó có được ở ta. Nếu như truy đuổi tốc độ ta khả năng không được, thế nhưng so với phản cao ngươi có thể tìm sai nhân. Chỉ thấy hắn hai chân đạp một cái, dễ dàng nhảy lên chuồng, không có dừng lại, xoay người vừa nhảy, vững vàng rơi vào nóc nhà. Tốt để túng thuật, nếu là hợp với nội công phải làm càng thêm kinh người. Trịnh Vân Sinh gật đầu nói, ngay cả vẫn phụng phịu Lãnh Diện Thư Sinh cũng thoáng điểm phía dưới. Quá khen, chút tài mọn mà thôi. Lục Kỳ chắp tay khiêm tốn nói. Trịnh Vân Sinh đi lên trước, vỗ vỗ Lục Kỳ bay, chỉ vào Lãnh Diện Thư Sinh nói rằng, đến, ta vi Lục Minh dẫn tiến một phen. Lãnh Diện Thư Sinh, Tạ Vô Phong, ban ngày ngươi đã gặp, thiên nhất các chính là hắn ra mở, tưởng nhìn cái gì thư tìm hắn. Đốn hắn lại nói tiếp, chớ nhìn hắn suốt ngày nhất phó người trách kiểm, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, yêu nhất đạo gia nói đến. Ai u, ngươi làm gì? Trịnh Vân Sinh xoay người hướng phía Tạ Vô Phong quát, nguyên lai hắn bị Tạ Vô Phong vỏ kiếm thống hắn một chút. Lục Kỳ thần sắc cổ quái nhìn hai người này, nghĩ thầm không biết cổ đại có hay không cơ lão cái từ này. Trịnh Vân Sinh cũng không có phát hiện Lục Kỳ cổ quái, lôi kéo Lục Kỳ ngồi ở nóc nhà, và Lục Kỳ trò chuyện khởi phong thủy việc. Bên cạnh Tạ Vô Phong tắc một thân một mình tọa ở một bên, uống rượu, yên lặng nghe hai người giao lưu. Trò chuyện một chút, Lục Kỳ nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền nói ra nghi vấn của mình. Hôm nay ta đang chọn công pháp là lúc, thấy hoàng cấp quyển trục đệ nhất được viết một quyển nội công, xuất từ tán nhân tông sư Vương Trùng Dương. Ta đây buồn bực à, cái này Vương Trùng Dương người thế nào, vì sao bằng vào một quyển hoàng cấp nội công đạt được tông sư cảnh, theo ta được biết, cái này tông sư xưng hào ít nhất phải là thiên nhân cảnh giới tài năng đi. Lục Kỳ nói xong nhìn Trịnh Vân Sinh, ngược một trận thần trường, đối với Vương Trùng Dương chuyện, hắn cấp thiết muốn biết, không chỉ là bởi vì Vương Trùng Dương là hắn quen thuộc võ hiệp nhân vật, là trọng yếu hơn là hắn hoài nghi Vương Trùng Dương cũng cùng hắn là chuyển kết tới. Nhưng mà Trịnh Vân Sinh còn chưa mở miệng, hắn chợt nghe đến một bên trong góc phòng Tạ Vô Phong phát sinh thành. Vương Trùng Dương, đạo gia tán nhân tông sư, nhân xưng Trùng Dương chân nhân, nghe đồn chính là trích tiên đến trái đất. Xanh nhi chi chi, sở học võ công đều là kỳ căn cứ đạo gia kinh điển tự nghĩ ra mà đến. Toàn chân tâm pháp chính là hắn vi thu đồ đệ, đơn giản hóa tự thân luyện tập tiên thiên công mà đã đến. Võ công đối, tên đối, không sai. Lục Kỳ hỏi tiếp, căn cứ đạo gia kinh điển tự nghĩ ra võ công, đây cũng quá thần kỳ, không biết Trùng Dương chân nhân có từng lưu lại chính thống đạo nho. Thiên hạ võ công bất luận chính tà, đều là tiền nhân căn cứ Phật đạo hai nhà kinh điển tự nghĩ ra, cái này có cái gì ngạc nhiên? Về phần Trùng Dương chân nhân chính thống đạo nho, nhưng thật ra có một, bất quá từ lâu không Trùng Dương chân nhân lúc liền đã xuống dốc, trở thành tam lưu thế lực nhỏ, hôm nay canh chỉ còn lại có một tòa cổ mộ. Cổ mộ, vậy thì càng không sai. Xà điêu trong Vương Trùng Dương chính là cái giỏi về mặt mộ, hoặc tử nhân mộ chính là hắn chính thiết kế. Bất quá tiểu tử này thuyết thiên hạ võ công đều xuất từ Phật đạo hai nhà kinh điển là một tình huống gì? Lục Kỳ kế tục hỏi. ngươi nói cái này võ công đều xuất từ Phật đạo hai nhà kinh điển, lẽ nào ta nghiên cứu Phật hiệu tiểu có thể trở thành là tuyệt thế cao thủ phải không? Mới có thể, nhưng không nhất định, luyện võ chính là một hấp thu thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, cô đọng tinh thần quá trình, Phật đạo kinh điển có thể ở lại nhân cô đọng tinh thần. Bởi vậy, từ xưa đến nay, có không ít thiên nhân cảnh giới tông sư đều là từ đạo kinh Phật hiệu trung ý theo tình ngộ, tình từ trong đó ngộ ra tuyệt thế võ công du ngoạn sơn thủy tông sư cảnh. Cũng có tiên thiên cao thủ bởi vì nghiên độc Phật kinh, do đó võ học tinh tiến thần tốc, loại này ví dụ nhìn mãi quen mắt. Nói như vậy Phật đạo hai nhà kinh điển có thể để thăng võ công tốc độ tu luyện. Lục Kỳ nhìn Tạ Vô Phong kinh ngạc nói, không sai. Tạ Vô Phong bình thản nói rằng, Lục Kỳ nghe thế dạng trả lời, nhất thời mừng rỡ như điên. Nguyên tưởng rằng kỹ năng điểm thiếu, hắn phải dựa vào chính từng điểm bả võ công luyện bắt đầu, không nghĩ tới còn có chi thức tính kỹ năng tiệp kính có thể đi. Hắn đã nói vì sao Táng Long Quyết viên mãn hoàn đối với võ học có tăng lên, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này a. Lục Kỳ nhìn một mình uống rượu Tạ Vô Phong, cao hứng hận không thể đi tới ôm hắn thân hai cái. Thế nhưng hắn không có, hắn biết nếu như hắn thật như vậy tố, chưa chừng sẽ bị Tạ Vô Phong cấp chém chết. Hắn hướng phía Tạ Vô Phong trịnh trọng cúc nhất cung, tài há mồm nói rằng, ta học võ đến nay đều là một người chính hạt luyện, chưa từng có nhân cấp ta nói rồi những này, hôm nay ngươi nói cho ta biết những này, nhượng ta minh bạch học võ phương hướng, ta kiếm một mình ngươi tỉnh, sau đó có chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được cứ tới tìm ta. Tạ Vô Phong nghe xong, nhìn Lục Kỳ, trịnh trọng nói một câu, hảo, hảo hảo, hai người các ngươi tiểu đừng ở chỗ này bà mụ mụ, đến đến, chúng ta kế tục trò chuyện. Nói Trịnh Vân Sinh đem hai người xong rồi rượu và thức ăn tiền, tiếp tục lái thủy trò chuyện phong thủy việc, Lục Kỳ cũng thức thời không có ở đổi chủ đề. Ba người đều tự nâng cốc rót đầy, miệng to uống. Luôn luôn thiếu nói Tạ Vô Phong uống có điểm cấp trên, vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả lời cũng thay đổi đa. Trò chuyện một chút tiểu dứt bỏ phong thủy việc. Ba người từ thiên văn địa lý, kỳ nhân dị sự, vẫn cho tới dân gian thuật lại, hầu như không chỗ nào không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, khách và chủ đều vui mừng. Lục Kỳ vốn muốn mượn tiểu hứng, hướng hai người hỏi, từ nơi này có thể học được La Hán quyền, có thể nhìn hai người vui vẻ hình dạng, hắn thực sự khai không miệng. Dù sao hai người đều lấy thành gái hắn, nhượng hắn thừa dịp hai người say bất tỉnh nhân sự mà dậu đổ bìm leo, thật sự là có vi bản tâm của hắn. Đơn giản hắn cũng đem chính rót đắp cái chung say mềm, chỉ chốc lát sau tiểu ghé vào đỉnh mái ngói thượng vù vù ngủ say. Thế nhưng Lục Kỳ không nghĩ tới chính là, khi hắn ngủ thẳng lúc, trên nóc nhà bất tỉnh nhân sự hai người bỗng nhiên ngồi xuống, khuôn mặt thượng nơi nào hoàn nhìn ra được một tia say rượu vết tích. Chỉ nghe Tạ Vô Phong nói rằng, người này tính tình cương nghị, nắm chắc tuyến, không giống hai mặt người, vì sao còn muốn giả ý say rượu tới thử hắn? Lòng hại người bất khả có, nhưng phòng nhân chi tâm không thể không. Ta xem ngươi là thật muốn cùng hắn kết giao, không thử một chút hắn, ta thế nào an tâm? Bất quá người này nhưng thật ra thành thật, không có thừa dịp ta ngươi say ngã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Là một chơi được người, đợi cho ngày mai ta hỏi một chút hắn có gì cần, cũng coi là hôm nay thử cử chỉ hướng hắn nói xin lỗi. Nói Trịnh Vân Sinh đem say thành giới thể thao dị ra Lục Kỳ đỡ dậy. Đến phụ một tay, như thế cái tráng hắn một mình ta khả lộng không đi xuống. Chương 22, lệnh bài ngày thứ 2 chính ngọ, Lục Kỳ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đêm qua say rượu, nhượng hắn ngày hôm nay còn có chút ngộng, một nao trướng muốn nứt ra đau đớn nhượng hắn có chút ngất xỉu. Hắn cảm giác tựa như bị một đám nhân hung hăng đánh một trận. Hắn nhìn một chút, phát hiện mình ngủ ở khách sạn bình dân trên giường. Cũng không biết là người nào tốt bụng như vậy, đưa hắn từ trên nóc nhà lấy xuống. Loạn choạng đứng dậy, tuy rằng say rượu nhượng cả người hắn đều rất khó chịu, thế nhưng đêm qua nói chuyện phiếm cũng không phải là không có thu hoạch gì. Đầu tiên, hắn biết chi thức hình kỹ năng vì sao có thể để thăng võ học tốc độ tu luyện, điều này làm cho hắn đối tự thân kỹ năng điểm lợi dụng có nhiều hơn tìm cách. Thứ nhì, ở chỗ Tạ Vô Phong, Chính Vân Sinh nói chuyện với nhau chung, hắn biết thế lực lớn đối với võ học phân chia. Lấy một quyển bí tịch võ công có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất đem võ công chia làm thiên, địa, huyền, hoàn bốn người đẳng cấp. Hoàn cấp tối đa khả tu luyện tới hậu thiên viên mãn, huyền cấp khả tu luyện tới tiên thiên viên mãn, địa cấp khả tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Về phần thiên cấp võ học, tác phạm vất vĩnh vô chỉ cảnh, chưa từng nghe thuyết có người tu luyện viên mãn quá. Mà từng đẳng cấp võ học có căn cứ uy lực bất đồng, chia làm tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tứ đẳng. Không chỉ là bí tịch võ công, đan dược cũng là như vậy phân chia. Xem ra từ tiện nghi cha nơi nào hiểu được võ học tri thức còn là quá thô thiển, căn bản không có đại gia tộc kinh doanh mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 niên đoạt được đến tinh tế. Nghĩ đến phải học giỏi võ công, còn phải đi chính kinh lộ tuyến, hắn cũng không phải Vương Trùng Dương, đời trước có học qua võ. Đời này luyện tiếp là được, hắn nhưng là chân chính từ linh bắt đầu. Đau đầu không được, cả người vẫn là rất khó chịu. Lục Kỳ vẫn nằm trên giường thẳng đến buổi chiều, mới đứng dậy xuống lầu. Muốn một bình trà và mấy người xem tên cũng không tệ lắm thái, Lục Kỳ một người ở khách sạn bình dân trong góc phòng gặm lấy gặm để. Hắn không dám ở chút rượu, tối hôm qua uống nhiều lắm, quá còn không có chậm nhiều. Vốn tưởng rằng cổ đại tiểu không nhiều thiếu số ghi, khả không nghĩ tới thế giới này rượu cũng không so với kiếp trước xoa, xem ra còn là quá coi thường cổ nhân. Chính ăn, Lục Kỳ hai bên trái phải ngồi xuống một người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Trịnh Vân Sinh không biết lúc nào tiến đến tọa ở bên cạnh hắn. Trịnh Vân Sinh sau khi ngồi xuống cũng không nói nhiều, cho mình rót chén trà. Sau đó trực tiếp thân thủ đã đem Lục Kỳ trước mặt co lại thịt kho tàu quyển đồng kê cấp bưng đi, vén tay áo lên, không cần chiếc đũa, thủ cầm lấy trực tiếp khai cẩn. Ai? Ai? Ngươi chậm một chút, ta đây còn không có ăn nghi, ngươi ăn mảnh a. Tiểu nhị khoái cấp vị này ra nã phó chén đũa, ngươi nhanh lên để xuống cho ta. Lục Kỳ bật người đem Trịnh Vân Sinh trong tay kê cấp về. Ừ, so với Giang Châu phủ Túy Tiên lâu hơi chút thiếu chút nữa, ngươi gấp cái gì, ta Đường Đường tiên nhất các cung phụng hội với ngươi thưởng một con gà ăn phải không? Trịnh Vân Sinh một bên nhai trong miệng thịt, vừa hướng Lục Kỳ nói đến. Thế nhưng Lục Kỳ cũng không tin hắn, một tay che chở bản tử, hai con mắt trừng mắt Trịnh Vân Sinh, rõ ràng là muốn nói, không sai ngươi nhất định sẽ theo ta thưởng. Cứng cỏi, chờ ngươi đến Giang Châu phủ, ta mời ngươi đi Túy Tiên lâu ăn 3 ngày 3 đêm, cái này tổng được chưa? Có thể là bị Lục Kỳ nhìn không có ý tứ, Trịnh Vân Sinh há một cái. Ha ha, tin ngươi mới là lạ, ai biết đến lúc đó ngươi đang ở đâu. Nói xuống chứ không làm ta cũng sẽ, ngươi bây giờ quản gia để đều cho ta, chờ ta leo lên thiên bảng, ta chuyển cho ngươi cực võ học, ngươi thấy được không? Lục Kỳ che chở trong lòng thịt gà hướng phía Trịnh Vân Sinh cười nói. Ha ha, thiếu ngươi hẹp hòi hình dạng. Được rồi, thực sự là luyến tiếc hải tử bộ không lang, ta xem ngươi không luyện qua nội công, ta cho ngươi một quyển hoàng cấp nội công ngươi thấy được không? Thiết, hoàng cấp nội công? Khi ngươi nói xuất khẩu, ta muốn nội công để làm chi, có bản lĩnh cho ta một quyển La Hán quyền là được. Lục Kỳ chỉ coi hắn hay nói giỡn, thuận miệng trả lời. La Hán quyền? Tiểu Lâm tự lạn đường phố võ công, ngươi muốn cái này làm cái gì? Ngươi cần phải hiểu rõ, hoàng cấp nội công thế nhưng so với kia La Hán quyền không biết cao hơn đi nơi nào. Hơn nữa vừa lúc không đẩy ngươi không có nội công khuyết điểm. Trịnh Vân Sinh có chút nghi hoặc nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ thấy Trịnh Vân Sinh nghiêm trang hỏi hắn, ngực cả kinh. Hàng này đến thực sự a? Hắn trầm mặc hội, ngẫm lại còn là nói cho Trịnh Vân Sinh. Ngươi ngày hôm qua thấy ta luyện thái tổ trường quyền đi. Ta nghĩ, ngươi sẽ không nghĩ là nghĩ bả thái tổ trường quyền gây dựng lại tấn cấp thành địa cấp võ học đi. Môn công phu này truyền đến bây giờ không biết bao nhiêu năm, trừ 200 năm trước Yến Vân đệ nhất tông sư Tiêu Diễn ở ngoài, ở không người đem nó sử xuất địa cấp công pháp uy lực. Cái này nhị trăm năm qua, trong thiên hạ không biết bao nhiêu người tưởng chiếm cái này đại tiện nghi, cũng không có thể thực hiện. Ngươi có thật không tiểu tự tin như vậy, mình có thể luyện thành? Nhìn Trịnh Vân Sinh vẻ mặt ân cần biểu tình, Lục Kỳ cũng không muốn tin hắn. Ta có lục thành nắm chặt lượng nó tấn cấp, nếu như ngươi thật muốn tiến ta một quyển võ công, La Hán quyển tiểu đủ đã. Nói xong Lục Kỳ vẻ mặt kiên định nhìn Trịnh Vân Sinh, Trịnh Vân Sinh cũng nhìn chằm chằm Lục Kỳ dường như muốn từ Lục Kỳ trên mặt nhìn ra chút gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, đột nhiên Trịnh Vân Sinh nghe bên tai một trận thanh âm rất nhỏ. Đáp ứng hắn. Đây chính là Tạ Vô Phong thanh âm của, Trịnh Vân Sinh nghe xong thật sâu liếc mắt nhìn Lục Kỳ. Hắn thở dài hướng Lục Kỳ nói rằng, "Được rồi, ngươi thắng, chờ ta tin tức tốt đi." Nói xong, hắn tiểu đứng lên, đi ra ngoài. Lục Kỳ nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm nếu như hắn thực sự ná đến La Hán quyền, ai báo đáp thế nào hắn. Cuối hắn quyết định, nếu như Trịnh Vân Sinh thực sự đem La Hán quyền đưa cho hắn, hắn liền đem tấn cấp sau địa cấp quyền pháp truyền thụ cho Trịnh Vân Sinh, để báo đáp hắn phần ân tình này. Trịnh Vân Sinh sau khi rời khỏi, cũng không có trực tiếp quay về Thiên Nhất Các, mà là đi tới một không ai tiểu hồ đồng trong, quay không khí nói rằng, ta không rõ ngươi tại sao muốn như vậy chiếu cố hắn. Ta thừa nhận tiểu tử này tâm địa không sai, có thể ở cái tuổi này đem một quyển hoành luyện công phu luyện đến đại viên mãn, nghĩ đến tư chất cũng là cực giai. Nhưng lại như vậy nhiều người đi, ngươi vì sao đối với hắn lại vài phần kính trọng? Trên tay hắn có táng gia quỷ tự lệnh. Ta tận mắt nhìn thấy. Tạ Vô Phong không biết lúc nào xuất hiện ở trong đường hẻm, thản nhiên nói, ngươi là thuyết táng gia thiên địa nhân thần quỷ quỷ tự lệnh. Không sai, ngươi là muốn cho hắn trợ ngươi tiến Tiêu Diễn mộ. Nghe đồn táng gia ngũ mạch thiên địa nhân thần quỷ, quỷ mạch tối thiện thẩm tra theo cổ tích, sưu tầm thiên tài địa bảo. Người này đối phong thủy nói đến cũng có độc đáo kiến giải, hôm qua nhìn hắn khinh công không cần nội lực cũng có thể nhảy lên một trượng, nghĩ đến chắc là chuyên môn vi tầm bảo sáng chế võ học. Như vậy xem ra hắn nhất định là táng gia chuyên nhân, có hắn bang trợ chí ít có thể đề cao nhất thành nắm chặt. Chính Vân Sinh kích động nhìn Tạ Vô Phong, tiếp tục nói, hắn lúc này võ công thấp, vừa không sửa nội công, hiện tại đi vào chỉ sợ là cái trói buộc, khởi không nhiều lắm đại tác phẩm dùng. Lúc này tiện võ công của hắn, thứ nhất nhượng hắn có thể có chút sức tự vệ, thứ hai chờ chúng ta tấn chức trước ngày sau, cần tâm bảo là lúc, cũng tốt mượn nhân tình này hướng hắn mở miệng. Rượu, rượu, rượu a. Tạ Vô Phong nhàn nhạt nhìn Trịnh Vân Sinh, kỳ thực hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là muốn để cho người khác giúp hắn làm việc, dù sao cũng phải cấp điểm thù lao đi. Nhưng nhìn Trịnh Vân Sinh nhất phó ta đã đoán hình dạng, hắn cũng không muốn giải thích. Xoay người mang theo Trịnh Vân Sinh quay về Thiên Nhất Các vi Lục Kỳ chọn võ công đi. Chương 23, tinh thần lực Lục Kỳ cơm nước xong, tựu trở về phòng. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở Thiên Nhất Các ngày hôm qua phái người đưa tới thư. Những sách này đều là dựa theo phân phó của hắn, thiêu mỗi chủng loại hình trong quý nhất bỏ vào đến. Nhất thước vuông kể chuyện dương, phóng tràn đầy. Lục Kỳ mở một tập, đuốt này đóng buộc chỉ bản thư, được méo mó đạo. Nếu như đem những sách này đều mại, phòng trừng cũng có thể mại cái mấy nghìn hai đi, hắc hắc. Hắn gảy vài cái, từ thư dương trong tìm ra nhất sách Phật kinh. Thượng thư kim cương bản ngược ba la mật kinh. Chỉnh quyển sách lấy tính chất đặc biệt vài lẻ tiên giấy tuyên thành, tơ tầm lăng quên vi vật dẫn, mặt trên dùng bút lông viết nhóm đi tinh xảo chữ nhỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chữ này và chất liệu gỗ chỉ đáng giá không ít tiền. Vì thí nghiệm một chút chi thức hình kỹ năng có hay không thực sự có thể để thăng võ học tốc độ tu luyện, Lục Kỳ nghĩ trước đem quyển này Phật kinh nghiên độc. Chờ Trịnh Vân Sinh đem La Hán quyền đưa tới, nhìn nhìn lại hiệu quả. Nói làm liền làm, hắn mở sách lặng lặng đọc đứng lên. Như thế ta nghe thấy, một thời, Phật ở bảo vệ quốc trích cây cấp cô độc vườn, cùng đại bị khâu chúng tiên đồ ngốc 10 người câu. Ngươi lúc, thế tôn từ lúc, trừ ý chỉ bát. Cũng không lâu lắm Lục Kỳ đã đem Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh đọc xong một lần, thuộc tính lan tin tức cũng đúng hạn tới. Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh cung cấp, độ thuần thục 0.3. So với Táng Long Quyết độ thuần thục nhu cầu cao điểm, bất quá cũng không quan trọng, kế tục trở lại. Lục Kỳ bả Phật Kinh mở, vừa lật xem tam biến. Coi như một lần cuối cùng kết thúc lúc, Lục Kỳ đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cảnh sát trước mắt dần dần mơ hồ. Chính hình như xuất hiện ở một mảnh trong bóng tối, từ từ trong bóng tối hiện lên một chút tia sáng, hình như tinh không thông thường. Đón hắn vang lên bên tai từng đợt đọc kinh văn thanh âm của, hắn tỉ mỉ nghe một chút, phát hiện cái này kinh văn nội dung đúng là hắn đọc Đắc Kim Cương bản Nhược Ba La Mật Kinh. Theo thanh âm vang lên, trong tinh không vừa xuất hiện biến hóa, chỉ thấy trong tinh không đám tinh thần biến thành vô số huyền diệu vô cùng tự phụ. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ, đại bộ phận là đúng với kinh văn giải thích, còn có một phần nhỏ là đúng kinh văn cảm ngộ. Cái này Kim Cương bản Nhược Ba La Mật Kinh kinh văn cứ như vậy mỗi chữ mỗi câu chạy xuôi ở Lục Kỳ trái tim, ít dùng tự hỏi, Lục Kỳ tiểu minh bạch chỉnh bộ kinh văn ý tứ, đồng thời hoàn cảm ngộ ra rất nhiều đạo lý. Hắn chỉ cảm thấy đại não một trận thả lỏng, cả người tinh thần hình như đã bị lễ rửa tội thông thường. Lần thứ hai chớp mắt, hắn lại nhớ tới khách sạn bình dân trong phòng của. Mới vừa tất cả phản phất chưa từng có phát sinh qua như nhau, thế nhưng Lục Kỳ biết cái này đều là thật. Mới vừa tất cả mở ra tinh thần lực của hắn, do đó nhượng hắn ở hậu thiên cảnh giới tiếp xúc được tiên thiên cảnh giới tài năng thăm dò thế giới tinh thần. Đi qua tinh thần lực, hắn có thể tinh tường cảm thụ được trên người mình mỗi một thốn huyết nục, mỗi một cây kinh mạch. Ở hướng ra phía ngoài, hắn có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác được một tước trong vòng gì đó. Đột nhiên mở ra tinh thần lực, nhượng hắn cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, ngay cả ngày hôm qua say rượu mang đến cảm giác khó chịu đều tiêu tan thành mây khói. Hắn cảm giác mình hình như mở ra võ học một cánh cửa khác. Hắn nhắm mắt lại nhìn thuộc tính lan. Kim Cương bản Nhược Ba La Mật Kinh một cấp, độ thuần thục 3.9, tấn cấp điều kiện, đọc chậm, cùng Táng Long Quyết như nhau, không có gì bất đồng. Hắn yên lòng bắt đầu cẩn thận thể hội chứ tinh thần lực mở ra sau mang đến bất đồng. Đầu tiên là cảm giác của mình năng lực đề thăng, trong vòng 10 thước hắn có thể rõ ràng cảm giác được có người hay không, một thước trong vòng hắn có thể phóng ra ngoài tinh thần lực cảm giác chung quanh sự vật, khống chế đối với thân thể năng lực cũng có sở tăng mạnh, thứ nhì hắn còn có thể nội thị trong cơ thể mình tất cả, hắn thấy máu của mình phảng phất đại giang như nhau chạy trồn, đả thông thập nhị chính kinh tác hiện lên hơi ánh huỳnh quang. Hắn thậm chí có thể thấy, trên người mình bởi vì nhiều năm luyện võ sở lưu lại ám thương. Một ít thật nhỏ mao tế huyết quản dây dưa cùng một chỗ đoàn thành một đoàn, có vài chỗ kinh mạch thật nhỏ cũng bế tắc lợi hại. Nhưng mà nghiêm trọng nhất chính là hắn nơi ngực, có cánh tay lớn như vậy một mảnh địa phương, bao tế huyết quản toàn bộ bế tắc thắt. Thậm chí một vài chỗ hoàn lưu lại tụ huyết. Tưởng tới đây chính là xuyên qua ngày đó, đạo kia vết thương sau khi khỏi hẳn lưu lại ám thương đi. Nó không chế được tinh thần lực, muốn tụ huyết khơi thông, thế nhưng không dùng được, tinh thần lực của hắn còn là quá yếu, căn bản trùng kích bất động tụ huyết. Giữa lúc hắn dự định buông tha thời gian, đột nhiên cảm giác nơi ngực có một tia hơi yếu lương khí, từ từ giúp hắn khơi thông chứ mao tế huyết quản. Hắn dùng tinh thần lực chui tìm lương khí tìm kiếm, phát hiện lương khí đầu nguồn dĩ nhiên là hắn ở cổ mộ thây khô trên người nhặt được khối ngọc bội kia. Hắn thử dùng tinh thần lực thẩm thấu ngọc bội, nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khả là thế nào cũng thẩm thấu không đi bảo. Đơn giản buông tha, đem ngọc bội như miếng hộ tâm như nhau dán ngực trói chặt. Ngọc bội dán ngực, kỳ tán phát lương khí so với vừa cường đa, Lục Kỳ đánh giá sao chứ tối đa 2 tháng nơi ngực ám thương nên khỏi hẳn. Xem ra khối ngọc bội này còn là nhất kiện chữa thương dị bảo, hay là muốn hảo hảo cất giấu hảo. Phải biết rằng vốn có Lục Kỳ là định tìm một nhà lớn một chút ngọc khí điếm, đem khối ngọc bội này khoe khoang ít bạc hoa hoa. Hiện tại xem ra, khối ngọc bội này giá trị phi phàm, nhất là đối với hắn loại này luyện ngạnh công chi người mà nói càng vô giá. Dù sao tu luyện ngạnh công, quanh năm suốt tháng xuống tới khó tránh khỏi hội ở trong thân thể tích lũy ta ám thương. Bình thường không có chuyện gì, chỉ khi nào thụ thương có lẽ trùng kích miệng bình, những này ám thương tiểu sẽ biến thành đám nặng nghề bao quần áo cho ngươi không chỗ nào tổn tiến. Nội thị nửa ngày, hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, duỗi người một cái, đẩy cửa xuống lầu, vừa lúc thấy Tô Trung Toàn chuẩn bị lên lầu. Tô Trung Toàn khuôn mặt có chút tiểu thụy, hướng phía Lục Kỳ chắp tay nói rằng: "Tiểu Lục, ta mới từ nghĩa trang trở về, Thanh Nhi và bọn hộ vệ thi thể đều đã hòa táng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta ngày mai có thể khởi hành, ngươi đi hướng bằng hữu của ngươi từ giả đi, nếu có chuyện gì, tiểu báo cho biết lão hủ, bọn chúng ta thượng một hai ngày cũng không sao." "Ai?" Lục Kỳ nhìn hắn nói rằng Tô Thanh lúc, thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt hiện lên lệ quang. Biết lão nhân còn không có từ tang tử đau chung đi tới, hắn cũng không quá hội an ủi nhân, chỉ có thể vỗ vỗ lão nhân vai đối với hắn nói rằng: "Tô đại thúc thỉnh nén bi thương, con trai của ngài là người anh hùng, nói vậy hắn cũng không muốn xem ngài như vậy khổ sở, hơn nữa ngài còn có nữ nhi à, chờ trở lại Giang Châu phủ tất cả hội khá hơn." Nói xong, Lục Kỳ hướng phía dưới lầu liếc mắt nhìn, hắn có thể cảm giác được có người ở phía dưới nhìn chăm chú vào hắn. Không muốn lại để cho lão nhân lo lắng, Lục Kỳ bả Tô Trung Toàn tiễn trở về phòng. Sau đó một người hướng phía dưới lầu đi đến. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang len lén nhìn chăm chú vào hắn. Mở ra tinh thần lực lúc, bởi vì khống chế đối với thân thể năng lực càng thêm hoàn mỹ, liên đối võ công của hắn cũng đề cao không chỉ một bậc. Hắn bức thiết tưởng biết mình bây giờ là cái gì xoay ngang. Nhưng mà, chờ hắn đi xuống lâu đến mới phát hiện, lâu người kế tiếp cũng không có. Hắn vừa nhìn kỹ một chút, xác định là không có một người. Một thời có chút nhớ nhung không thông, chẳng lẽ là mình nghi thần nghi quỷ cảm giác sai. Lắc đầu, Lục Kỳ chuẩn bị đi ra cửa Thiên Nhất Các, hướng Trịnh Vân Sinh và Tạ Vô Phong nói lời từ biệt, thuận tiện nhìn có thể hay không bả La Hán quyền đòi muốn đi qua. Chân trước mới vừa bước ra môn, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người trở lại khách sạn bình dân, sờ sờ đặt ở chén trà trên bàn. Dĩ nhiên là nóng. Bên trong không có nước trà, hắn vừa cũng không có chú ý, chỉ là ra cửa trong nháy mắt, nhớ tới cái này chén trà cùng với nó chén trà trưng bày không lớn như nhau. Không nghĩ tới thật đúng là nhượng đụng vào hắn đến. Hắn nuốt chén trà âm thầm nghĩ tới, vừa quả thật có nhân đang giám thị ta. Điều không phải Trịnh Vân Sinh có lẽ Tạ Vô Phong, lấy hai người này thân thủ, sẽ đối hắn xuất thủ căn bản không cần phải giám thị. Đối với ngươi từ Há Sơn tới nay cũng không có cái gì cửu ra, chẳng lẽ là đám kia sơn tặc nhiều trả thù? Lục Kỳ càng nghĩ mới có thể, hắn từ Há Sơn đến bây giờ, đắc tội nhân cũng chỉ có cái này Hỏa Sơn tặc. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh hướng phía Thiên Nhất Các đi đến. Đợt, chương 25, nguyên do Trịnh Vân Sinh biến sắc, cường trang làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng phía Lục Kỳ nói rằng: "Ha ha, cái gì a? Chúng ta có thể muốn ngươi cái gì? Biệt luận tưởng, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, ha ha." Lục Kỳ không có nói tiếp, mà không thay đổi nhìn chằm chằm hai người này. Trịnh Vân Sinh còn là cười ha hả hình dạng, chỉ là cái chán thật nhiều hứa mồ hôi hột. Tạ Vô Phong tắt xem Lục Kỳ liếc mắt, thản nhiên nói: "Không nên ngươi vật gì vậy, nhưng có một việc cần ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" Lục Kỳ chặn hỏi tiếp. "Vô Phong, ta mà nói đi." Trịnh Vân Sinh vội vàng chen miệng nói. Tạ Vô Phong xem Trịnh Vân Sinh liếc mắt, đạm gật đầu liền không thèm nói, nhắc lại. Trịnh Vân Sinh hít sâu một hơi nhìn Lục Kỳ nói rằng: "Vốn có không dự định thuyết, là bởi vì ngươi hiện tại võ công thấp, thuyết cũng không có gì dùng. Ngươi đã hiện tại không phải hỏi, ta đây liền đem tình hình thực tế nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi nã đổ vật ngực không an ổn." Lục Kỳ không nói gì, chỉ là theo dõi hắn, xem hắn nói như thế nào. "Ngươi có đúng hay không có một khối viết cổ quái tự phù lệnh bài?" "Không sai." Lục Kỳ bình thản trả lời. "Lẽ nào hai người này là muốn tấm lệnh bài kia?" Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày nào đó ở Thiên Nhất Các đáp xong để, lệnh bài rơi ra đến bị Tạ Vô Phong thấy. "Xem ra lệnh bài kia không đơn giản a. Ngươi sở học phong thủy chi đạo xuất xứ từ một quyển tên là Táng Long Quyết Thư." "Không sai." Lục Kỳ lại một lần nữa đáp. "Hắn làm sao sẽ biết những này? Lẽ nào bọn họ mong muốn là tọa trong mộ vật gì vậy?" "Ngươi học khinh công, tên là Túng Vân Trục Nguyệt." "Không sai." "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lục Kỳ bị hắn hỏi trong lòng chích đông, hình như bị người xem thấu như nhau, nhất thời có chút tức giận. "À, ta muốn, ngươi thân là Táng gia quỷ mạch truyền nhân, vừa cầm trong tay quỷ tự lệnh, ngươi nói ta có thể muốn ngươi làm cái gì đấy?" "Ta Đại Mạc Kim Giáo Úy." Trịnh Vân Sinh vẻ mặt hí ngược hướng phía Lục Kỳ nói rằng. Phía trước nói Lục Kỳ vẫn không rõ, cái gì Táng gia, cái quỷ gì tự lệnh. Có thể nghe được tìm tòi Kim Giáo Úy, Lục Kỳ lập tức minh bạch, hai người này là muốn cho hắn hỗ trợ đạo mộ a. Hắn nghĩ thầm, không thể để cho hai người này xem thấu ta không là cái gì Táng gia truyền nhân. Đắc trang giả vờ giả vịt, bắt được chỗ tốt hơn nữa. Đón hắn lộ ra vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, nhìn Trịnh Vân Sinh, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói rằng, các ngươi muốn đạo cái gì mộ? "Ha ha, sảng khoái, không hổ là tìm tòi Kim Giáo Úy, vậy ngươi cũng bả tìm tòi kim phủ lấy ra nữa cho chúng ta nghiệm minh chính bản thân đi." Lục Kỳ thân thủ từ trong lòng đi sang tháng nha hình tìm tòi kim phủ, nã ở trên tay lắc lắc. Ngược âm thầm đắc ý nói, may là ta từ thây khô trên người bả đồ chơi này mà cấp lột xuống. Nhìn Lục Kỳ trong tay tìm tòi kim phủ, Trịnh Vân Sinh và Tạ Vô Phong liếc nhau, nhìn nhau gật đầu. Trịnh Vân Sinh nói tiếp, chúng ta biết quý củ, thế nhưng ngươi bây giờ võ công quá thấp, chỉ sợ còn không có hạ mộ, liền bị thủ lăng nhân đánh chết. Sở dĩ về mộ địa tin tức tiểu tạm thời không nói cho ngươi, một mặt ngươi sớm để lộ tiếng gió thổi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là một vị thiên cấp tông sư mộ. Sau khi đi vào, tìm được vàng bạc tài bảo toàn bộ tất cả thuộc về ngươi, bí tịch võ công chúng ta cho nhau là xem, về phần thần binh lợi khí người nào tìm được toán của người nào. Thế nhưng có nhất món khác phải là của chúng ta, đến lúc đó tiến mộ địa trước tự hội nói cho ngươi là ai. Trên bàn cái này ta muốn bí tịch, coi như tố chúng ta mời tiền đặt cọc. Trịnh Vân Sinh chỉa chỉa trên bàn bí tịch nói rằng. Lục Kỳ nhìn cái này tam quyển sách, nghĩ thầm mới vừa thật là tam bốn bí tịch, nhưng bây giờ mà ta chỉ cần 24. Nghĩ vậy hắn hướng Trịnh Vân Sinh nói rằng, cái này tam bốn bí tịch ta chỉ muốn 24, mặt khác một quyển ta nghĩ đổi thành ngưng nguyên đan. Có thể sao? Chuyện này cứ như vậy quyết định, bất quá các ngươi chuẩn bị cho tốt thế nào tới tìm ta? Đương nhiên có thể, bất quá nếu phải thay đổi, đó chính là đồng giá trao đổi, La Hán quyển khả hoán không đồng nhất quả ngưng nguyên đan. Về phần chúng ta làm sao tìm được ngươi, vậy thì càng giản đơn. Ngươi không phải muốn đi Nam Sơn thư viện sao? Chờ chúng ta chuẩn bị thỏa đáng tự nhiên sẽ đi Nam Sơn thư viện tầm ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không nhận chứng a. Trịnh Vân Sinh mỉm cười nói. Hảo, cờ bốn kim cương đồng tử công ta không nên, hoán hai quả ngưng nguyên đan. Hai quả ngưng nguyên đan. Ngươi tại sao không đi thưởng? Hoàng cấp công pháp trung quý nhất toàn chân tâm pháp cũng cận giá trị bán quả ngưng nguyên đan. Kim cương đồng tử công cho ngươi toán một viên ngưng nguyên đan đã là bồi, ngươi còn muốn hai quả. Trịnh Vân Sinh trừng mắt Lục Kỳ quát. Khả Lục Kỳ cũng không nghe những này, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vô Phong, trong miệng giảo định hai quả giá. Mặc kệ Trịnh Vân Sinh nói như thế nào đều bất tùng khẩu. Cho ngươi ngũ quả. Tạ Vô Phong nhàn nhạt trả lời. Bất khả a. Vô Phong. Này lệ vừa mở. Trịnh Vân Sinh vội vàng muốn ngăn cản Tạ Vô Phong. Nhưng mà, Tạ Vô Phong khoát qua tay, xoay người hướng về phòng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Việc này cứ như vậy định, đến lúc đó, tự sẽ thông báo cho ngươi. Khuyên ngươi nhất cú, võ học chi đạo, bất khả quá nhiều ỷ lại đan dược. Nói xong, cũng rất tiêu sái đi, chỉ còn lại có Lục Kỳ và Trịnh Vân Sinh hai người ở trong phòng. Hai người cho nhau nhìn, không nói chuyện. Trịnh Vân Sinh đứng lên, đem kim cương đồng tử công lấy đi, quay Lục Kỳ nói rằng: "Ngươi đi mới vừa nhã gian chờ ta, ta đi lấy cho ngươi đan dược." Nói xong, hắn cũng đứng dậy rời đi, lưu lại Lục Kỳ một người. Lục Kỳ đem hai bốn bí tịch cất xong, ngược âm thầm may mắn, nếu không đương sơ chính lòng hiếu kỳ cường, tiến nhập thủy đàm đem mấy thứ này đều lấy ra nữa. Ngày hôm nay khẳng định không có vận khí tốt như vậy, bạch học tam bốn võ công. Tuy nói đều là hoàng cấp võ công, nhưng cũng không phải võ công không được tài bình hoàng cấp, mà là đều hơi có không trọn vẹn và hạn chế. Nhưng này ta đối với chính mình cường đại thuộc tính lan hắn mà nói, đều không là vấn đề. Chỉ cần đem đã có luyện tới viên mãn, còn dư lại tổng hội bị hắn bổ toàn bộ. Hắn cầm hai cuốn bí tịch ngồi ở nhã gian trong chờ Trịnh Vân Sinh, nghĩ thầm đợi được Nam Sơn thư viện, lại để cho hai người này cho hắn lộng điểm binh khí võ học luyện một chút. Ngược lại hai người này, hiện tại cần hắn, thẳng thắn đa yếu điểm chỗ tốt, quá thôn này sẽ không cái tiệm này. Thực sự là nhân tâm hiểm ác đáng sợ à, sáng sớm hắn còn muốn chứ chờ mình đem địa cấp quyền pháp tấn cấp sau khi đi ra, đã đem nó truyền thụ cho Trịnh Vân Sinh. Nhưng mà khi đến ngọ, lập tức chỉ biết hai người này mục đích thực sự. Tuy rằng tỉ mỉ nghĩ đến, hai người này cũng không có cái gì xin lỗi hắn, vừa cho hắn lượng thân chọn võ công, vừa cho hắn tiến đăng lượng. Sống sờ sờ tiến bảo đồng tử a. Cũng không biết vì sao, biết hắn hai mục đích thật sự lúc, Lục Kỳ ngực tổng là có chút khó chịu. Có thể là đến dị giới lúc lần đầu tiên tưởng kết giao bằng hữu, lại phát hiện người khác là bởi vì có chút nguyên nhân tài tiếp cận chính, mà không phải chân tránh bởi vì cùng mình cho chuyện đến, thuần túy cảm tình thượng bằng hữu. Lục Kỳ không biết mình nên nói cái gì, là nên cao hứng hay là cài bị thương. Trong lúc nhất thời, hắn ngồi ở nhã gian trong vẫn còn có ta phiền muộn. Chỉ khoảng nửa khắc, Trịnh Vân Sinh tiểu tiến đến, thấy Lục Kỳ lúc, hắn cũng có chút xấu hổ. Đem đan dược đưa cho Lục Kỳ, hắn chần chờ một chút, hướng phía Lục Kỳ nói rằng: "Chuyện lúc trước, không là cố ý muốn giấu giếm Lục huynh, chỉ là sự quan trọng đại không có phương tiện tiết lộ. Bất quá ta cùng Vô Phong là thật tâm muốn cùng Lục huynh kết giao, ta vì chuyện lúc trước hướng Lục huynh xin lỗi, thỉnh Lục huynh thứ lỗi." Lục Kỳ xem hắn, cũng không biết hắn là thật tâm còn là hư tình giả ý chỉ là muốn đến, nhân ra cũng không có thế nào xin lỗi chính, vừa tặng đồ, vừa nói xin lỗi. Không cần thiết tự dập đầu, hơn nữa cũng không nhiều lắm sự, đại gia công bình giao dịch theo như nhu cầu. Chỉ là đang làm bằng hữu việc, Hoàn Nhu nhìn sau đó rốt cuộc làm sao? Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, hắn hướng phía Trịnh Vân Sinh chắp tay một cái nói rằng: "Nói cho cùng hay là ta chiếm tiện nghi, chính mình vừa làm sai chỗ nào? Lúc trước việc lúc đó biết quá, về phần sau này làm sao, ai cũng nói không chừng." Chương 26, Kim Cương La Hán công Trịnh Vân Sinh nhìn Lục Kỳ cũng không tiếp tục nói nữa nói, hắn biết hiện tại đa thuyết không có gì cả dùng, còn không bằng cho nhiều hắn chút gì lưu lại điểm ấn tượng tốt, ngày sau hảo gặp lại. Hắn hướng ra ngoài hô một tiếng, tiến đến cầm bao quần áo tiểu nhị. Hắn tiếp nhận bao quần áo vô đối Lục Kỳ thuyết: "Phương diện này đều là một ít Phật kinh, ngươi học công phu đều là Phật môn võ học, nhìn hơn ta Phật kinh để thăng tâm tình đối võ công của ngươi tinh tiến rất mới có lợi. Ta đây tiểu không khách khí." Lục Kỳ ngấp lại, tiếp nhận bao quần áo. Lúc hai người cũng nữa không nói gì nói, Lục Kỳ cứ như vậy đi. Trở lại khách sạn bình dân, Lục Kỳ đem tâm tình trong lòng toàn bộ đè xuống. Lúc này suy nghĩ lại một chút vừa giám thị người của hắn, nói không chừng là Trịnh Vân Sinh phải tới. Trải qua hai ngày này sơ bộ tiếp xúc, hắn đối thiên nhất các hai người này ngược nhiều ít có chút khái niệm. Trịnh Vân Sinh tâm tư tương đối nhiều, thế nhưng rốt cuộc vào đời không sâu, làm việc tỉnh thiếu lao luyện, ngực có chút tính toán, thế nhưng đại tràng diện còn là thấy rõ quá ít, tìm cách bị chặt phá lúc, tự lập tức hoảng loạn, bởi vậy mới để cho Lục Kỳ xem xảy ra vấn đề. Về phần Tạ Vô Phong lại làm cho nhân có chút béo gọn không ra, người này coi như đối vật gì vậy đều mãn bất tại hồ hình dạng, Trịnh Vân Sinh tính toán hắn khẳng định biết, bị chặt phá lúc hắn cũng không có giải thích, nói thẳng ra tình hình thực tế. Thoạt nhìn cũng không giống như dự định giấu giếm hình dạng. Lục Kỳ thật sự là không nghĩ ra hắn rốt cuộc là tác hạ dự định. Lục Kỳ đem Trịnh Vân Sinh cho Phật Kinh và Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh đơn độc lấy ra nữa cùng nhau đặt ở đàn mục thư dương trong, nghĩ ngày mai người đi đường thời gian lấy ra nữa nhìn. Thu thập xong đồ vật, Lục Kỳ ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại hướng phía thuộc tính của mình Lan nhìn lại. Vừa ở thiên nhất các thời gian, bởi vì có người ngoài ở, Lục Kỳ sợ bại lộ thuộc tính Lan bí mật, không dám nếm thử hợp thành A La Hán thần công và Kim Cương đồng tử công. Dù sao hắn không biết hợp thành thời gian sẽ phát sinh chuyện gì, bây giờ trở lại khách sạn bình dân trong phòng của, chỉ có một mình hắn, rốt cục có thể yên tâm to gan nếm thử. Thời gian thật dài không thấy, hiện tại thuộc tính Lan mặt trên đã có một đống đồ vật, ngay cả đại viên mãn kỹ năng cũng đã có 3. Không có ngừng kinh doanh, Lục Kỳ trực tiếp bả ý thức đặt ở hai cái này tiểu dấu cộng thượng. Trong cơ thể chậm rãi tuôn ra nhất cổ nhiệt lưu này bắt đầu dọc theo thân thể chạy. Bất đồng đúng vậy, hành tẩu đường bộ không còn là chỉ một A La Hán thần công có lẽ Kim Cương đồng tử công, mà là đem hai người này giống nhau bất đồng đường bộ đều chạy một lần. Không chỉ có như vậy, còn có một chút hai môn công pháp cũng không có đi qua địa phương cũng chạy một lần. Ngay cả cuối nhiệt lưu dừng lại địa phương cũng thay đổi, không còn là Kim Cương đồng tử công huyệt hội âm, cũng không phải A La Hán thần công hạ đan điển chỗ ở nhân mạch nguyên quan huyệt, mà là ở trong thân thể tiếp cận huyệt hội âm vị trí. Cẩn thận cảm giác đứng lên vị trí này có loại Phật môn đáy biển tua cảm giác. Trong đầu hai môn công pháp cũng đang phát sinh chứ phản ứng, tự thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, không rõ. A La Hán thần công và nó độ thuần thục tự phù bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Không chỉ có như vậy, quỷ dị hơn chính là Kim Cương đồng tử công tin tức cũng cùng nhau tiêu thất. Cuối thay vào đó là một môn hoàn toàn mới nội công tâm pháp. Kim Cương La Hán công cung cấp, độ thuần thục 0.500. Lục Kỳ nhìn cái này tân xuất hiện công pháp, một tin tức dũng mãnh vào đầu góc của hắn. Này công chí dương, tương liệt, nữ tử bất khả tập luyện, bằng không nhất định trong cơ thể âm dương mất thăng bằng, dẫn đến bộ lông tràn đầy, tiếng như lão ngưu, rộng thể tráng thi đấu chương phi, nam tử nếu luyện, đại thành chức bất khả hư thân, bằng không nội lực mất hết. Luyện thành sau, khả thu được thuần dương kim cương thể tư chất, đối tu luyện dương thuộc tính nội công, hoành luyện công phu có thật lớn thêm được, trừ kỳ độc ngoại, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá sở hữu hàn tính và âm tính nội lực, phổ thông quyền cước cũng có thể sử xuất tuyệt đại lực công kích, vận công cùng địch giáp nhau xúc sau, cương liệt nội lực khả cháy đối phương kinh mạch, khiến cho nội lực vận hành không khoái đau đớn không ngớt, nếu chế bức ra khả thương kỳ kinh mạch, lực phòng ngự không thể địch nổi, nội lực tự động hộ thể bắn ngược ngoại lực công kích. Hiện tại sở hữu nội công đều hòa làm một thể, chỉ còn lại có cái này hợp thành tân công pháp. Lục Kỳ đọc xong đoạn này tin tức sau, có chút vô cùng kinh ngạc, Cái này tân hợp thành kim cương La Hán công dĩ nhiên đem kim cương đồng tử công không thể phá thân khuyết điểm, ưu hóa thành đại thành trước không thể phá thân, thuần dương thân thể tư chất cũng bị ưu hóa thành thuần dương kim cương thể. Hơn nữa, không thể và cái khác nội công đồng thời tu luyện hạn chế cũng không. Về phần luyện thành sau hiệu quả, đơn giản là điều bảo. Nhất là bách độc bất xâm, đây đối với một thế kỷ 21 tới ăn hàng mà nói đơn giản là lớn nhất giáo lý phúc cấm a. Nhìn lại cái này lúc đối địch đặc hiệu, đơn giản là lô cốt, hoàn toàn là vong du trung nóng dựng đặc hiệu ma. Lại hợp với ta một thân cường đại hành luyện công phu, đơn giản là một khối nhân hình nham thạch nóng chảy, đến lúc đó còn không thoải mái méo mó. Bất quá cái này độ thuần thục quả thật có chút cao, ta hiện tại coi như là học một đoạn vật kinh. Mặc dù chỉ là to độc một quyển, thế nhưng nếu đặt ở thường trên thân người, tương đương với tinh tế nghiên độc 10 năm xoay ngang. Không biết như vậy xoay ngang đối Phật môn công pháp tu luyện có bao nhiêu thêm được. Thử xem đi, không do dự, Lục Kỳ lập tức nhắm mắt dựa theo tân xuất hiện kim cương La Hán công vận khí pháp môn bắt đầu tu luyện. Ban đầu A La Hán thần công và kim cương đồng tử công đều chỉ có 10 tầng, cái này kim cương La Hán công lại tổng cộng có 12 tầng, hơn nữa nội lực tuần hoàn tuy rằng hoàn đi được là thập nhị chính kinh, thế nhưng mỗi tầng tiến giai lại lấy đả thông Phật giáo mật tông sướng đạo tam mạch thất tua là việc chính. Trình bốn võ công từ đáy biển tua vẫn luyện đến tâm tua, cộng bằng 4. Trong lúc còn muốn đả thông tạ trung bên phải tam mạch trung tả mạch. Có thể nói đây là một quyển chánh tông mật tông võ học, lấy đả thông mạch luân là việc chính. Lục Kỳ cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lưu, từ từ có ý thức dẫn đạo nhiệt lưu dọc theo công pháp đường bộ vận hành, chỉ chốc lát sau tiểu vận hành một lần, tối hậu hắn đem cổ nhiệt lưu này dẫn vào đáy biển tua trô ở vị trí, tích lũy. Đến tận đây liền rốt cuộc hoàn chỉnh vận hành một vòng. Nội công này quả nhiên thần kỳ, Lục Kỳ thân thể vốn là còn ta mệt mỏi dã rời, nhưng này một vòng xuống tới, mệt mỏi dã rời hễ quét là sạch. Tuy rằng điều không phải tràn ngập lực lượng, nhưng cả người cũng biến thành tinh thần dịch, không ở mệt mỏi. Nghĩ đến trong truyền thuyết nội công cao thâm người, đọc sách vút. C0M cả đêm không ngủ được tu luyện nội lực còn không khốn, cũng là bởi vì cái này đi. Xem ra ta cũng mới có thể dùng luyện công để thay thế ngủ. Lục Kỳ dừng lại, liếc mắt nhìn thuộc tính lan. Kim cương La Hán công không cấp, độ thuần thục 10, 500. Thoáng cái tăng trưởng 10 giờ độ thuần thục. Trước đây đều là luyện tập một bên lâu một chút độ thuần thục, lần này lại trưởng 10 giờ độ thuần thục. Thực sự là biến hóa kinh người. Nếu là sớm một chút biết những này, ta đây kỹ năng điểm tiểu không đến mức không công lãng phí ở kia kỷ môn thô thiện công phu thượng. Lục Kỳ có chút áo nào nghĩ đến. Bất quá đã đến lúc này, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể điều chỉnh tốt tâm tình, một lần nữa yên tĩnh. Ngã một lần, sau đó bất loạn dùng là được, kỹ năng điểm có thể cấp tốc để thằng võ công cảnh giới, đả thông kinh mạch, nghĩ đến chỗ dùng lớn nhất chắc là ở phía sau thiên trùng kích tiên tiên miệng bình, có lẽ tiên tiên trùng kích thiên nhân cảnh giới thời gian sử dụng, một hơi thở trực tiếp vượt qua ải. Bình thường dùng để học tập võ công thật sự là quá lãng phí, trừ phi là đối ngộ tính, tư chất yêu cầu cực cao võ công, bằng không còn chưa phải dùng cho thỏa đáng. Đương nhiên nếu như là khẩn cấp thời khắc, vì bảo mệnh cần để thằng võ công cảnh giới, vẫn không thể keo kiệt, dù sao mệnh chưa từng còn muốn kỹ năng điểm làm cái gì. Lan qua lăn lại một ngày đêm, lúc này đã là ban đêm. Tuy rằng Phật kinh đối võ công có thừa thành, nhưng Lục Kỳ hiện tại tỉnh không muốn xem thư. Không biết vì sao, hắn có loại cảm giác, đọc sách thời gian không thể có lệ, chí ít chính dựa vào thuộc tính lan tăng lên mấy lần muốn nhận chân trần đến. Trong lòng hắn khẽ động, hiện tại cũng không khốn, cùng với đi ngủ, chàng luyện cả đêm nội công, nhìn chờ ngày mai khởi hành là lúc, có thể luyện tới trình độ nào. Ngay sau đó hắn liền vừa ở trên giường tu luyện. Chương 27, ly khai sáng sớm, khách sạn bình dân trong phòng của Lục Kỳ ngồi xếp bằng trên giường đầu đầy mồ hôi vận chuyển nội lực. Đây là một tin tức địa đặt xuất hiện ở Lục Kỳ trong đầu, hắn biết công phu này thành. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lục Kỳ cả người rung động, hắn chỉ cảm thấy dưới thân đáy biển tua vị trí khẽ chấn động, hình như tắc nghẽn hà đạo trung lao ra một mở miệng. Một luồng lũ thanh tuyển theo mở miệng chảy vào và đáy biển tua, theo thanh tuyển chảy vào, nhập khẩu càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau Lục Kỳ chỉ cảm thấy chỉnh con sông đều thông khai. Thanh tuyển dường như vỡ đê thông thường chảy vào đáy biển tua. Đang ở ngồi xếp bằng Lục Kỳ, còn chưa tới kịp cảm thụ đáy biển tua đã thông sau thần dị. Chỉ cảm thấy tiểu phúc trận trận hơi đau, một nghịch lưu theo chẳng đạo, hướng phía hạ thể hai mạch nhâm đốc điểm tụ phóng đi. Hắn đâu còn dám chần chờ, nhắc tới khinh công tiểu từ cửa sổ nhảy xuống, hướng phía vế đút cửa chạy như bay. Hoa lập lạp, từng đợt trong núi rừng tiết hồng thanh âm của vang lên. Kèm theo một khó có thể ngăn cản tanh tưởi, Lục Kỳ hoàn thành hắn lần đầu tiên dịch kinh tẩy tủy. Xong việc sau khi đi ra, Lục Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, hình như bỏ rơi hơn 20 cân bao quần áo như nhau. Cả người thần thái sáng láng điện. Tuy rằng từ bề ngoài xem cả người cũng không có gì thay đổi, thế nhưng ở bên trong tiêu hóa công năng, bài tiết công năng cũng phải đến rất lớn cường hóa. Ngay cả sự trao đổi chất cũng nhanh hơn không ít, như vậy trong thời gian ngắn hoàn không nhìn ra có cái gì bán trợ, thế nhưng một lúc sau ưu thế tiểu hiện ra. Trong thân thể phế khí vật bị nhanh chóng tống ra, không tích góp từng tí một, cảnh này khiến toàn bộ thân thể của con người tố chất vẫn bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Cho dù không thể tiến thêm một bước cường hóa, cũng có thể bảo đảm thân thể tố chất không ngã gối. Cái này lần đầu tiên tu luyện kim cương La Hán công không nghĩ tới dĩ nhiên hội lấy phương thức này kết thúc. Xem ra Phật gia nói đáy biển tua trông coi trong cơ thể bài tiết thể thống là không sai, lần này thật là nhượng hắn văn trường trôi chảy, đổ không thôi à. Hoàn hảo lúc mở ra cái khắc lục tua cũng không cần như vậy, không phải mỗi lần như vậy đến một chút, Lục Kỳ cảm giác mình tuyệt thế cao thủ mặt đều phải bị mất hết. Thu hồi tư tự, Lục Kỳ nhìn thuộc tính lan. Kim cương La Hán công một cấp, độ thuần thục 500, 1500. Nhìn phía sau cần độ thuần thục, hắn không khỏi có chút đau đầu, công phu này có 12 tầng, tầng thứ nhất luyện một ngày đêm, tầng thứ hai cần 2 ngày, tầng thứ 3 cần 4 ngày, tính như vậy xuống phía dưới chờ luyện đến đại viên mãn, ít nhất cũng phải một cái 8 năm. Không biết Phật kinh thêm được còn có thể để thăng nhiều ít, nếu là mỗi 4 đều có thể tích lũy thêm được giống nhau độ thuần thục, vậy ta còn chân hẳn là bả tinh lực toàn bộ đặt ở học Phật mặt trên. Đối, còn có 2-4 bí tịch ở trong phòng còn không có xem nhi. Thiết tượng công chức không đổi, thế nhưng La Hán quyền đắc nhanh lên luyện, dù sao có thể đi vào giai địa cấp võ học. Ta cũng vậy thời gian giải một chút thế giới này thượng thừa võ học là một cái gì xoay ngang. Không nhiều tưởng, Lục Kỳ trực tiếp từ cửa sổ kích động tiến lên gian phòng, mới vừa đi vào chợt nghe khách khí mặt có người hàm, ai vậy bả cái gì không sạch sẽ bật rót vào nhà vệ sinh. Lục Kỳ vội vã đóng cửa sổ lại, nhất phó có tật giật mình hình dạng. Xuất ra La Hán quyền phổ là xem, quyền phổ thượng viết, La Hán quyền tương truyền chế tự Thiểu Lâm tự tổ sư Đạt Ma. Lấy sơ tổ Đạt Ma truyền lại thiện pháp, không lập văn tự, giáo ngoại bổ sung lý lịch, nhắm thẳng vào nhân tâm, thấy tính thành phận. Vi lý luận cơ sở. Luyện pháp chung, cũng tuần hoàn theo vô niệm vi tông thiền tông tinh thần, tình không câu nệ với thập bát thức chiêu thức. Tránh sở bị trọng ý không nặng hình, chính là như vậy. Lục Kỳ nhìn xong, trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới nho nhỏ này La Hán quyền hoàn có nhiều như vậy từng đạo. Hắn lật ra trang sách đối chiếu, từng chiêu từng thức bại đứng lên. Cũng không lâu lắm La Hán quyền tiểu xuất hiện ở hắn thuộc tính lan trung. La Hán quyền không cấp, độ thuần thục không, 10. Xem ra cũng không thế nào nan, và thái tổ trưởng quyền cần độ thuần thục không sai biệt lắm. Trước mặc kệ, đã một lần thử xem, thuận tiện nhìn Phật kinh đối quyền pháp tu luyện thêm được làm sao. Cất xong bí tịch, Lục Kỳ ở trong phòng luyện khởi La Hán quyền, tối chứ hắn từng chiêu từng thức nối liền đứng lên, trong cơ thể có chừng kim cương La Hán công nội lực cũng theo chuyển động. Có nội lực tương trợ, Lục Kỳ một quyền so với một quyền uy lực lớn, không đả kỳ quyền, dĩ nhiên đánh ra quyền âm. Cảm thụ được trong cơ thể kim cương La Hán công gia tốc lưu động, Lục Kỳ La Hán quyền có thể dùng canh thông thuận. Không chỉ có như vậy, theo hắn từng quyền huy vũ, trong cơ thể nội công cũng càng chuyển càng nhanh. Cũng không lâu lắm nội công vận chuyển tốc độ tiểu vượt qua chuyên môn đả tọa tốc độ tu luyện. Đối với lần này Lục Kỳ cũng không thèm để ý, hắn lúc này đã toàn thân toàn ý đầu nhập tại đây bộ La Hán quyền trong. Mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa nội lực, hơn nữa càng làm cho người ta không nghĩ ra là ở tu luyện La Hán quyền đồng thời, hắn dĩ nhiên nghĩ nội lực của mình lại có sở tinh tiến. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút nắm lấy bất định, đây là cái gì tình huống, lẽ nào Phật môn võ công trong lúc đó cũng có sở thêm được. Hắn ở trong phòng huy vũ sinh uy, một quyền bất nhập lưu lạc đường phố La Hán quyền ở ra chỉ nội lực dưới tình huống, lại bị hắn đánh ra tam lưu võ học ứng hữu tiêu chuẩn. Chỉ khoảng nửa khắc, trong phòng quyền âm chật chật, kéo dài không dứt, quyền pháp này ở Lục Kỳ trong tay lại có vài phần quyền uy cảm giác. Mỗi một quyền mỗi một thức lực lượng đều đánh cho khảm thương hữu lực, như vậy luyện công nhượng hắn cảm giác phi thường vui sướng. Rất nhanh một lần tiểu đánh xong, khả không đợi hắn bắt đầu đả lần thứ hai, trong đầu tiểu chuyển đến một đoạn tin tức. Nguyên lai xảy ra Phật kinh thêm được La Hán quyền đã thăng cấp. La Hán quyền một cấp, độ thuần thục 10-30, kim cương La Hán công một cấp, độ thuần thục 510-1500. Kim cương La Hán công độ thuần thục cũng chướng, xem ra tu luyện La Hán quyền có thể nhất cử lưỡng tiện, tức tăng trưởng ngoại công độ thuần thục, lại tăng trưởng nội công độ thuần thục. Hơn nữa cái này Phật kinh đối nội công và ngoại công thêm được đều là giống nhau. Từ độc quá Phật kinh lúc, hiện tại luyện tập Phật môn công pháp, một lần công phu bằng trước đây luyện thập biến. Cứ theo đà này, vậy ta còn không bằng trước dừng lại luyện công, tìm một quyển Phật kinh thấy đại viên mãn, mới là nghiêm chỉnh. Như vậy ta phía sẽ liên lạc lại Phật môn võ học, cũng có thể tinh tiến thần tốc. Lục Kỳ ở trong lòng trầm tư nói. Giữa lúc hắn chuẩn bị xuất ra Phật kinh lúc, ở một trận có quy luật tiếng đập cửa vang lên. Hắn thu hồi đồ vật, mở cửa. Tô Tinh Nhi chính đứng ở cửa của hắn, nhìn Lục Kỳ đi ra, đầu tiên là tố một chào hỏi động tác. Lúc tài há mồm nói rằng, cha ta nhượng ta nhiều hỏi ngươi có thể khởi hành sao? Nếu như ngươi còn có chuyện gì không có xong xuôi, chúng ta có thể chờ ngươi xong xuôi lúc đi thêm ly khai. Ta có thể có chuyện gì, ta không có gì sự, nếu như đi lòng đàng đi cũng được. Lục Kỳ vẻ mặt thành thật nói rằng, cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên hạ sơn, cũng không biết vài người, có thể có chuyện gì có thể làm. Tuy rằng đáp ứng Tạ Vô Phong phải giúp hắn đạo mộ, thế nhưng hắn cũng không nói gì thời gian. Ngược lại đến lúc đó hắn vẫn sẽ phái người thông chi Lục Kỳ, đơn giản không đi quản hắn, làm tốt chuyện của mình có thể. Vậy quá hảo Lục đại ca, ta đi cho ta biết phụ thân, ngươi cũng thu thập hạ đồ vật đi. Chúng ta một hồi dưới lầu thấy. Nói xong, tiểu cô nương tiểu vui vẻ đi. Lục Kỳ nhìn mình cũng không có việc gì muốn thu thập, đem mấy quyển bí tịch và bộ ngực bao quần áo đều trang ở đàn mục thư dương trong, quăng lên người. Có quả đấm nhắc tới người hình lập phương thư dương, đi đi xuống lầu. Chương 28, thương đội từ trên người kỷ môn công phu đại viên mãn lúc, khí lực của hắn vẫn ở tăng trưởng. Vốn có thập tam thái bảo hành luyện đại viên mãn lúc, hắn không sai biệt lắm có 200 kg khí lực. Theo sát mà thái tổ trường quyền vừa đại viên mãn, hơn nữa tập sửa nội công và mấy ngày này chậm rãi tăng trưởng, có ở đây không vận dụng nội lực dưới tình huống, khí lực của hắn có thể đạt được 280 kg tả hữu. Lục Kỳ thử qua, lại bám vào thượng nội lực dưới tình huống, lực lượng này ít nhất còn có thể đi lên lại chướng cái 100 kg, cuối đạt được 380 cân cự lực. Hắn không biết có hay không tất cả võ giả đều là như vậy. Sau khi xuống núi, trừ ở Thiên Nhất Các và mấy người biết võ công công tử ca đã giao thủ, tự không nữa. Mà mấy người công tử ca cũng chỉ là nội lực thẩm thấu tính cường, binh khí sắc bén, về phần phương diện lực lượng hoàn toàn bị hắn áp chế. Đối với tự thân võ công xoay ngang định vị, Lục Kỳ còn là rất mơ hồ. Nếu nói là lợi hại, hắn thật sâu hoài nghi mình ngay cả Trịnh Vân Sinh đều đánh không lại. Lục Kỳ khả không tin Tạ Vô Phong người như vậy bảng tuấn kiệt sẽ cùng một không biết võ công phổ thông thư sinh trò chuyện như thế hải. Hơn nữa, lần trước hắn tìm đến Lục Kỳ, đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Ở trước đó Lục Kỳ một điểm cảm giác cũng không có, một người bình thường tiếp cận hắn, hắn thế nào phát giác không? Bởi vậy, người này tại ngoại công phương diện khả năng không bằng Lục Kỳ, thế nhưng nội lực thượng nhất định là hoàn bạo Lục Kỳ. Bất quá Lục Kỳ hiện tại cũng không kém, tu thành Kim Cương La Hán công tầng thứ nhất. Dựa theo trong đầu tin tức, hắn hiện tại cũng có hơn một năm nội lực xoay ngang. Nếu không Tô lão đầu phải đi, hắn đảo mà bắt đầu luyện hóa ngưng nguyên đan, một viên đính trong vòng 5 năm lực. Tuy rằng trung gian khẳng định có tiêu hao và kháng dược tính tích lũy, thế nhưng tăng trưởng cái trong vòng 20 năm lực nghĩ đến là không thành vấn đề. Như vậy công lực nghĩ đến cũng có thể leo lên nhân bảng đi, ta cũng không tin nhân cao thủ trên bảng đều cùng Tạ Vô Phong như nhau lợi hại. Lục Kỳ đến dưới lầu, chậm rãi đem trên tay thư dương khinh khinh để dưới đất, chỉ cầu không phát sinh thanh âm gì. Tô Trung Toàn và Tô Tinh Nhi còn không có đi ra, lúc này khách điếm cũng không có bao nhiêu nhân, lầu một thập nhị cái bàn cũng liền tọa hai chác. Một bàn là nhất vị công tử ca, đái cái này ba người hầu, một khác chắc còn lại là mấy người thương nhân bộ giám nhân. Rồi danh đến buồn chán, Lục Kỳ từ phía sau lưng thư dương trong xuất ra kim cương bản nhược ba la mật kinh nhỏ giọng độc đứng lên. Còn chưa đọc xong một bên, Tô Trung Toàn đã đi xuống lầu. Tiểu Lục, cho ngươi đợi lâu. Là như vậy, vốn có ta nghĩ chứ chúng ta chính đi, khả trùng hợp Phú Thủy huyện có nhất thương đội vừa lúc muốn đi Giang Châu phủ. Ta tiểu suy nghĩ, chúng ta mai hai giá xe ngựa, hơn nữa mình tổng cộng tám giá. Ngươi nhất giá, ta và Tinh Nhi nhất giá, còn lại một chiếc trang cho cốt. Sau đó cho ít tiền và thương đội cùng đi. Có thương đội hộ vệ, nghĩ đến trên đường cũng an toàn ta. Không biết ngươi nghĩ thế nào? Tô Trung Toàn nhìn Lục Kỳ trên tay Phật kinh hướng phía Lục Kỳ nói rằng, như hắn loại này trên thương trường dốc sức làm nhân, liếc mắt liền nhìn ra quyển sách này giá ít nhất 100 lượng bạc. Hơn nữa Lục Kỳ phía sau đàn một thư dương, không có hơn 1200 căn bản mãi không rời đến. Hơn nữa Tô Tinh Nhi nói cho hắn biết, Lục Kỳ ở thiên nhất các phát sinh sự. Hắn thì là có ngốc cũng có thể nghĩ đến, Lục Kỳ là bị thiên nhất các trong mỗi một đại nhân vật chọn chúng nhân. Đối với đại nhân vật chuyện giữa, hắn không muốn dính dáng quá sâu. Thế nhưng hiện tại như thế nào Lục Kỳ phân rõ giới hạn, ngày sau hắn phát đạt vậy chẳng phải là muốn quy tử. Sở dĩ hắn dự định trích cấp đồ vật, thiếu giao tiếp, cho nhiều đồ vật, nhượng Lục Kỳ có thể ghi nhớ hắn tình cảm, ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng có thể phất chiếu một hai. Thiếu giao tiếp là sợ vạn nhất nghe được cái gì không nên biết bí mật, nhóm lửa trên thân. Tốt. Vừa lúc ta đây thư đà còn sợ không địa phương phóng nghi. Lục Kỳ đương nhiên không biết Tô Trung Toàn dự định, hắn chỉ là muốn đến trên người mình bí mật không thể bị người phát hiện. Một người nhất giá xe ngựa vừa bản phương tiện hắn che giấu bí mật của mình. Như vậy rất tốt, chúng ta đây trước hết đem đồ vật đều trang ở trên xe, đợi được xa hành mua xong xe ngựa, lại lô hàng. Sau đó trực tiếp đi thương đội, cùng bọn họ cùng đi. Nói, ba người đi ra ngoài. Lúc tới xe ngựa, đã làm cho tiểu nhị khiên tới cửa. Ba người đem hành lý trang lên xe ngựa, bộ hành đến xa hành mãi hai giá xe ngựa. Giúp đỡ đem đồ vật trang thượng đi, Lục Kỳ an vị thượng xe ngựa của mình. Tô Trung Toàn hoàn từ thương đội hoa 30 lượng bạc thỉnh bà Sa Phu hỗ trợ đánh xe. Giao điểm phần tử tiền, tam giá xe ngựa theo thương đội xe ngựa bắt đầu hướng ngoài thành chạy tới. Lục Kỳ nhìn trường xà tự đắc đoàn xe, tổng cộng hơn 30 giá xe ngựa, ở trường xà bốn phía hơn 30 cưỡi ngựa hộ vệ qua lại dò xét. Trừ phía trước 15 cái là thống nhất màu sắc thương đội tiêu chí, phía đều là đủ loại kiểu dáng màu sắc xe ngựa, khổ không đồng nhất. Trên cơ bản đều là nhất giá xe ngựa nhất hỏa nhân, như Lục Kỳ bọn họ như vậy tam giá xe ngựa nhất hỏa nhân hoàn thật không có người thứ hai. Nhìn một chút Lục Kỳ liền phát hiện người quen, hắn thấy sáng sớm ở khách điếm nhìn thấy công tử ca an vị ở phía sau hắn trên mã xa. Công tử kia ca cũng thấy hắn, cười hướng hắn chắp tay một cái, Lục Kỳ cũng trở về thi lễ. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, hai người liền cắt từ trở lại thùng xe. Xe ngựa từ từ đi phía trước chạy, Lục Kỳ và thay hắn người phu xe, có nhất cũ không một câu rỗi danh trò chuyện. Sa phu kêu Hồ Thắng, Giang Châu phủ nhân, hơn 30 thuế, đã thành ra. Quanh năm theo thương đội hành thương, cho chuyện khai lúc cũng đỉnh hay nói. Hắn nói cho Lục Kỳ chính hơn 10 thuế tiểu đi ra theo Giang Châu phủ ngay cả Giang Thương sẽ ra tới hành thương. Đến mức, hầu như khắp toàn bộ đại tùy. Gặp qua rất nhiều kỳ nhân dị sự, rất nhiều cao thủ võ lâm đều đã làm hắn đuổi kịp xa. Nghe Lục Kỳ sử xuất, không nghĩ tới cái này võ đạo thế giới cũng có truy tinh tộc. Ngươi hoàn biệt không tin, ta Hổ Thắng nhưng cho tới bây giờ không suy nghĩ. Đã từng có vị đại hiệp hoàn lưu một người hình mục điêu cho ta, mặt trên rất nhiều điểm nhỏ, tuyệt đối là bí tịch võ công. Thấy Lục Kỳ có chút sững sờ, Hổ Thắng chỉ coi hắn không tin, lập tức gào thét nói rằng, Lục Kỳ đang chuẩn bị há mồm thuyết hắn không phải là không thư, mà là tưởng việc thất thần. Khả một thanh âm từ phía trước trang cho cốt trên mã xa trên bảo. Ha ha ha. Hổ Thắng, ngươi lại đang suy người của ngươi như mục điêu. Ngươi khối kia mục điêu đại trưởng quỹ đều tự mình cho ngươi xem quá, chính là một khối người bình thường hình mục điêu, có người ở mặt trên tận lực bức tranh mấy người điểm mà thôi. Ngươi còn tưởng là chân, chân tưởng cái gì thiên cấp tông sư cấp võ học của ngươi bí tịch a? Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Lục Kỳ nhìn sang, lời này chính là phía trước đánh xe người chăn ngựa theo như lời. Nhưng mà, Hồ Thắng nghe qua lời này sau, hình như bị người nhận khuyết điểm thông thường, thẹn quá thành giận hướng phía Tiền Sa Hồ, Hoàng Qua Tử. Ngươi cai túng hóa, ta đây một điều bên trong khẳng định cất giấu tuyệt thế võ công. Chính là các ngươi đám người này hữu nhãn vô châu không nhìn ra thôi. Chờ gặp phải biết hàng nhân, nhất định có thể chuyên gia quan minh. Ngươi ở đây ồn ào cái rắm. Hắc, ta đã nói, ngươi có thể đem ta trầm điện. Ta liền nạp mượn, tại sao có thể có như ngươi vậy nhân, chính nã cái phá một điều còn muốn phiến ông chủ nói là bí tịch võ công. Ngươi nghĩ tiền tưởng điên đi. Chỉ nghe người trước mặt cao giọng hô. Ngươi nói bậy. Ngươi ngậm máu phun người. Hồ Thắng nghe xong đỏ lên kiểm, kích động quát lên, nói đều có chút không lanh lẹ. Hai người hoàn đai khắc khẩu chút gì, thế nhưng người cưỡi ngựa hộ vệ lại nhiều. Bay thẳng đến hai người quát. ồn ào gì thế? Người nào đang náo sự đều cút cho ta đàn. Đón đồ ập xuống chính là mắng một trận, mà đủ tài quay đầu ngựa lại rời đi. Lần này hai người đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng đội vàng xe ngựa. Lục Kỳ cũng trở về đến trong xe, tự mình độc khởi Phật kinh. Chương 29, một điêu mặt trời chiều ngã về tây, từng chiếc một xe ngựa, xếp thành hàng dài, hướng về Viễn Vương chạy tới. Hồ Thắng rất tức giận, bị người trước mặt mọi người nói thành một ăn cây táo, rào cây sung lửa ông chủ người. Nhược cái này người thành thật ngược hết sức bị quất, hắn càng nghĩ càng nổi giận, nếu không hai bên trái phải có người cưỡi ngựa hộ vệ ở, hắn hận không thể hiện tại tiểu nhắc tới đao đi trước mặt trên xe và hoàng qua tử hảo hảo lý luận. Hắn vẻ mặt biệt khuất đánh xe, ngực phiền một cực. Đúng lúc này, bên hai của hắn truyền đến thật thật tụng kinh thanh âm của. Thanh âm này cùng bình thường hắn đi trong miếu nghe được này đại quang đầu môn nhắc tới có chút bất đồng. Chỉ nghe một hồi, liền cảm giác cả người đều yên tĩnh, trong lòng cũng không bội táo, phản phất ngăn ở ngực nhất khối đá lớn bị đẩy ra. Cả người có một loại không nói ra được vui sướng sung sướng cảm giác. Hắn cẩn thận nghe một chút, phát hiện thanh âm này đầu nguồn dĩ nhiên là từ sau lưng mình trong xe truyền tới. Lẽ nào tiểu huynh đệ này là Thiểu Lâm tự tục gia đệ tử? Cái này kinh nghiệm thật tốt. So với thanh giang tự đại quang đầu môn đọc game hai đa. Đối với Hồ Thắng tim trong, Lục Kỳ cũng một điểm cũng không biết. Hắn chỉ là ở tự mình niệm kinh, độc lục biến lúc. Hắn lại tới đến phiến tinh không, bên hai còn là vậy không biết từ chỗ nào chuyển tới tiếng tụng kinh. Thế nhưng trước mắt tinh không đã có biến hóa, lần trước lúc tới trên bầu trời tinh thần biến thành kỳ quái tự phủ. Lần này tuyệt hơn, đám tự phủ tổ hợp cùng một chỗ, hội tụ thành một vài bức Phật Đà giảng kinh đồ án, đón một đoạn đoạn văn tự không ngừng mà ở Lục Kỳ trong đầu hiện lên, sau đó sẽ tiêu thất. Không biết quá nhiều kiểu, cái này cổ dị tượng mới bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Lục Kỳ từ từ phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở hai mắt ra, tăng cường chứ vừa nhắm hai mắt lại nhìn về phía thuộc tính lan. Kim cương bản nhược ba la mật kinh 2 cấp, độ thuần thục 9, 21, tấn cấp điều kiện, viết, vừa biết, không biết bây giờ đối với võ công thêm được có thể có bao nhiêu. Trên người bây giờ cần luyện tập võ công hơi nhiều a. Đắc đội vàng đem La Hán quyền luyện đến đại viên mãn mới được a. Lục Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoạt động hạ thân thể. Chuẩn bị một chút xa đi một chút, vẫn ngồi trên xe, hắn đều nhanh biệt thôi. Lúc này, thùng xe ngoại chuyển đến Hồ Thắng thanh âm của. Lục huynh đệ, hiện tại đã mặt trời lặn, thương đội đều dừng lại chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, lần thứ hai qua đêm. Ta nghe ngươi cũng đọc xong kinh, ngươi xem có đúng hay không đi ra chúng ta nhìn tìm một chỗ, đêm nay cũng may này qua đêm. Tốt. Hồ đại ca, ngươi xem nơi nào thích hợp qua đêm, ta theo ngươi, ta không ra khỏi vài lần xa nhà đối những này không hiểu nhiều, có gì cần giúp một tay ngươi kêu ta là được. Khí lực ta vẫn phải có. Lục Kỳ cất xong thư, từ trong xe đi ra, nhìn. Lúc này, thương đội đã ở một đống đất thượng dừng lại. Đám tiền buộc đoa mui thuyền bắt đầu đắp xây, thương đội chính bức tranh khối địa phương, 15 giá xe ngựa và trướng đồng chỉnh tề sắp hàng ở nơi nào, còn giữ lại tán hộ, đều tự tìm khối địa phương đắp trướng đồng. Cũng không biết Tô Trung toàn cấp thương đội thủ lĩnh nói cái gì, Lục Kỳ thấy hắn và Tô Tinh Nhi hai người vào ở thương đội bên trong khu vực. Bất quá hai người vừa cũng không có gọi hắn, Lục Kỳ cũng nghiêm chỉnh tiến tới cùng nhau ở, may là hắn có vài ngày dã ngoại sinh hoạt kinh lịch, cũng không đến mức vào lúc này hết đường xoay sở. Một hồi công phu, Hồ Thắng liền mang theo Lục Kỳ, ở cự ly thương đội mười mấy thước địa phương tìm được một chỗ thích hợp dựng trướng đồng địa phương. Hai người cùng tiến lên thủ, Lục Kỳ vừa có một bà hảo khí lực, trong chốc lát trướng đồng cứu đắc hảo. Hồ Thắng điểm đôi lửa trại, từ trên người túi trong xuất ra một tiểu thiết hoa gác ở trên đống lửa mặt đốt lưỡi nước. Lục Kỳ cũng xuất ra trước đó chuẩn bị xong thịt khô và mặt bính, hai người phân chứ ăn. Lúc ăn cơm, Hồ Thắng nhịn không được hỏi Lục Kỳ, "Lục huynh đệ, ta có câu dấu ở trong lòng một buổi chiều, không biết có nên hỏi hay không?" "Hồ đại ca có lời gì? Ngươi cứ hỏi đi." Lục Kỳ ăn trong tay mặt bính cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta đây có thể nói a, nếu như phạm cái gì kiêng kỵ, ngươi cũng nào a?" Hồ Thắng có chút đắn đo bất định, "Nói đi nói đi, ngươi có đúng hay không đã làm hòa thượng?" "Phúc, khái." Ho khan một cái. Lục Kỳ nghe xong một ngụm mặt bính phun ra. Ho khan một cái. "Hồ đại ca, ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Ngươi xem ta như đã làm hòa thượng nhân sao?" Lục Kỳ dương dương tự đắc trên tay thì khô, hướng phía Hồ Thắng nói rằng, "Vậy ngươi kinh văn thế nào đọc tốt như vậy? Ta lần trước bồi ông chủ đi thanh giang tự lễ tạ thần, nơi đó đại hòa thượng cũng không ngươi niệm thật tốt." Hồ Thắng còn là không thể nào tin tưởng nói rằng, "Cái này niệm kinh văn là bởi vì ta học võ học là Phật gia công phu, đa học kinh văn đối luyện võ mới có lợi. Sở dĩ ta tiểu niệm hồi lâu, hơn nữa ta chỉ hội niệm bốn này kinh văn, làm sao có thể cùng trong miếu đại hòa thượng so sánh với?" Lục Kỳ giải thích, "Lục huynh đệ ngươi học qua võ a, vậy không biết đạo ngươi có thể hay không nội công?" Hồ Thắng đột nhiên đứng lên cầm lấy Lục Kỳ cánh tay của. Lục Kỳ vẻ mặt mê man địa nhìn hắn, "Hội a, vậy ngươi có thể hay không giúp ta xem nhất món khác có đúng hay không bí tịch võ công?" Lục Kỳ nhớ tới giữa ban ngày Hồ Thắng và Hoàng Qua Tử nói, nhất thời minh bạch. Hồ Thắng là muốn cho hắn hỗ trợ nghiệm chứng khối kia nhân hình một điều. Hắn ngẫm lại, nghiệm tiểu nghiệm đi, ngược lại cũng sẽ không tổn thất cái gì, thuyết bất hảo còn có thể bạch đắc nhất bộ võ công, cớ sao mà không làm nhi? "Đi, bất quá tiểu đệ ta chỉ là một thái điểu, nếu như nghiệm không được, Hồ đại ca ngươi cũng đừng trách ta." Hồ Thắng vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, lắc đầu cùng chống bỏi dường như, "Không có, ta tin tưởng ngươi, ngươi nếu như nghiệm không được, vậy chứng minh thứ này đúng là cái hàng giả. Ta cũng liền tức cái này niệm tưởng, an tâm tố xe của ta phu đi." Nói xong, tiểu xoay người ở bố trong túi đào đứng lên. "Hồ đại ca vì sao như thế tín nhiệm ta, vạn nhất ta nghiệm sai nghi?" Lục Kỳ không hiểu nhìn Hồ Thắng. Hồ Thắng túi đầu ở trong túi tìm kiếm, "Ta cũng không biết, nhưng ta có chủng cảm giác, ngươi nghiệm khẳng định chuẩn." Lục Kỳ nghe xong cười cười, cũng không lại hỏi. Chỉ chốc lát, Hồ Thắng từ trong túi xuất ra khối kia nhân hình mục điêu đưa cho Lục Kỳ. Cái này mục điêu điêu khắc là nhất nam tử, thân thể cao ngất, thân hình khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, giữa hai lông mày toát ra nhất cổ khí phách. Nếu là nói riêng về chạm trổ, khả xưng là điêu luyện sắc sảo. Lục Kỳ cầm lấy mục điêu vừa nhìn kỹ một chút, chỉ thấy ở mục điêu quanh thân chỉnh tề chẳng chịt chứ rất nhiều lỗ nhỏ. Lục Kỳ đến một chút, mặt trái 50, chính diện 30, nghiêng người 20. Vừa lúc 100 lỗ nhỏ chẳng chịt ở mục điêu trên người, nếu như bả những này lỗ nhỏ toàn bộ ngay cả đứng lên, thật là có điểm như huyệt vị kinh mạch tuyến. Thảo nào Hồ Thắng nhất trí cho rằng đây là một môn nội công tâm pháp. Nhưng trừ những này ở ngoài ở không có gì đồ vật, Lục Kỳ rất khó chỉ bằng vào này lỗ nhỏ tiểu xác định cái này có đúng hay không nhất môn công pháp. Tả Hữu nhìn không ra cái gì nội dung, Lục Kỳ có chậm rãi đem nội lực đưa vào trong đó. Nhưng mà thì là nội lực đưa vào trong đó cũng vô biến hóa, cùng tầm thường một đầu như nhau. Nhìn Hồ Thắng vẻ mặt chờ đợi ánh mắt của, Lục Kỳ cũng không muốn tùy tùy tiện buông tha. Đơn giản nhắm mắt lại, đem tinh thần lực chậm rãi đưa vào trong đó. Tinh thần lực đưa vào lúc quả nhiên có phản ứng, một điêu trên người lỗ nhỏ trong nháy mắt tiểu biến thành đám vòng xoáy, tinh thần lực như thủy như nhau bị hút vào trong đó. Vòng xoáy trung lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, Lục Kỳ cảm giác tinh thần lực của mình khóe bị chắc kiện, đại não có loại xé rách vậy đau đớn. Ngoa cái rãnh, tại như vậy bị nó hút xuống phía dưới, thì là không chết cũng muốn hút thành ngu ngốc. Phải nghĩ biện pháp dừng lại. Cùng lúc đó, Hồ Thắng thấy Lục Kỳ cầm một điêu nhắm mắt lại, khả chỉ chốc lát sau tiểu trở nên đầu đầy mồ hôi. Cả người cho mày, hình như đang chịu đựng cái gì thống khổ cực lớn thông thường. Hắn thầm nghĩ, không xong, lẽ nào cái này một điêu là cái gì vật bất tưởng. Vội vã chạy đến Lục Kỳ bên người, tưởng muốn xuất ra một điêu. Tiếp rằng Lục Kỳ ô thật chặt, hắn thế nào cũng thắc không được, không có biện pháp hắn đoan khởi tiểu trong nồi nóng hổi nước nóng hướng ở đây Lục Kỳ nhấp bát. Khóe bị một điêu chà kiện tinh thần lực Lục Kỳ, đột nhiên cảm thấy cả người hình như rơi vào nước nóng trong nồi, cả người giật mình, bị đau bung ra một điêu, người này ngồi dưới đất. Hắn mở mắt, thấy Hồ Thắng cầm tiểu hoa, chính cả người là thủy. Thế nào cũng suy nghĩ cẩn thận, ở mới vừa thời khắc mấu chốt, là Hồ Thắng bắt nước sôi cứu hắn. Hoàn hảo chính hành luyện công phu viên mãn, nước này trích nóng không bị thương, không có gì trở ngại. Tuy rằng ngực có chút không muốn, nhưng hắn vẫn đem một điêu trả lại cho Hồ Thắng, trực tiếp nói, Hồ đại ca, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Cái này một điêu có chút quỷ dị, nhưng ta là nhìn không ra môn đạo gì. Hội này đến phiên Hồ Thắng xấu hổ, hắn hình như một phạm sai lầm hài tử như nhau, nhìn Lục Kỳ. Xin lỗi, Lục huynh đệ, ta không biết cái này một điêu như thế tà hồ. Suýt nữa hại ngươi chết, cái này một điêu ngươi cầm đi. Lục Kỳ trong lòng nghi muốn, nhưng hắn biết có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Cái này một điêu không nên chính nã. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồ Thắng, Hồ đại ca, vô công không bị lộc, nếu là vừa ta phá giải một điêu, bạch đắc một môn công phu, đó là ta kiếm. Nhưng bây giờ ngươi cứu ta một mạng, lại để cho ta bắt ngươi một điêu. Việc này ta làm không được, ngươi nếu như để mắt ta tiểu biệt nói lời như vậy nữa. Hồ Thắng nhìn Lục Kỳ vẻ mặt kiên quyết, không giống làm ra vẻ. Cũng không hơn nữa một điêu chuyện, hai người đều tự trò chuyện ta hiểu biết, Hồ Thắng liền thật sớm ngủ. Chương 30, luật bàn vừa suýt nữa lật thuyền trong mương, Lục Kỳ bây giờ là làm thế nào cũng ngủ không được chứ. Hắn đem trên người quần áo ướt sũng cởi ra, lộ ra một thân cường tráng bắp chân thịt, đánh cái giá, và y phục đặt ở bên đống lửa thượng hơ cho khô. Mình thì đi tới một chỗ yên lặng địa phương luyện khởi La Hán quyền. Trong lúc nhất thời, trên người dương cương nội lực vận chuyển, chỉ chốc lát sau trên người thủy tiểu phát huy sạch sẽ. Sau đó, kỳ tên hộ vệ quần áo nhân đi tới. Thấy Lục Kỳ đang luyện quyền, dẫn đầu một cường tráng thanh niên lười biếng nói rằng, "Ú a, hoàn đỉnh chăm chỉ, đang luyện quyền a." Lục Kỳ chuyên tâm luyện quyền, chỉ đứng với một tiếng. Cường tráng thanh niên cười cười, và bên người mấy người cùng là hộ vệ nhân chỉ trỏ địa lại nói tiếp. "Tiểu Vương a, ngươi xem rồi tiểu ca quyền pháp đánh cho thế nào a?" Một gầy chút hán tử quyến rũ đạo, "Lưu đội, có ngài cao thủ như vậy ở, tiểu nhân nào dám khoa tay múa chân." Chỉ là La Hán quyền cái này hoàng cấp hạ phẩm võ học, luyện đến đầu cũng cứ như vậy, ý theo tiểu nhân xem cũng không có gì khán đầu. Có điểm nhãn lực kính a, còn có thể nhìn ra là quyền pháp gì. Không bạch theo ta lâu như vậy. Cường tráng thanh niên vỗ vỗ được kêu là tiểu vương nam tử khích lệ nói. Được kêu là tiểu vương nam tử kế tục phụ hòa nói, đó là, đều là ngài trong ngày thường giáo thật tốt. Bên cạnh hai tên hộ vệ cũng nói theo, đều là lưu đội trong ngày thường huấn luyện hảo. Ha ha, khiêm tốn một chút, loại chuyện này, ta ngươi nhà mình huynh đệ biết là tốt rồi, ha ha. Cái này lưu đội hiển nhiên có chút dương dương tự đắc, nhìn hoàn đang cực khổ luyện quyền Lục Kỳ, lưu đội đột nhiên tưởng khoe khoang một bà. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, vũ cái kiếm hoa. Sau đó huy kiếm khai luyện, trong nháy mắt kiếm quang bay ngang, phản phất một cái ngân xà trên không trung luận vũ, cuồn cuộn nổi lên trận trận của phong. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta kiếm pháp làm sao? Ngươi bộ quyền pháp này cũng chính là cái hoàng cấp hạ phẩm võ công, không bằng theo ta học kiếm đi. Cường tráng thanh niên dương dương tự đắc nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ không nói gì, tự mình luyện tập La Hán quyền. Một bộ hoàng cấp hạ phẩm quyền pháp thì là ngươi luyện đến đại viên mãn cũng chỉ có tiếp cận hoàng cấp thượng phẩm ý lực, có cái gì thể luyện đắc? Câm miệng. Lục Kỳ hướng phía cường tráng thanh niên nói rằng, cảm thụ được trong đầu tin tức. Hắn nhanh chóng nhắm mắt liếc mắt nhìn thuộc tính lan. La Hán quyền 2 cấp, độ thuần thục 30, 70, kim cương La Hán công 1 cấp, độ thuần thục 530, 1500. Quả nhiên, còn là ngay cả La Hán quyền canh tiết kiệm thời gian một điểm, nội công và quyền pháp độ thuần thục cùng nhau tăng trưởng. Hắc, tiểu tử thối, ta hảo ý tưởng giáo ngươi kiếm pháp, ngươi không học coi như xong, còn dám mạ ta. Lục Kỳ cao mày nhìn mấy cái này hộ vệ, đến nhiều lần. Hắn xoa một chút hắn làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu cái giá. Ha ha ha, tiểu tử này nói cái gì các ngươi cũng nghe được. Lưu đội cười to. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết sống chết, chỉ ngươi hoàng cấp hạ phẩm quyền pháp, cũng phối và chúng ta lưu đội giao thủ. Ta trước hội hội tiểu tử ngươi, dạy một chút ngươi tốt như vậy hảo đối đãi. Tên tiểu vương kia đứng ra, ít nói nhảm, cho ngươi ba chiêu. Lục Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chẳng đáng. Hảo, rất khỏe mạnh a. Tiểu vương cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn rút kiếm ra, chiếu Lục Kỳ, bắt đầu chính là một hạ phách. Một chiêu này hắn lòng tin 10 phần, bình thường huấn luyện là lúc, to cỡ miệng chén một đầu đều có thể vừa bổ hai nửa, nhân nếu là không đóa không chết cũng tàn phế. Khả hắn nhìn Lục Kỳ một điểm tránh né ý tứ cũng không có, ngạnh sinh sinh đích hướng mũi kiếm thượng tràng. Hắn nhất thời có chút hoảng, nhưng này lúc đã thu lại không được thủ. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, cầu nguyện Lục Kỳ có thể né tránh, dù sao hắn hoàn không muốn giết người. A. Trong tưởng tượng lưỡi dao sắc bén nhập thịt thanh âm của cũng không có phát sinh, mà là như chém tới trên tảng đá như nhau, chấn đắc tiểu vương hai tay tê dại. Lục Kỳ cười cười, trở lại. Tiểu vương nhất thời minh bạch mình là làm cho đùa giỡn, nơi nào hoàn lưu thủ, nhắc tới kiếm tiểu hướng phía Lục Kỳ cái cổ chém tới. Hắn biết những này khổ luyện cao thủ, cháo môn thông thường đều ở đây hầu kết, dưới nách các loại địa phương. Khả Lục Kỳ không né không tránh, tiểu đứng như vậy lượng hắn khảm. A một tiếng, còn là lông tóc không tổn hao gì, chỉ còn nhất chiêu. Lục Kỳ cười híp mắt nhìn tiểu vương. Hai anh, đắc ý cái gì? Vừa nói vừa làm một kiếm hướng phía Lục Kỳ đầu vỗ xuống. A, còn là lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, tiểu vương đã đỏ lên kiểm, tựa như nổi điên hướng phía Lục Kỳ khảm quá khứ. Thế nhưng lần này Lục Kỳ cũng không có đứng bất động nhượng hắn khảm. Chỉ thấy Lục Kỳ tay phải đón nhận bổ tới một kiếm, a một tiếng ngăn trở, nghiêng người, tay trái một con dao, đem kiếm từ nhỏ vương trên tay cướp lại, thân thể đi phía trước nhất đỉnh, đã đem tiểu vương chàng trở lại. Nguyên lai là cái khổ luyện cao thủ, ta đã nói thế nào như thế cùng nghi. Lưu đội vẻ mặt khiêu khích nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ nghĩ thầm, ta hai rốt cuộc người nào cùng. Vừa lên đến sẽ nhượng ta với ngươi học kiếm, hoàn bả ta nói không đúng tí nào. Hiện tại phát hiện điểm quan trọng, giật, đâm tay, ta đảo thành người xấu. Thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Vậy ngươi muốn thế nào nghi? Lục Kỳ đem kiếm nhưng cho bọn hắn. Lưu đội chậm rãi đi tới, khi dễ con người mới toán cái gì, có bản lĩnh hai chúng ta nhiều lần. Lục Kỳ quan sát một chút Lưu đội, biết mình người bị khổ luyện công hoàn dám đi lên, nghĩ đến là có chỗ ỷ lại. Vừa lúc hắn luyện lâu như vậy cũng muốn tìm cá nhân luận bàn một phen. Quá mạnh mẽ quá yếu cũng không tốt, người này thoạt nhìn cùng mình tương đương, nghĩ đến là một đối thủ không tệ. Lục Kỳ đang định đáp ứng, chưa từng tưởng bên thai lại chuyển tới một trận thanh âm. Ha ha, tốt. Đáp ứng hắn. Không nghĩ tới buổi tối ngủ không được đi ra đi dạo một chút còn có thể thấy luận võ, thật là có thú. Lục Kỳ nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là ban ngày nhìn thấy công tử ca đang nói chuyện, vừa vẫn không có phát hiện, nghĩ đến cũng là cao thủ. Công tử ca đi lên trước đến, chắp tay một cái, tại hạ hạ nhân sinh, gặp qua mấy. Tại hạ lần đầu tiên đi xa nhà, buổi tối ngủ không được, thấy mấy lần thứ hai luận võ, có nhiều quấy rối hoàn xin thứ tội. Tiểu tử, ngươi. Lưu đội tiểu đệ hoàn muốn nói gì, thế nhưng bị thân thủ mẫn tiệp Lưu đội thoáng cái ngăn cản. Đón hắn ôm quyền nói rằng, công tử thế nhưng thông châu phủ, khoái kiếm hạ ra người. Tại hạ Lưu Thông, ngay cả Giang Thương hội hộ vệ đội trưởng. Công tử kia ca hơi dương dương tự lắc đầu, bất tài chính là, bất quá cái này khoái kiếm tên, cũng giang hồ các bằng hữu nâng đỡ. Vừa xem huynh đài hai người chuẩn bị luận võ, một thời kích động, quấy rối nhị vị. Như vậy đi, ta đi ra lúc, gia phụ cho ta một lọ bồi nguyên đan, cộng 15 quả. Ta đã dùng thập quả, lại dùng cũng không có dược hiệu. Hai vị đối chiến, ta tiểu lấy cái này ngũ quả bồi nguyên đan cho rằng điểm có tiền trợ hứng, trò chuyện tỏ tâm ý. Nói xong từ trong lòng xuất ra cái bình nhỏ. Bồi nguyên đan Lục Kỳ ở thiên nhất các đan dược quyển chủ tượng thấy qua, mỗi quả có thể để thằng trong vòng một năm lực, thế nhưng chỉ có tiền thập quả hữu hiệu, thập quả qua đi đang phục dụng nhiều ít cũng chỉ có thể đương đường đầu ăn. Không chỉ là bồi nguyên đan, bất luận cái gì tăng công lực đan dược đều là như thế này, Lục Kỳ trên tay ngưng nguyên đan cũng là như vậy. Lưu Thông thấy bình nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ đi lên trước chuẩn bị tiếp nhận. Biết hạ nhân sinh nhẹ nhàng nâng lên, nhượng hắn phát cái khoảng không, hắn lúng túng thu tay về. Lưu đội trưởng chớ đội, ngươi còn không có luận bàn nghi. Hạ nhân sinh nhàn nhạt cười nói. Lưu Thông ngượng ngùng sờ đầu một cái. Lục Kỳ tiểu lặng lặng nhìn hai người này đối thoại, cái gì cũng chưa nói. Hắn muốn là chuẩn bị luyện tay một chút, đã có điểm có tiền nã cơ sao mà không làm nghi. Chỉ chốc lát, Lưu Thông đi lên trước đến, rút ra trường kiếm chỉ vào Lục Kỳ, tiểu tử, muốn chịu thua cũng nhanh chút, như thế này thu lại không được thủ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lục Kỳ bày cái quyền giá tử, bớt dài dòng, cho ngươi trước công. Hai anh, xem chiêu. Lưu Thông nâng kiếm hướng phía Lục Kỳ tiến lên. Chương 31, đắc đan trong lúc nhất thời, kiếm quang lóe ra. Hiu. Chỉ thấy Lưu Thông trên tay giương lên, trường kiếm hóa thành một cái ngân xà đâm về phía Lục Kỳ ngực. Tốc độ cực nhanh, Lục Kỳ căn bản không kịp né tránh. Trong nháy mắt đi ra ngực, Lục Kỳ chỉ cảm thấy ngực dùng cả mình, không kịp ngăn trở. Hắn chỉ có thể giơ tay lên một quyền về phía trước quanh khứ. Đó ngực đã bị thứ bởi bạn, cùng phía trước vài lần bất đồng, lần này ngực một trận hơi đau. Y phục đã bị đâm phá, nơi ngực nhiều một chút nhàn nhạt màu đỏ ẩn ký. Nhưng mà hắn chém ra một quyền lại bị Lưu Thông tránh thoát. Cái này Lưu Thông tốc độ vốn là so với Lục Kỳ khoái, hoàn cầm trường kiếm, chờ Lục Kỳ một quyền chém ra, sớm liền né tránh. Ngay sau đó hai người vừa hô công vài lần, trường kiếm lần lượt đâm vào Lục Kỳ trên người, khả cũng chỉ là đâm ra ta điểm đó thôi, cũng không thể rách ra. Thế nhưng Lục Kỳ nhưng bởi vì tốc độ theo không kịp, nhất chiêu cũng không có bắn trúng đối phương. Mỗi một lần hủ ở hải quyền đều bị đối phương đơn giản tránh thoát, giữa hai người tốc độ chênh lệch quá lớn. Hai người không ngừng giao thủ, vị trí đều thay xong mấy chỗ. Khả Lục Kỳ lại càng đánh càng biệt quất, đối phương như cá trạch như nhau trận không để lại thủ, căn bản đã không được. Tuy rằng bị hắn khảm ở trên người cũng không có thể phá vỡ, thế nhưng cứ như vậy vẫn bị động chịu đòn không có thể như vậy Lục Kỳ phong cách. Hắn đơn giản không hề đánh người, quyền kia đầu đi ngạnh kháng trường kiếm, nếu có thể đem kiếm đoạt được, vậy thì càng tốt. Khả Lưu Thông có thể nào nhượng hắn như nguyện, mỗi lần huy kiếm đều cách ra Lục Kỳ quả đấm của. Nhiều ở trên giang hồ dốc sức làm, khổ luyện cao thủ hắn cũng gặp qua. Mặc dù không có Lục Kỳ rùa sát cứng như thế, thế nhưng hắn tốt xấu biết chút ít kinh nghiệm đối địch. Gặp phải loại này khổ luyện cao thủ sẽ chạy, tìm kiếm hắn trong phòng ngự cháo môn cho hắn một kích chí mạng. Dần dần, Lục Kỳ từ từ quen thuộc sáo lộ, Thái Tổ Trường Quyền và La Hán Quyền chiêu thức kỹ xảo ở trong tay hắn càng phát tục luyện. Kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều, thỉnh thoảng đến nhất hai chiêu đánh vào vị trí then chốt, cả kinh Lưu Thông trực đổ mồ hôi lạnh. Nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, chỉ chốc lát sau Lục Kỳ quen thuộc Lưu Thông sáo lộ. Hai bộ quyền pháp ở trên tay hắn liên hoàn sử xuất, tuyệt không gặp lèn, thấy chiêu xét chiêu, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đến tối hậu mỗi một quyền mỗi một chân bên trong đều có cái này hai bộ quyền pháp cái bóng, có thể nói là luyện võ nhập thủy. Trái lại Lưu Thông, nhưng ở Lục Kỳ tiến bộ trung chậm rãi hạ xuống phong, mệt mỏi ứng phó. Lục Kỳ mình cũng phát hiện tiến bộ của mình, đơn giản đem nội lực áp chế ở đáy biển vô trùng, phòng ngừa một bạo phát, kết thúc trận này buổi luyện. Lục Kỳ là càng đánh càng tinh thần, bởi vì quyền pháp thạo, Lưu Thông trường kiếm huy vũ quy luật đã sớm nhượng hắn quen mới. Vài lần nắm tay đập phải trên trường kiếm, chấn đắc Lưu Thông thiếu chút nữa đem kiếm ném xuống. Hắn ngược lại không hề đả kiếm, bắt đầu đánh người, miễn cho đem kiếm xóa sạch thật sớm phân ra thắng bại. Dù sao tốt như vậy buổi luyện hắn lại là lần đầu tiên gặp phải. Một đoạn thời gian quá khứ, hai người đều đánh cho đầu đầy mồ hôi, Khả Lục Kỳ trong mắt lóe lên qua mang, lại một lần so với một lần lượng. Lưu Thông là thực sự nhịn không được, hắn huy kiếm tốc độ một lần so với một lần mạnh. Nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào Lục Kỳ trên nắm tay, nếu không Lục Kỳ thu khoái, đã sớm không có đả. Nhìn dần dần chống đỡ hết nội Lưu Thông, Lục Kỳ nghĩ thầm không sai biệt lắm. Hắn thừa dịp Lưu Thông một kiếm đâm tới, bắt lại mũi kiếm, cả người đi phía trước nhảy, giữa ngực va chạm. Đã đem mệt mỏi lực tấn Lưu Thông chàng té trên mặt đất. Liên trường kiếm trong tay đều bị hắn đoạt được. Lục Kỳ đem kiếm cắm trên mặt đất, ôn quyền nói, "Đả tạ." Con kia Lưu Thông hình như không chịu nhận đả kích như nhau, kiếm chưa từng nã, bỏ dậy bỏ chạy. Mấy người mã tử nhặt lên trên đất kiếm, vội vã theo sau, ngay cả ngoan thoại chưa từng phóng. Làm cho Lục Kỳ một trận xấu hổ, không biết thế nào đánh giá mới tốt. Ba ba ba. "Hảo quyền pháp, ngươi vừa không đem hết toàn lực đi." Hạ nhân sinh vỗ tay đạo. Lục Kỳ xem hắn, thì tính sao, cũng không phải sinh tử tương hợp lại, điểm đến mới thôi là được. "Ha ha. Hảo một điểm đến mới thôi, người khác cầm lợi khí với ngươi liều mạng. Ngươi xác định điểm đến mới thôi. Nếu không phải nhìn ngươi còn có tóc, ta thật muốn hoài nghi ngươi là người nào trong miếu thâu chạy đến hòa thượng." Hạ nhân sinh đi bảo, thuận lợi đệ cái chai cho hắn. "Cầm, ngươi thắng điểm có tiền." Lục Kỳ cũng không khách khí, nã cái chai xoay người rời đi. Hoàn đi chưa được mấy bước chợt nghe phía sau hạ nhân sinh hô, "Sau khi ăn vào luyện tập nội gia quyền, hiệu quả cao hơn." Đa tại cho biết. Lục Kỳ cũng không quay đầu lại, giơ tay lên hướng phía sau khoát khoát tay trùng cái chai. Nội gia quyền Lục Kỳ hoàn thật không có, nội gia võ công, hắn cũng liền một môn kim cương la hán công, một hồi trở lại sau khi ăn vào vận chuyển nội công nghĩ đến cũng là có thể. Hắn còn không có phục quá đan dược, không biết thứ này đối với có thuộc tính lan chính gặp phải dạng gì ban trợ. Người khác tích góp từng tí một nội lực là vì đột phá công pháp miệng bình, nhượng nội lực càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu. Nhưng đối với Lục Kỳ mà nói bất kỳ công pháp nào cũng không có miệng bình đáng nói, độ thuần thục đến tự nhiên mà vậy tiểu tiến giai. Cho dù có công pháp gì không thể lên cấp, cũng không phải là bởi vì bình cảnh, mà là một ít tự thân cơ bản điều kiện không thể thỏa mãn. Hắn đi trở về trướng đồng nơi nào, Hồ Thắng đã sớm ngủ. Lúc này tiếng sấm như nhau khò khè đánh cho liên tiếp. Lục Kỳ nghe cười cười, hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước ở đại học túc xá thời gian, có cái bạn cùng phòng cũng muốn Hồ Thắng yêu như nhau ngáy ngủ, đứa bé kia là một lòng nhiệt tình trạch nam, sợ chính ngáy ngủ làm cho bạn cùng phòng ngủ không yên, sở dĩ mỗi lần đều là người cuối cùng ngủ, chờ tất cả mọi người ngủ hắn mới dám ngủ, sinh sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng. Đáng tiếc hiện tại sẽ không còn được gặp lại cái này khả ái bạn cùng phòng. Lục Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều chỉnh quyết tâm tình, gác ở bên cạnh đống lửa y phục đã kiển, thu hồi y phục, hắn cố nén không thèm nghĩ nữa một điều chuyện tình, thứ này quá tà hồ. Hay là chờ sau đó tinh thần lực cường đại ở trở về tìm Hồ Thắng nhìn. Ngồi xếp bằng xuống, hắn từ trong lòng lấy ra hạ nhân sinh cho bình nhỏ, đổ ra một đan dược ngậm vào trong miệng. Vậy mà đan dược này vào miệng tan đi, có chút khi còn bé ăn sơn tra hoàn bị đạo, ngọt nào. Lục Kỳ cẩn thận trở về chỗ mùi này. Sau một lát, nhất cổ nhiệt lưu tự trong cơ thể tuôn ra. Không kịp tưởng những thứ khác, Lục Kỳ lập tức bắt đầu vận chuyển kim cương la hán công, dẫn đạo cổ nhiệt lưu này và hắn thì ra là nội lực cùng nhau, dựa theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển. Lục Kỳ từ từ cảm thụ được, cùng trước cũng không có gì lớn bất đồng. Chẳng qua là nhiệt lưu cộng nhiều hơn chút, tổng sản lượng là hắn trước kia gấp 2. Vận chuyển tốc độ nhanh hơn một chút, chỉ dùng nguyên lai vận chuyển một lần cần thời gian 1/10, tự hoàn thành một lần. Hắn thuận tiện liếc mắt nhìn thuộc tính lan, phát hiện mỗi vận chuyển một lần đạt được độ thuần thục cũng tăng gấp đôi, cao tới 40 điểm độ thuần thục. Bởi vì Lục Kỳ thập nhị chính kinh đều đã đạt thông, sở dĩ nội lực chạy qua kinh mạch, không có một chút tắc, chỉ cần dọc theo kinh mạch dẫn đạo là được. Không chỉ có tầng này, còn có vài tầng cũng chỉ dùng dẫn đạo nội lực có thể phải đợi được Lục Kỳ luyện đến kim cương la hán công tầng thứ 6. Nội lực bắt đầu chạy qua kỳ kinh bát mạch thời gian, tài cần một lần nữa bắt đầu đả thông kinh mạch. Cổ nhiệt lưu còn không có đình chỉ tuôn ra, Lục Kỳ kế tục nhắm mắt lại vận chuyển nội công. Chuyển tinh thần lực mở ra hắn cũng phát hiện bất đồng, ban đầu nội lực giống như là xăng, mà cổ nhiệt lưu phảng phất là đổi quá nước xăng. Hai người tương hỗn hợp lúc, Lục Kỳ chỉ cảm thấy tự thân nội lực bị pha loãng rất nhiều, vận chuyển cũng không có trước đây lưu sướng, đương nhiên loại cảm giác này thập phần yếu ớt. Nếu như điều không phải hắn mở ra tinh thần lực, tịnh lấy tinh thần lực nhận biết nội lực, sợ rằng căn bản phát hiện không. Như vậy một lần hai lần dùng đan dược khả năng không có gì, thế nhưng lâu ngày nội lực bị pha loãng như nước trong thông thường, vận chuyển cũng cố hết sức. Không chỉ có đột phá cảnh giới thời gian mềm mại vô lực, hơn nữa cùng người giao thủ, cũng có thể bởi vì nội lực vận chuyển quá chậm sau đó kế vô lực. Chắc không được tạ ơn Vô Phong khi hắn muốn ngưng nguyên đan thời gian muốn nói, võ đạo không thể ỷ lại ngoại vật. Lúc đó, còn tưởng rằng là hắn keo kiệt, bây giờ nghĩ lại thật đúng là trách oan hắn. Muốn dựa vào chứ hạp dược trở thành tuyệt thế cao thủ mộng tưởng cứ như vậy tan biến. Còn kém hai lần độ thuần thục tự mãn, chứ không muốn cái khác, chờ kỹ năng thăng cấp hơn nữa. Lục Kỳ bắt đầu chuyên tâm vận chuyển nội lực. Ầm ầm. Thăng cấp, nhất cổ nhiệt lưu bịa đặt từ trong cơ thể tuôn ra, đầu tiên là đem chứa đựng nội lực đáy biển tua mở rộng gấp đôi. Ngay sau đó lại đem Lục Kỳ tạp chất nội lực tinh luyện một phen, không chỉ có đem bên trong tạp chất toàn bộ tống ra, nhưng lại tiến hơn một bước tinh luyện một lần. Lục Kỳ cao hứng cười toe toé, hắn cảm giác tự thân nội lực càng thêm tinh thuần. Thuộc tính lan dĩ nhiên có thể bàn trợ chiết xuất nội lực, kia sau đó có thể điên cuồng hạp dược. Tuy rằng mỗi chủng chỉ có thể hạp thập viên, nhưng này cũng đủ đôi ra một tiên thiên cao thủ. Chương 32, công lực tiến nhanh bồi nguyên đan có thể tăng trong vòng 1 năm lực, mà mình nguyên lai nội lực cùng chi tương đương, cũng coi như tắc trong vòng 1 năm lực, vừa thăng cấp, thuộc tính lan vừa giao cho trong vòng 1 năm lực. Ba người này tương cộng lại, Lục Kỳ hôm nay đã có 3 năm nội lực, hơn nữa còn là trải qua thuộc tính lan chiết xuất tinh thuần nội lực. Lục Kỳ ngực không khỏi nhạt nở hoa, hắn đem bồi nguyên đan đều lấy ra nữa, chuẩn bị thừa dịp đêm nay không ai quấy rối ăn hết tất cả. Ngược lại có thuộc tính lan chiết xuất nội lực, không cần phải lo lắng nội lực tạm mà không tinh khiết vấn đề. Có thể an an tâm tâm hạp dược lạc. Cũng không lâu lắm, ở đan dược gia tốc hạ, hắn tiểu vừa thăng nhất cấp, ngay sau đó, nội lực lại bị thuộc tính lan tinh luyện một phen. Nếu như nói vừa mới bắt đầu nội lực toán tác mới vừa bị đề luyện ra, không có trải qua chiết xuất xăng. Như vậy lần đầu tiên tinh luyện lúc, nội lực của hắn thì tương đương với 89 hào xăng. Mà lúc này tắc biến thành 90 hào xăng. Tuy rằng khác biệt chưa tính là rất lớn, nhưng là lại là thật thật tại tại bị chiết xuất. Cho dù hắn bây giờ nội lực hoàn nhìn không thấy, sợ không được, thế nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được nội lực bị chiết xuất lúc, vận chuyển tốc độ các phương diện biến hóa. Hôm nay coi là đan dược và thuộc tính lan ban cho nội lực, hắn lúc này đã có 5 năm tinh thuần nội lực, nếu không luận chiêu thức, tại đây thương đội trung thỏa thỏa tiến cái tiền thập còn là không có vấn đề. Vừa một bồi nguyên đan hạ đỗ, trải qua 2 canh giờ vận công, Lục Kỳ lại một lần nữa thăng cấp. Hắn chỉ cảm thấy phúc tua chỗ ở vị trí bắt đầu rung động, nội lực từ đáy biển tua hướng về phía trước hướng phúc tua mà tới. Nội lực phảng phất suối phun thông thường, sông phúc tua thật thật rung động. Giang giác ngăn ở suối phun miệng nước bùn bị giải khai, nội lực như nhất lưng trọng thanh tuyển. Từ phúc tua hạ cái động khẩu chậm rãi chảy ra, toàn bộ phúc tua như một đại bồn tử, chậm rãi bị nội lực đổ đầy. Lục Kỳ chỉ cảm thấy hai người thật hình như bị ngâm mình ở trong nước ấm như nhau, thoải mái cực. Liên đối toàn bộ phần eo đều ấm áp. Phúc tua đả thông không chỉ có cấp mang đến nội lực để thăng, ngay cả tinh lực cũng càng ra tràn đầy. Hắn tỉ mỉ cảm giác một chút, coi là đan dược để thăng, phúc tua đả thông tổng cộng lượng hắn đa trong vòng 3 năm lực, nói cách khác đả thông phúc tua, thuộc tính lan gây cho hắn trong vòng 2 năm lực, hơn nữa những này nội lực cũng là bị chiết xuất quá. Hắn xem mắt thuộc tính lan. Kim cương la hán công 4 cấp, độ thuần thục 7500, 15500. Tài tứ cấp sẽ nhiều như vậy độ thuần thục, bực này đến 12 cấp, sợ rằng trừ kỹ năng một chút ra, tiểu lại cũng không có biện pháp khác. Bồi nguyên đan còn dư lại 2 quả, toàn bộ ăn đi. Chỉ chốc lát sau, Lục Kỳ vừa luyện khởi nội công, nhưng mà lần này, thẳng đến hướng đông, hai người bồi nguyên đan mới để cho hắn lần thứ 2 thăng nhất cấp. Đã thông phúc đôi lúc, mỗi lần đột phá kim cương la hán công Lục Kỳ đều có thể nhận được 2 năm tinh thuần nội lực, hơn nữa bồi nguyên đan trong vòng 1 năm lực. Hiện nay, Lục Kỳ đã là một vị chính mình 14 niên tinh thuần nội lực tiểu cao thủ. Thực lực tăng vọt hắn rất muốn tìm một người luyện một chút. Nhưng lúc này trời đã lượng, thương đội cũng bắt đầu thu thập lên đường, hắn cũng không tiện hiện tại chạy đi khiêu khích thương đội hộ vệ. Chỉ có thể theo Hồ Thắng bả trướng đồng thu, trang hảo xe ngựa chuẩn bị một ngày mới lữ trình. Còn là ngay cả Giang Thương hội xe ngựa xung phong, bất quá lệnh Lục Kỳ hết ý là, Tô Trung Toàn 2 cái xe ngựa dĩ nhiên theo sát ở ngay cả Giang Thương hội xe ngựa lúc, hình như đã bị ưu đãi. Bất quá cái này ông bạn già rất không địa đạo, bả Lục Kỳ phao ở sau. Rõ ràng là cùng đi, lúc này lại hình như Lục Kỳ đơn độc một người xuất hành như nhau. Lục Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng là Tô Trung Toàn mặt mũi lưu hạ, đãi không hắn. Kỳ thực nhân gia chỉ là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Hiện tại có thương đội che chở, Lục Kỳ đối với Tô Trung Toàn mà nói cũng không có như vậy tới quan trọng lớn. Nếu như điều không phải ân cứu mạng và Lục Kỳ tiềm lực, khả năng lúc này cũng đã bị Tô Trung Toàn vứt bỏ. Nhìn Tô Trung Toàn xe ngựa đi xa, Lục Kỳ cũng làm lên xe ngựa, đi thôi, Hồ đại ca. Được rồi. Lục huynh đệ. Hồ Thắng nhanh lên cưỡi xe ngựa theo đại lưu đi. Từ hôm qua nghe qua Lục Kỳ tụng kinh, hơn nữa buổi tối vừa giúp hắn giám định mục điêu. Hắn đã đối cái này thân hình cao lớn thanh niên bội phục không thể lại bội phục. Tuy rằng mục điêu không có giám định ra đến vật gì vậy, nhưng tốt xấu biết đó là một không được gì đó. Còn hơn đại trưởng quỹ nói cho hắn biết đây là một khối thông thường mục đầu, cường đa. Xe ngựa chậm rãi lái vào một chỗ gò đất đái, tất cả mọi người lần lượt ở chỗ này xếp hàng chờ tiến nhập đoàn xe. Có mấy người mặc lam sắc trang phục hộ vệ ở một bên chỉ huy thông nhau, phòng ngừa mọi người nhất ủng mà lên phát sinh sự cố, làm lỡ thời gian. Lục Kỳ thấy hạ nhân sinh xe ngựa ngay hắn hàng này trước nhất chắc, chậm rãi tiến nhập đoàn xe. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng chiếc một xe ngựa tiến nhập đoàn xe, hướng phía tiền phương chạy tới. Rốt cục đến phiên Lục Kỳ ngồi chiếc này. nhưng ai biết mới vừa lên tiền liền bị chung quanh hộ vệ cản lại. Ngươi cái này tốc độ xe quá chậm, nếu đi ở phía trước ta lo lắng hội tha tàu chậm đội tiến lên tốc độ. Ngươi người cuối cùng lại đuổi kịp. Một giữ lại dâu cá trên hộ vệ hướng phía Hồ Thắng nói rằng. Lục Kỳ cũng nghe thấy lời này, hắn lo nhìn, kỳ tên hộ vệ ở một bên châu đầu ghé thai, một người trong đó chính là đêm qua lưu thông thủ hạ trong một. Nghĩ đến là đêm qua trong mất mặt, dự định từ khác bãi thượng lại tìm trở về. Tiểu nghe bọn hắn, xe đỗ chờ một chút đi. Lục Kỳ lắc đầu, cũng không tưởng phản ứng loại chuyện nhỏ này, hắn hiện tại nội công cũng coi như tiểu thành. Đối phó mấy cái này hộ vệ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nhưng không nghĩ cùng loại tiểu nhân vật này tính toán, thật giống như một học sinh trung học, đối mặt nhất bang nhà trẻ hài tử khiêu khích như nhau. Căn bản không có động thủ cần phải, để cho bọn họ là được. Kỳ tên hộ vệ nghe được câu này, đám nhạc hảo như chúng số độc đắc dường như. Lục Kỳ thu hồi ánh mắt, ngồi ở trong xe lặng lặng chờ. Cũng không lâu lắm, phía sau xe ngựa toàn bộ đi ra phía trước, Lục Kỳ đang ngồi xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi về phía trước đuổi kịp đoàn xe. Cảm giác được xe ngựa về phía trước chạy tới, Lục Kỳ từ thư dương xuất ra kim cương bản nhược ba la mật kinh bắt đầu sao viết. Thời gian thấm thoát, chỉ chốc lát sau đi ra hoàng hôn, chính là tàu xe mệt nhọc, nhân bị mã quyện thời gian. Lúc này thương đội xe ngựa, đường ngay quá một chỗ sơn lâm. Hai bên đều là vừa cao vừa lớn của mục, chỉ có một cái chỉ có thể cùng một chiếc xe ngựa chạy đường nhỏ chuyển chứ thông hướng xa xa. Sơn lâm tâm sự, đám mặc bố ý tinh tráng nam tử mai phục tại nơi nào. Trong bọn họ có cầm trong tay đại đao trường mâu, có lưng đeo túi đựng tên, cầm trong tay cao cỡ nửa người cung nỏ. Đám ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trong núi rừng đường nhỏ. Một cầm cung tiễn thanh niên nhịn không được tả oán nói, ngũ trưởng, ngươi nói chúng ta đường đường phòng thủ thành phố doanh tinh nhuệ, không tuân thủ vệ thành trì, chạy đến giả trang cái gì sơn tặc a? Chúng ta rốt cuộc là tham gia quân ngũ còn là đương vị a? Câm miệng, không muốn đầu lạc, cẩn thận ngươi làm cho nghe được, báo cáo đến tướng quân nơi nào? Nhìn chỉ cung thanh niên, ngũ trưởng do dự hạ lại nhỏ thanh nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta tiểu nghĩ ra được làm chuyện này? Cái này còn không đều là trương tướng quân ra lệnh. Hai bên trái phải có một người tả oán nói, hỗn đản này trương tướng quân, trong ngày thường ăn khoảng không hướng, hát binh máu đã đủ áp bách chúng ta, hiện tại càng làm tầm trọng thêm, nhượng chúng ta giúp hắn cướp đoạt thương đội. Cái này nếu như cấp trong triều đình phát hiện, hắn có mấy người đầu đủ chém bảo. Hai anh, triều đình. Triều đình tài không quản được ở đây. Hơn nữa, trương tướng quân thế nhưng thông châu phủ người của trương gia, thiên hạ thập nhị thế gia một trong. Triều đình tối đa cho hắn bãi miễn, còn không dám đưa hắn giết. Húng, Phú Thủy huyện cùng Nam rất giáp giới, gặp chuyện không may, hắn lại khả đổ lên chu vi sơn tặc, hoặc là man tộc trên người. Chỉ cần không để lại người sống, ai có thể biết chân tướng. Chúng ta những người này đều nã chỗ tốt, nếu là đăng báo, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương tướng quân sợ cái gì? Lớn tuổi chính là ngũ trưởng phẫn hận nói. Ai, quái chỉ có thể trách những này thương đội mệnh không tốt sao? Chí cung thanh niên thở dài nói. Chương 33, dùng trí sơn lâm thâm sự, mấy người văn sĩ quần áo nhân đang ngồi ở một chỗ bên cạnh đống lửa ăn thịt quay. Cả người tài khôi ngô, giữ lại lạt má hồ, vẻ mặt hoành nhục nam tử túi đầu gặm bán điều đùi dê. Đùi dê thượng du ăn vẻ mặt đều là, hắn cũng không thèm để ý, cầm bầu rượu lên rót miệng ỉu, đem vật cầm trong tay đã khẳng hoàn đầu khớp xương ném xuống, dùng trên người quần áo văn sĩ sát hạ kiểm, lại từ nướng trên kệ thác hạ một miếng thịt đến. Hai bên trái phải một đồng dạng mặc quần áo văn sĩ nhân, giúp hắn bả vì hắn nâng cốc hầu nhồi. Cứu cứu, kỳ thực ngài không cần như vậy, trả lại cho thực sự cấp thiên nhất các giao tiền, mang binh sao thiên nhất các không phải đi. Cái này cướp đoạt thương đội, bù đắp thiếu hụt, nếu là truyền đi thật sự là bất hảo ăn nói à. Một vị mặc quần áo văn sĩ thanh niên nam tử nói rằng, nếu là Lục Kỳ ở chỗ này nhất định có thể nhìn ra, người này chính là ngày đó ở thiên nhất các bị hắn đánh thành đầu heo cầm y nam tử. A, vẻ mặt hành đục nam tử trực tiếp đem vật cầm trong tay khẳng phân nửa đuổi dê tạp đang nói chuyện thanh niên nam tử trên mặt. Người cái ngu xuẩn, nhắc tới ta đây sẽ khí. Ngươi là ai không dễ chọc hết lần này tới lần khác đi nhạ thiên nhất các. Thiên nhất các tiền triều liền tiểu tồn tại là ngươi năng động. Đừng xem chỉ là một nhà phân hào, có thể coi là muốn tiểu tử ngươi mạng nhỏ, ta cũng không thể bắt người thế nào. Nếu không phải mẹ ngươi nhiều cầu ta, ta tài lười của ngươi. Hiện tại ta nã quân lương đem ngươi hoán trở về, không cấp thương đội tiền ở đâu ra bù đắp thiếu hụt. Ngươi cũng không muốn tưởng vì sao, ngươi đi bảo, ngươi huyền thừa cha cũng không quản ngươi, cũng sợ ngươi liên lụy hắn. Thanh niên nam tử còn là ủy khuất nói thầm, cha ta là túng, khả ngài nói như thế nào cũng là thập nhị thế gia cao gia bảng chi à, một nho nhỏ thiên nhất các phân hào có gì phải sợ? Đồ hỗn hào! Giữ tợn nam nổi giận mắng. Còn biết ta là bảng chi a, thiên nhất các chính là cùng thập nhị thế gia bình khởi bình tọa thế lực lớn, ta xách hắn phân hào, gia chủ vi dẹp loạn chuyện này còn không phải đem ta giao ra. Nếu không xem ở tỷ tỷ của ta chỉ có ngươi một đứa con trai, ta đã sớm mặc kệ ngươi cái này ngu xuẩn. Thực sự là thành sự không đầy, bại sự có thừa. Thanh niên nam tử bị chửi không dám lên tiếng, hắn trong lòng suy nghĩ, không phải một vạn lượng mà sao, cũng không đến mức cấp đoạt thương đội a. Chỉ sợ là chính ngươi muốn kiếm một khoản, đương cứu ta hàng đầu, muốn cho cha ta giúp ngươi bả sự ông đi. Bất quá hắn không dám nói như vậy. Dù sao giữ tợn nam quá đủ hung hãn, hắn sợ bị đánh. Xe ngựa đường xe chạy bên cạnh, một vị cả người khoác lá cây nam tử quỳ rạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn dần dần tới gần đoàn xe. Chỉ thấy hắn đưa tay đặt ở trong miệng, đô khởi miệng phát sinh một loại cùng loại chim sơn ca tiếng kêu. Ngay sau đó trong rừng cây cũng vang lên, tương tự thanh âm, chỉ chốc lát sau có yên tĩnh lại. Từng chiếc một xe ngựa dọc theo đường nhỏ về phía trước chạy tới, hai bên trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một con chim kêu thanh âm của cũng không có. Ở một ít tráng kiện cây cối sau, thật cao trong bụi cỏ, mơ hồ truyền đến một tia trầm thấp tiếng hít thở. Đột nhiên, một đạo tên lệnh đầu mũi tên thanh xẹt qua bầu trời. Tứ Khỏa nguyên bản hoàn đứng ở đường nhỏ trái phải hai bên đại thụ ứng với thân mà đảo. Rộng lớn thân cây đem đoàn xe con đường phía trước và đường lui đều chặn đắc nghiêm nghiêm thật thật, toàn bộ đoàn xe bị vây ở chính giữa. Ngay sau đó, trên bầu trời đã đi xuống khởi vũ tiễn, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị đột như kỳ lai vũ tiễn mang đi sinh mệnh. Lục Kỳ xe ngựa ở đội ngũ sau cùng, tên lệnh em hưởng sau, hai quả đại thụ vừa vặn tiểu rắn ngựa của hắn xa, ngã vào xe của hắn sau. Hắn mới từ bên trong xe đi ra, còn không biết chuyện gì xảy ra vừa kéo tới một trận mưa tên. May mà hắn mở ra tinh thần lực, nhận biết hơn người, một bà kéo qua vẻ mặt ngộp ép Hồ Thắng trốn ở xa hạ. Vũ tiến bắn ở người kéo xe mã trên người, những này mã bị đau chạy loạn. Khả lộ cứ như vậy hẹp, chỉ có thể về phía trước chạy đám đánh lên tiền xa, không đường có thể trốn, bị sống sờ sờ bắn chết. Lục Kỳ nhìn bắn ở trên xe thì chi, mũi tên toàn bộ rót vào thân xe. Tuy rằng hắn có hành luyện công phu không sợ, nhưng nếu như bắn ở Hồ Thắng trên người, sợ rằng tử 10 lần đều đủ. Lục Kỳ phân phó Hồ Thắng trốn ở xa để, mình thì bỏ ra ngoài, kiểm tra chu vi tình huống. Ngồi trên lưng ngựa hộ vệ đại bộ phận không kịp né tránh, đều đã bị Vũ Tiễn bắn chết. Cái kia nhượng Lục Kỳ xe ngựa đi ở sau cùng dâu cá chê bị bắn thành con nhím, đầy đất tiên huyết, trong không khí tràn ngập cái này một nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục Kỳ ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy đoàn xe tối tiền đoàn hơn 20 cái cầm trong tay đại thuẫn nhân ngăn chặn con đường phía trước, bất luận cái gì tưởng đến gần mọi người bị đại thuẫn sau lưng cung tiến thủ bắn tới trên mặt đất. Lúc này, đã không có người đang hướng đoàn xe trong bắn tên. Lục Kỳ thật nhanh đi về phía trước, cũng không biết Tô Trung toàn phụ nữ thế nào. Người khác có thể mặc kệ, cũng không có năng lực quản, nhưng hai người này Lục Kỳ phải cứu được. Đột nhiên, một tay đem Lục Kỳ kéo đến một chiếc xe ngựa hai bên trái phải. Lục Kỳ đang chuẩn bị phản kích, lại thấy Hạ Nhân Sinh mặt của nhô ra. Hạ Nhân Sinh dựa lưng vào xe ngựa hướng Lục Kỳ chắp tay một cái, "Xin lỗi huynh ngài lúc này là muốn đi về nơi đâu? Ta có bằng hưu ở phía trước trong xe ngựa, ngươi không nên cả ta, nhượng ta trước bả nhân cứu ra." Lục Kỳ có chút tức giận nói rằng. Hạ Nhân Sinh mặt nhăn nhíu, "Như vậy a, ta cùng đi với ngươi, giúp ngươi bả bằng hưu cứu ra." Lục Kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Nhân Sinh, "Hạ huynh, đều hội này, ngươi không chính trước đạo tẩu, theo ta làm chi?" "Huynh ngài, có chỗ không biết ta." Hạ Nhân Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, từ trên xe ngựa nổ xuống hai chi mũi tên đưa cho Lục Kỳ huynh đài lại xem. Lục Kỳ nhìn trong tay mũi tên, vẻ mặt ngộp ép, hai chi giống nhau như lúc thì chi, có cái gì có thể nhìn. "Huynh đài nếu là vô sự, cũng đừng làm trở ngại ta đi cứu người." "Huynh đài chấm đã, hay là ta mà nói đi. Hai cái này thì chi giống nhau như lúc, tiền bưng bén nhọn các hữu 10 người tiểu viên hãm hại, hai bên các khai một bát tự danh máu, còn đây là ta đại tùy quân dụng thì chi a. Ta Hạ gia vẫn kinh doanh tạo tiễn sinh ý tuyệt đối sẽ không nhìn lầm." Hạ Nhân Sinh nhìn Lục Kỳ không rõ, vội vã giải thích. "Quân dụng thì chi? Ngươi là thuyết cấp xa chính là đại tùy quân đội." Lục Kỳ ngực hơi chấn động một chút, vậy phải làm sao bây giờ? Tự mình một người cường thịnh trở lại cũng không có khả năng từ trăm vạn trong quân mang theo hai người đi ra ngoài. Cường như năm đó Triệu Tử Long, cũng thiếu chút nữa cấp há đấu tha tử, nếu không Tào Tháo hạ lệnh không cho đỗ tiễn, Triệu Vân cũng ra không được. Húng hắn đái chỉ là cái trẻ con, quật vào trước ngực là được. Chính lại muốn cứu hai người đại người sống, coi là Hồ Thắng, chỉ ít ba người. Điều này làm cho hắn thế nào ngoạn? Khẳng định điều không phải đại tùy quân đội. Đại tùy trong quân phe phái săn sát, nếu là đại quân xuất động, làm sao dám cướp thương đội? Đây chính là xúc phạm vương pháp chuyện, một ngày phát sinh nhất định sẽ bị đối thủ nhân cơ hội âm tử. Sở dĩ Trích có thể là một cái tâm thuật bất tránh tướng quân mang theo thân vệ của mình đi ra đánh cướp. Hạ Nhân Sinh vô vô Lục Kỳ bay. Lục Kỳ nhìn Hạ Nhân Sinh, thân vệ. Thân vệ có thể có bao nhiêu nhân? Thế nào? Ngươi nghĩ đám đem thân vệ đều giết hoàn? Hạ Nhân Sinh nhìn Lục Kỳ phảng phất xem thấu hắn đấy lòng tìm cách. Không giết hoàn làm sao bây giờ? Nhượng cái này bang thân vệ ngày đêm quấn quýt lấy trả thù sao? Hạ Nhân Sinh lắc đầu, liều mạng là không được, ít nhất nha môn đem đều có 100 thân vệ. Do mới vừa vũ tiến ít nhất có nhị 300 cung tiến thủ, nghĩ đến có ít nhất 500 đến 800 nhân trong lúc đó thân vệ. Thương đội trong cũng không có tiên thiên cao thủ, hậu thiên cảnh giới làm sao có thể chống lại nhất quân? Sở dĩ chúng ta chỉ có thể dùng trí. Dùng trí? Thế nào cái dùng trí pháp? Chương 34, giao thủ. Hạ Nhân Sinh nhìn Lục Kỳ từ từ nói ra. Tránh sở vị, bắt giặc phải bắt vua trước, xả nhân tiên xả mã. Thân vệ xuất động, tướng quân tất ở trong đó, không phải không ai chỉ huy đắc động. Chúng ta chỉ có thể giết tướng quân, những này thân vệ không người chỉ huy, lại uy hiếp một hai, nhất định giải tán lập tức. Sở dĩ, chúng ta bây giờ nhu phải làm, đầu tiên là thu nạp nhân thủ, đơn độc một người căn bản giết không được tướng quân trước mặt. Như vậy đi, ngươi từ phía sau tìm, ta từ phía trước tìm. Chúng ta bả nhân toàn bộ tập trung ở ngay cả giang thương hội đoàn xe nơi nào, sau đó ta hơn nữa ra tà kế hoạch cụ thể. Hảo. Lục Kỳ gật đầu. Xoay người hướng phía hắn ngồi kia chiếc xe ngựa chạy đi, vừa hắn đi quá vội vội vàng vàng. Đồ vật cũng không có đái, lần này hắn ít nhất phải đem thư dương trên lưng. Dù sao bên trong còn có vốn thiết thân công hắn hoàn chưa có xem qua, còn có ngưng nguyên đan đều ở bên trong, cũng không thể cứ như vậy ném, không phải vậy thì thật là bệnh thiếu máu. Rất nhanh, Lục Kỳ liền chạy tới cỏ sát tiền, từ trong xe xuất ra thư dương quăng lên người. Cái kia to lớn hình lập phương cái dương hắn là không dự định nã, quá vướng bận. Ngược lại Vũ Tiễn đã đỉnh, hắn từ xa dưới lôi ra Hồ Thắng, đối với hắn nói rằng, đánh cấp chúng ta là quan phủ nhân, phế không nói nhiều thuyết, ngươi nhanh lên đi với ta ngay cả giang thương hội đoàn xe nơi nào. Người nơi nào đa, đi ra ngoài cơ hội cũng lớn điểm. Quan phủ. Hảo. Hảo hảo, chúng ta mau hơn đi thôi. Hồ Thắng bị dọa đến không nhẹ, cả người run rẩy theo Lục Kỳ hướng ngay cả giang thương hội đoàn xe chạy đi. Dọc theo đường đi Lục Kỳ càng không ngừng gõ thùng xe, tìm kiếm hoàn người sống. Thế nhưng thu hoạch quá nhỏ, bởi vì vũ tiễn là từ hai bên đồng thời hạ xuống, mà đại đa số người xe ngựa nhưng ngay cả một thùng xe cũng không có. Cứ như vậy Lộ Thiên ngồi ở chỗ kia, vũ tiễn tới thời gian căn bản không kịp trốn được xa hạn. Mỗi một người đều bị đóng đinh ở trên xe, tử trạng kẻ khác cực sợ. Bất quá cũng có vận khí tốt, có mấy người người chăn ngựa ở xe đỗ lúc vừa vặn xuống xe kiểm tra, thuận thế trốn ở xa hạn, tránh được một kiếp. Nhưng mà những người còn lại sẽ không vận tốt như vậy, có chút cái ngồi ở trong xe, từ cửa sổ xe nhô đầu ra muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Khả mới vừa ló, sẽ thấy cũng không thu về được. Một phen tìm kiếm, Lục Kỳ cuối trích tìm được thập 7 người, coi là hắn và Hồ Thắng, cũng liền 19 cá nhân. Bất quá khá một chút chính là, sống sót đều là thân cường thể kiện người trưởng thành. 7 người chăn ngựa tự không cần phải nói, trong đó còn có 2 người là luyện qua võ. Vũ Tiến lúc tới, dựa vào hơn người phản ứng năng lực tránh thoát một kiếp. Còn dư lại mấy người tắc hoặc nhiều hoặc ít thụ bị thương, hoàn hảo cũng không có lên tới muốn hại, đơn giản vẫn có thể toán ta chiến lực. Lục Kỳ cứ như vậy mang người hướng phía đoàn xe tối tiền đoàn chạy đi. Đi ngang qua tô trung toàn phụ nữ xe ngựa lúc, Lục Kỳ vào xem, cũng không có phát hiện hắn nhị thi thể của người, cũng không có vết máu. Nghĩ đến đã tập trung đến cùng nhau. Tiến nhập ngay cả Giang Thương hội đoàn xe, Lục Kỳ cuối cùng cũng thấy người sống. Ngay cả Giang Thương hội nhân không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh thì đem xe ngựa làm thành cái quyển, nhất hỏa nhân đoa ở bên trong nhặt lên trên đất thị chi hướng phía ngoài xạ kích. Lục Kỳ nhìn, cũng sắp tới có trên dưới 100 người, quả nhiên là bình thường hành thương đại thương hội, gặp gỡ loại chuyện này thương vong nếu so với thông thường tiểu thương phiên thiếu đa. Lục Kỳ đi ra phía trước, ở trong đám người hắn thấy tô trung toàn phụ nữ, Hạ Nhân Sinh, Lưu Thông chờ người. Nhìn hắn đi tới, những người này cũng đều hướng hắn nhìn lại. Hạ Nhân Sinh nhìn Lục Kỳ bên người mấy người, mặt nhăn nhíu, chỉ có như thế chọn người. Tình huống so với trong tưởng tượng canh nghiêm trọng a. Chúng ta vừa cộng lại một chút, chuẩn bị chọn 20 danh võ công tốt nhất, 10 người một đội phân biệt đi đánh lén bọn họ hậu phương, phế bọn họ cùng tiến thủ, bảo chứng lưu lại tha chủ đối phương chủ lực nhân sẽ không cho cung tiến thủ áp chế. Phế bọn họ cung tiến lúc, chúng ta tài năng tiến hành bước tiếp theo, tìm được tịnh giết chết tướng quân của bọn họ, có lẽ dựa vào xe ngựa tử thủ. Bọn họ không cung tiến thủ, chúng ta tử thủ nắm chặt cũng lớn điểm. Ta cường thịnh trở lại điều một lần. Cung tên của đối phương thủ là chúng ta uy hiếp lớn nhất, ở đây trừ Lục huynh đệ không sợ, những người còn lại đều vững vàng bị khắc chế. Sở dĩ nhất định phải phế bọn họ cung tiến thủ. Lục Kỳ gật đầu, hắn biết hành luyện công phu muốn đại thành điều không phải dễ luyện như vậy, loại tình huống này hắn cũng không cất giấu dịch, muốn ta làm như thế nào? Chúng ta chia binh hai đường, ta đoạn đường này ngươi tiểu không cần quan tâm. Thế nhưng ngươi một đường, ta hy vọng ngươi có thể hấp dẫn hỏa lực. Ngươi không sợ cung tiễn, một hồi các ngươi tìm được đối phương cung tiến thủ, ngươi chưa xông lên gây ra hỗn loạn. Không cầu giết địch việt loạn càng tốt, cấp còn dư lại 9 nhân chế tạo đánh lén chứ giết địch cơ hội. Nga, đối một hồi đi ra thời gian, chúng ta phải phía ngoài xe ngựa đều đốt, bọn họ đến cướp chúng ta không phải là muốn đòi tiền, cho hết hắn đốt, nhất định có thể để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, cũng có thể phân tán bọn họ lực chú ý. Hạ Nhân Sinh cũng không khách khí với hắn, trực tiếp phân phối hắn nhiệm vụ. Lục Kỳ gật đầu, đem thư dương giao cho Hồ Thắng bảo quản, Tô Trung Toàn trước một loạt cử động, nhưng hắn nghĩ đã có ngăn cách. Bởi vậy hắn không quá nguyện ý đem đồ vật giao cho Tô Trung Toàn. Hạ Nhân Sinh chạy tới thương đội bên kia ăn nói chút gì, chỉ chốc lát liền mang theo thập 8 người đi tới. Chính hắn mang theo 9 nhân đi bên trái, nhượng Lục Kỳ mang theo mặt khác 9 nhân đi phía bên phải. Lục Kỳ nhìn chính đái 9 nhân, có 6 là ngay cả Giang Thương hội hộ vệ, Lưu Thông cũng ở trong đó, có thể là Lưu Thông nói cái gì đó, mấy cái này hộ vệ xem Lục Kỳ ánh mắt của đều có chút quái dị. Còn lại 3, một người dáng dấp diễm lệ, như vậy bà Loan Đào mỹ thiếu phụ, còn có một cái hơn 40 tuổi dẫn theo trưởng thường trung niên đại hán, người cuối cùng là một vị tăng nhân ăn mặc thanh niên, thoạt nhìn chừng 20 tuế, vừa xốc vác tóc ngắn, trong tay dẫn theo một ô kim trường côn. Vài người tương hô giới thiệu tính danh, Lục Kỳ mới biết được mỹ thiếu phụ là Yên Ca, trung niên đại hán kêu Dương Hưng, tăng nhân ăn mặc thanh niên kêu Đường Tính Đát, hắn cũng không phải là hòa thượng, chỉ là đắc Phật môn truyền thừa tiểu theo thói quen cái này thân tăng nhân trang phục. Đều tự giới thiệu xong sau, Hạ Nhân Sinh vừa nói tường tận một chút cụ thể an bài. Mọi người vừa mới chuẩn bị hành động, liền thấy đoàn xe phía sau nhất xuất hiện một đám cầm trong tay trường thương nhân, cầm trường thương hướng phía trên mã xa thi thể thống đến tới. Đối phương đã bắt đầu động thủ, trước hết giết rơi cái này bang trưởng thương binh, không phải chờ trước mặt tuấn thủ và trưởng thương binh tướng xa người trong đội vây kín tự hoàn. Hạ Nhân Sinh hô xong tiểu dẫn theo kiếm, trùng hướng về phía sau trường thương binh, thuận lợi còn nghĩ mấy người cây đúc còn đang không ai trên mã xa. Không chút do dự nào, những người còn lại cũng theo cùng nhau tiến lên. Một bên chạy một bên đem cây đúc vứt xuống không ai trên mã xa. Đợi được cùng trường thương binh lúc giao thủ, từng trên mã xa đều chỉ ít nhưng một cây đúc. Hai người trường thương binh, hai tay đắc thương, cùng nhau hướng phía Lục Kỳ đâm tới. Lục Kỳ cũng không tránh né, trực tiếp nhượng hai người này thống ở trên người. Khả thương trên đỉnh đầu ra lúc, tiểu không tiến thêm tốc nào nữa. Lục Kỳ vận khí nội lực động thân chấn động, nhất cổ cự lực kéo tới. Hai người trưởng thương binh trực tiếp bị chấn ngã xuống đất, hai tay hổ khẩu bạo liệt, tiên huyết chảy ròng. Lục Kỳ thuận lợi nhất sao, đem hai thanh trường thương nắm trong tay, đầu thương đối ngoại ra sức nhất đầu. Hai người trưởng thương binh không kịp né tránh liền bị đóng đinh trên mặt đất. Từ giao thủ đến giết chết hai người trưởng thương binh cũng liền nhất 2 phút sự. Những người khác có còn không có động cánh trên, Lục Kỳ đã giết hai người. Nhất thời, nửa bên người mấy người đối với hắn một trận bội phục. Lục Kỳ xoay người kế tục nhằm phía những thứ khác trưởng thương binh, nhưng mà bản thân hắn tiểu đao thương bất nhập, chỉ bằng vào thân thể thì có hơn 200 kg khí lực. Hơn nữa nội lực gia trì, một quyền một cước trong lúc đó càng uy lực tuyệt luân. Trường thương thống đến trên người của hắn, hắn cũng đã hủ ở quyền đem dùng thương đầu của người ta đánh bể. Chương 35, du địch tranh đấu chung, Lục Kỳ dùng dư quang nhìn bên trong sân những người khác. Mặc dù không có tưởng hắn bẻ gãy nghiền nát, nhưng là đều đứng ở thượng phong. Nhất là Đường Tĩnh Ngắt, Trường Côn Tua là uy phong lẫm lẫm, phàm là cùng hắn Trường Côn tiếp xúc sự vật, đụng tiêu đoạn, sắt cái này thương. Có kích thích Lục Kỳ thấy hắn quay người dùng Trường Côn cùng thống, động tác có điểm như quay người đả chắc cầu, thế nhưng uy lực lại đả đến đáng sợ. Chuyên Thiêu Nhân đầu thống, thống một bạn một, hình như ở thống tây qua, người ở chỗ này trong là thuộc trên người hắn máu tối đa, Lục Kỳ loại này từng quyền bể đầu nhân cũng không có trên người của hắn máu đa. Chỉ chốc lát sau, ở đây trường thương binh đã bị giết không còn một đống. Lục Kỳ nhìn chính trong đội ngũ nhân, không ai có sát nhân sau không khỏe. Cái kia tăng nhân ăn mặc Đường Tĩnh Ngắt, thậm chí lấy tay đem Trường Côn thượng dính huyết nhục nhẹ nhàng phất đi. Hình như lao đi cái gì vi bất túc đạo đồ vật thông thường, trong ánh mắt lộ vẻ hưng phấn ý, khóe miệng hoàn lộ ra mỉm cười. Nhìn Lục Kỳ đều có chút thầm đắc hoảng, bất quá những người khác hình như không ai chú ý Đường Tĩnh Ngắt. Đến là trong đội ngũ kỵ tên hộ vệ, như đóa quỷ vậy cách Lục Kỳ xa xa. Khóe phân công nhau hành động, động tĩnh của nơi này nói vậy đã kinh động đối phương. Ta dẫn người đi bên trái, Lục huynh đệ Hưu Biên tiểu làm phiền ngươi. Hạ nhân sinh hô xong tiểu dẫn người nhằm phía đường nhỏ bên trái trong rừng cây. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Kỳ dùng y phục xoa một chút thủ, mang người tiến nhập đường nhỏ phía bên phải trong rừng cây. Lúc này, trời đã chậm rãi hắc, trên đường nhỏ có mấy chiếc chứa hoa quả khô xa đã giấy lên hừng hực hỏa hoạn. Lục Kỳ mang người hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong xuất phát, chỉ chốc lát, bọn họ chợt nghe thấy cây trong rừng có người chạy trốn thanh âm của. Mau đi ra thưởng đồ vật, thương đội nhân phòng cháy lạc. Chầm nữa điểm cái này nhất phiếu sẽ bạch tiền. Cây trong rừng một thanh âm vội vàng hô. Tận lực bồi tiếp một trận dồn dập chạy trốn thành, Lục Kỳ chờ người vội vã vận khởi khinh công leo lên cây trốn đi. Chỉ thấy dưới tàng cây, một đám bóng đen hướng phía trên đường nhỏ xe ngựa xông lên. Những người này thấy xe ngựa nấu cơm, vội vã đem vật cầm trong tay đao thương mất bắt đầu cứu hỏa. Người không biết xem, còn tưởng rằng bị cháy sạch là người này gì đó nghi. Lục Kỳ nhìn người này chung cũng không có lương meo trường cùng, nghĩ đến cung tiến thủ còn đang cây trong rừng trốn, ta đi trước cây trong rừng tìm hiểu tin tức, các ngươi theo, bất quá không nên cùng gần quá, chờ ta động khởi thủ đến, các ngươi ở từ bảng đánh lén. Những người còn lại nhỏ giọng đáp lại lúc, Lục Kỳ liền nhảy lên khinh công hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong đi, chờ thân ảnh của hắn chậm rãi nhỏ đi, những người còn lại tải theo sau. Lục Kỳ hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi rồi, cũng không lâu lắm, tiểu trên mặt đất thấy một ít rơi lạ tả hiểu rõ đầu mũi tên. Càng đi về phía trước, xa xa xuất hiện lẻ kẻ hỏa quang. Lục Kỳ chậm rãi tới gần nơi này ta hỏa quang, hắn rất xa thấy xa xa ước chừng mười mấy đống lửa, từng bên cạnh đống lửa đều ngồi 8-9 cá nhân. Ở hỏa quang chiếu dọi xuống, Lục Kỳ thấy những người này, đại bộ phận đều lương trường cung, từ trước đến nay chính là vừa mai phục bọn họ cùng tiến thủ. Không biết vì sao những người này bắn quá một vòng lúc tiểu không nữa kế tục xạ kích, Lục Kỳ đoán rằng chứ, có thể là đầu mũi tên không có các loại. Thế nhưng hắn không thể bảo đảm thực sự là như vậy, còn là theo kế hoạch động thủ hảo. Lúc này cũng không sợ bị phát hiện, ngược lại mục đích của hắn chính là muốn hấp dẫn hỏa lực. Hắn từ chung quanh trên cây, bẻ nhất tiết thân cây, ba thước trường, cổ tay thông thường phẩm chất, sau đó tiểu la lên hướng phía nhân đôi đi. Đang ở đống lửa sưởi ấm cung tiến thủ bị dọa cho giật mình, dù sao lúc này đã đến buổi tối, cây trong rừng hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên đến cá nhân gào lên một tiếng, thật là có ta sống nhân. Bất quá khi bọn họ thấy rõ ràng tới là người lúc, tiểu bật người trầm tĩnh lại lạc. Người nào? Gần thêm bước nữa muốn cái mạng nhỏ ngươi. Trong đám người một thanh âm phiêu khởi. Lục Kỳ nghe xong cũng không trả lời, kế tục về phía trước làm lại. Những người này đều ngồi ở cây trong rừng trống trải dài đất, ngồi ở bên trên kỵ đôi nhân thấy Lục Kỳ xông lại, nhanh chóng kết trận nên địch. Chỉ thấy mấy người nã tâm chắn, rất nhanh đứng lên tâm chắn cấu thành một hình cung trận hình, nã thương đứng ở tâm chắn lúc, đem đầu thương từ tâm chắn trong lúc đó khe sắp ra, cung tiến thủ tắc cấp tốc dương cung hướng phía Lục Kỳ bắn cung. Thấy thì chi phong tới, Lục Kỳ tỉnh không tránh né, trực tiếp nhảy lên, luân khởi trong tay thân cây hướng xuống dưới vừa bổ. Trận hình sau cung tiến thủ còn muốn bắn hắn, thế nhưng thì chi vừa đụng đến trên người hắn thật giống như đánh vào trên tảng đá như nhau. Đối với hắn không dùng được. Na tấm chắn mấy người thấy Lục Kỳ hạ phách, đều dơ lên tấm chắn để che. Thế nhưng Lục Kỳ hạ phách nào có tốt như vậy đáng, một kích này hắn không chỉ có là xuất hồn thân khí lực, nhưng lại ra chỉ nội lực. Chỉ thấy tấm chắn cùng thân cây giáp nhau xúc lúc, liền nhanh chóng xuống phía dưới chìm xuống, tấm chắn hạ nhân trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, từng đợt bẻ gãy cảnh cây thanh âm của vang lên. Mấy cái này cầm thuẫn người, trực tiếp bị cắt đứt xương tay. Thế trên mặt đất rên rỉ thống khổ đứng lên. Hàng sau cung tiến thủ trực tiếp dọa cho ngu dốt, lợi hại như vậy, là cao thủ. Mặc kệ cung tiến thủ môn kinh ngạc, một kích đắc thủ lúc, Lục Kỳ không ngừng lại. Hắn dùng thân cây đem đống lửa đánh tan, hướng phía trong đám người kén kỵ côn, tiểu hướng phía hạ một đống lửa xuất phát. Mỗi đến một đống lửa, những người này đều thể hiện mới vừa trận hình, hai cái đã bị Lục Kỳ phá trận. Bất quá Lục Kỳ cũng không có vội vã sát nhân, hắn chỉ là lật út đống lửa, nhượng kia sáng trở tối. Đó tiểu hướng phía hạ một đống lửa đi tới. Không lâu lắm, hắn đã đem những này đống lửa toàn bộ đánh tan, trong lúc nhất thời thiêu đốt tuổi lửa khắp nơi đều có. Tuy rằng hỏa quang như trước còn có, thế nhưng tia sáng đã không có vượt như vậy sáng sủa. Mà ở Lục Kỳ lật út đống lửa đồng thời, những này quân sĩ cũng không có nhàn rỗi, chính nghe bọn hắn chung có người hô, kết khống trận. Đón những người này kết thành một lớn hơn trận hình tròn đem Lục Kỳ vây quanh ở bên trong. Cầm thuẫn ở bên trong, tiếp theo là trường thương binh, còn có hàng sau cung tiến thủ hướng phía Lục Kỳ hạ thân bắn cung. Thế nhưng cái này đều không dùng được, cũng không thể đối Lục Kỳ tạo thành thương tổn. Ngay sau đó hắn nghe được trận hình tròn ngoại vi có người hô, nhanh đi thông báo cao tướng quân, người này chúng ta khốn không bao lâu. Lục Kỳ vừa nghe nhất thời âm thầm vui vẻ, nếu như tướng quân này đến, cũng không cần hắn chậm rãi tìm kiếm, trực tiếp giết là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nghĩ tới đây, trên tay hắn cũng thu vài phần khí lực, sợ giết được quá mạnh, đưa cái này nếu nói cao tướng quân dọa cho chạy. Cây trong rừng đường tĩnh đắt đám người nhìn thấy Lục Kỳ đã thành công qua lực hấp dẫn hỏa lực, nhặt lên binh khí, ba người một tổ một cái phương hướng tiểu hướng phía vòng vây giết qua đi. Vòng vây vòng ngoài cung tiến binh môn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong vòng Lục Kỳ, nghĩ dùng như thế nào cùng tiến đem Lục Kỳ hao tổn tử, thực sự không được lãng phí hắn ta thể lực cũng là tốt. Thế nhưng không đợi bọn họ hao tổn tử Lục Kỳ, phía sau tiểu tuân ra đến tam nhóm người. Cung tiến thủ môn hoàn không có phản ứng nhiều, để sau lưng những người này như hổ nhập bầy dê thông thường, giết được người ngã ngựa đổ. Chương 36, dựa Lục Kỳ thấy giết đi ra ngoài mọi người, được lột bột một chút thầm nghĩ bất hảo. Hắn không nghĩ tới đám người này đi ra ngoài nhanh như vậy, không đợi cái gì cao tướng quân đi ra, cũng đã đánh giết đến. Chỉ nghe quân trong trận truyền đến một tiếng thanh âm vội vàng, địch nhân có viện binh, khoái thay đổi trận. Không có biện pháp, đội hưu đã tuân ra đến, Lục Kỳ cũng không lại nhường. Luân khởi thân cây hướng phía thanh âm phát ra phương hướng giết qua đi. Thế nhưng lần này những này quân sĩ rõ ràng có chuẩn bị, không biết bọn họ thế nào bả tấm chắn tà lập trên mặt đất, dĩ nhiên ngăn trở Lục Kỳ xuống tới, còn nghĩ hắn đính bay về tâm. Lục Kỳ thấy những này quân sĩ đang nghe thanh âm lúc, rất nhanh thì ổn định đầu trận tuyến, đón cấp tốc biến hóa trận hình. Mỗi ba thuẫn thủ trung gian một thuẫn thủ lui về phía sau một, xoay người đem tâm chắn hướng ngoại chắc, còn dư lại hai người thuẫn thủ cấp tốc bước lên trước đem vòng vây thu nhỏ lại. Liên đối phía sau cung tiến binh và trường thương binh cũng giống vậy. Trận này hình trở nên quá đột nhiên, Lục Kỳ không có nắm lấy cơ hội gây ra hỗn loạn. Bất quá ngay sau đó, cái này trận hình tròn vừa lấy phương thức giống nhau biến hóa đứng lên. Lúc này trận hình tròn nội bộ đã thu nhỏ lại thành một đường kính không được 5 thước biên, Lục Kỳ nắm lấy cơ hội, hướng phía một thuẫn thủ lui ra phía sau khe hở giết qua đi. Căn cứ sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi tôn chỉ. Lục Kỳ đem thân cây tả cắm vào thuẫn thủ lui ra phía sau không đường. Một manh phát, chạy vào trận hình tròn trong, hai tay mở ra, đem bên người hai người phản ứng không kịp nữa thuẫn thủ lật út trên mặt đất. Mấy người trường thương binh nói thương muốn Lục Kỳ đính trở lại, khả Lục Kỳ có thể nào để cho bọn họ như nguyện? Chỉ thấy hắn một những người tránh thoát đâm tới trường thương, đại cánh tay bao quát, đem đầu thương kẹp lấy, cả người cấp tốc vừa chuyển. Chỉ nghe rầm một tiếng, kẹp lấy đầu thương lên tiếng trả lời mà đoạn. Hắn lăng không vung, đem đầu thương ném đâm tới phương hướng. Phốc phốc phốc, thương thương nhập thịt, Lục Kỳ trước mặt trường thương binh tức thì đảo một mảnh. Xung phong liều chết vào mấy người thấy Lục Kỳ tình huống của bên này đều hướng hắn dựa. Đường Tĩnh Quý luân khởi trường côn, giống như một cái cối xay thịt thông thường hướng phía Lục Kỳ bên này nện đến. Hắn côn côn bể đầu, phản phất điều không phải ở sát nhân, mà là đang dưa địa trong tạm tây qua thông thường. Chỉ nghe liên tiếp băng 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 thanh âm của tiểu giải quyết địch nhân. Lục Kỳ cũng là vừa thông suốt đánh giết, rất nhanh hai người sẽ chập vào nhau. Thì ra là trận hình tròn, cũng ngạnh sinh sinh lượng hai người này sẽ mở một lỗ hổng. Hai người đầy người huyết đục lưng tựa lưng nhìn chung quanh quân sĩ, trong lúc nhất thời lại đem chung quanh quân sĩ sợ không dám tiến lên. Thấy tình huống như vậy, hai người liếc nhau. Ha 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 điệu cười ha hả, chung quanh quân sĩ thấy vậy càng sợ đến run như cây sấy, cũng không quá mức người đã bắt đầu hai cổ run rẩy. Hai người thấy vậy, quát to một tiếng hướng phía chung quanh quân sĩ giết qua đi. Lục Kỳ từng quyền không rời số người, vận đủ chân khí, một quyền đập lên, phảng phất đánh vào tây qua mặt trên, vang một tiếng tiên đầy đất đỏ trắng vỡ. Đường Tĩnh Quý càng không lưu tình chút nào, luân khởi trường côn lực sát thương so với Lục Kỳ mạnh không chỉ một bậc. Nguyên bản đen thui trường côn, lúc này đã dính đầy vật sệt, cũng không biết là của người nào ra đầu lưu ở phía trên. Trong chém liết, một hai cổ run dậy chỉ cung quân sĩ, nhìn Lục Đường hai người càng ngày càng gần, sợ bỏ lại trong tay cung tiễn xoay người hướng về phía sau trong rừng cây chạy đi. Nhân tính đều là ích kỷ, đương gặp phải thời điểm nguy hiểm đại đa số người thường người thứ nhất nghĩ tới đều là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Trên chiến trường binh sĩ cũng không ngoại lệ, bất đồng chính là bọn hắn so với người bình thường có thể thừa nhận cảm giác nguy cơ lớn hơn một chút. Đối mặt thông thường nguy hiểm, bọn họ cũng càng tỉnh táo một chút. Nhưng đây cũng chỉ là tình hình chung, nếu như phát sinh cực độ chuyện kinh khủng, bọn họ cũng sẽ chạy trốn, dù sao bọn họ cũng là nhân. Trong rừng cây đương xuất hiện người thứ nhất bỏ lại vũ khí bắt đầu về phía sau chạy quân sĩ lúc, trung quanh quân sĩ cũng đều hướng người đầu tiên nói theo. Tiên một giây hoàn nhìn như có thể kiên trì nổi trận hình tròn, một giây kế tiếp thật giống như đập lớn vỡ đê thông thường, nhanh chóng tối giữa. Trong đám người mấy người sĩ quan bộ dáng nhân liều mạng kêu to, thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bại cục đã định. Thế nhưng vì để người bám nhất, Lục Kỳ còn là hướng phía hàng người gọi bên người chạy đi, một quyền đem người nọ cái cổ cắt đứt. Cũng không lâu lắm, những này mới vừa rồi còn ở bảy trận binh sĩ môn đều chạy trốn không còn một mảnh, lưu thông chờ kỳ tên hộ vệ hoàn hướng phía những này đảo binh truy sát quá khứ. Chỉ có Lục Kỳ một người ở lại tại chỗ, nhìn một mảnh hỗn độn mặt đất và hơn 10 cụ hoàn toàn thay đổi thi thể. Lục Kỳ thở phào, hắn từ những thi thể này trên người tìm được một túi nước, rửa tay một cái thượng và máu trên mặt tích. Nhặt lên một cây trường thương, đem trên đất tuổi lửa bắt đến cùng nhau, ngồi ở bên cạnh đống lửa, chờ mấy người trở về đến. Không bao lâu, Mỹ thiếu phụ Yến Ca và trung niên hán tử Dương Hưng sẽ trở lại, tiếp theo là lưu thông chờ nhất bang hộ vệ. Chờ ước chừng nửa giờ Đường Tĩnh Quý tài một thân làm máu chạy về đến. Nhìn hắn mỉm cười nhàn nhạt, Lục Kỳ ngực một trận hắc hàn, đồng thời cũng nhắc tới cảnh giác. Người này vừa đang cùng hắn xông trận thời gian, hai người thì chi bắn ở trên lưng của hắn bị văng ra. Người ở chỗ này trừ Lục Kỳ, cũng chỉ hắn không có thụ thương. Người này rõ ràng có không tầm thường khổ luyện tạo nghệ, nhưng ở hạ nhân sinh thí sinh là lúc cận mà không phát. Cũng không biết hắn làm tính toán gì, người ở tại chẳng cũng chỉ có hắn có thể cho Lục Kỳ mang đến một tia uy hiếp. Lục Kỳ chính muốn hỏi một chút hắn vì sao không muốn tiết lộ mình hành luyện công phu, đây là một cái thanh âm ngăn cản hắn. Chờ ở chỗ này làm cái gì, chúng ta đi và hạ công tử hiệp đi. Lưu Thông thấy nhân đủ đứng lên nói rằng, kỳ tên hộ vệ cũng đều theo hắn đứng lên, chỉ có Yên Ca, Dương Hưng chờ người nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta mới vừa rồi bị vây quanh là lúc, đã có quân sĩ đi thông chi tướng quân của bọn họ tới nơi này. Chúng ta lại chờ một lát, nói không chừng tướng quân không gặp gỡ bị hách chạy quân sĩ, hoàn sẽ tới ở đây, đến lúc đó chúng ta dĩ giật đãi lao đưa hắn giết chính là. Dẫn người đánh cướp tướng quân muốn tới nơi này. Ngươi vì sao không nói sớm một chút? Ta đi thông chi hạ công tử bọn họ đi tới. Tướng quân kia một hồi tới rồi, các ngươi trước tha chủ hắn. Chờ hạ công tử và ta nhiều. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, Lưu Thông tiểu đội vội vàng chạy. Những người còn lại cũng trong nháy mắt trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Lục Kỳ vẻ mặt mộng ép nhìn mọi người, về phần sao? Không phải giết một tướng quân phải dùng tới nhiều người như vậy sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ một trận xấu hổ, hoàn toàn không biết đại gia vì phản ứng gì lớn như vậy. Hắn len lén lạp lạp Mỹ thiếu phụ Yên ca, ta nói có cái gì sai sao? Đại gia thế nào cái này phó phản ứng? Ha ha ha, thực sự là con nghé mới xanh không sợ con à, ngươi nói ngược lại cũng không có gì sai. Giết một tướng quân cũng chưa dùng tới nhiều người như vậy, về phần đại gia vì sao cái này phó phản ứng? Rất đơn giản, bởi vì nhiều người như vậy còn chưa đủ tướng quân giết được. Yên ca vẻ mặt đùa cợt nhìn làm sao có thể. Nhiều người như vậy hoàn giết không đồng nhất cái tướng quân, cái này trong rừng cây hắn cũng đái không bao nhiêu đại quân, một đối một hoàn giết không nổi hắn. Lục Kỳ không tin nhìn Yên ca. Đương nhiên giết không nổi, đại tùy tướng quân đều là hậu thiên viên mãn tu vi, thậm chí càng cao, chúng ta những người này cùng hắn chống lại tiểu là chịu chết mà thôi. Nếu không xem tiểu ca ngươi giết mạnh như vậy, ta đều phải nghĩ đến ngươi là đối diện gian tế cố ý dẫn chúng ta chịu chết đến. Yên ca bạch Lục Kỳ liếc mắt. Lục Kỳ nghe lời của nàng, ngực cả kinh. Bởi vì trước đây xem qua xà điều, thiên long, bên trong tướng quân cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút chẳng hắn. Sở dĩ hắn theo thói quen bả giang hồ và triều đình xa nhau đối đãi, không nghĩ tới ở nơi này chân chính võ đạo thế giới, tướng quân cũng đều là hậu thiên viên mãn cao thủ. Hậu thiên viên mãn có thật lợi hại hắn tịnh không rõ ràng lắm, nhưng không rõ ràng lắm không trở ngại chính hắn dự đánh giá. Tạ Vô Phong chính là hậu thiên viên mãn tu vi, lấy hắn ngày đó ở thiên nhất các cùng Táng Hoa đạo thánh nữ đại chiến tiêu chuẩn đến xem, hai người này đều là xà điều trong thơ ngũ tuyệt cái loại này tiêu chuẩn. Tướng quân này cho dù thiếu chút nữa ít nhất cũng có cửu thiên nhận tiêu chuẩn. Lục Kỳ cảm giác mình hiện tại cũng liền Quách Tĩnh mới ra chàng tiêu chuẩn, giết giết Hoàng Hà tứ quỷ tạm được. Vừa lên tới thì tới cái thơ ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ. Đây quả thực là ông cụ ăn thạch tín, muốn chết ta. Sai, nếu tướng quân này lợi hại như vậy, vậy các ngươi vì sao còn không chạy, thủ tại chỗ này chờ hắn tới giết sao? Lục Kỳ đột nhiên phục hồi tinh thần lại nghĩ đến. Ha ha, chúng ta ở tại chỗ này mà, đương nhiên là có chỗ ỷ lại. Đúng không, Đường Tĩnh? Đắc. Tiễn ca hai mắt chăm chú nhìn ngồi dưới đất lau gậy gộc Đường Tĩnh quý nói rằng. Chương 37. Giảng kinh nghe thế, Lục Kỳ chợt hướng Đường Tĩnh Quý nhìn lại. Ngược hung tợn nghĩ đến, chắc không được ta nghĩ tiểu tử này không thích hợp, dọc theo đường đi hướng phía ta dâm cười không ngừng, không nhìn ra còn là một thơ ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ à. Tiểu tử này hoàn thật có thể giả trang heo ăn con của ma. Nhưng mà, Đường Tĩnh Quý nghe xong Yến ca nói lại thờ ơ, túi đầu tự nhiên xoa trong tay ố kim trường côn, xem cũng không nhìn mọi người. Những người khác cũng không dám ngôn ngữ, hình như rất e ngại Đường Tĩnh Quý dường như. Ngay cả lời mới vừa nói Yến ca cũng có chút sợ hãi rụt rè. Lục Kỳ vừa nhìn thẹn ngắt, ngược ám đến không xong. Hàng này từ vừa mới bắt đầu sẽ không dự định bại lộ chính, hiện tại ngồi ở đây mặt trên cũng không nói nói, rõ ràng là không muốn xuất đầu à. Không được. Nếu là hắn không rút một tay, thì là ta có thể chạy đi, Tô Trung toàn phụ nữ và Hồ Thắng bọn họ cũng không trốn thoát được. Ta phải nghĩ biện pháp, người như thế cầu hắn hẳn là không được, nhất định phải đầu kỳ sở hảo mới được. Lục Kỳ trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng hắn lúc trước đối với người này căn bản không giải, cũng không biết Đường Tĩnh Quý rốt cuộc là cái hạng người gì, có nhiều ham, hiện tại cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày, đi một là một. Thấy Đường Tĩnh Quý đang ở lao ô kim trường côn, Lục Kỳ từ dưới đất nhặt lên hai người túi nước đi tới. Ta tới giúp ngươi đi. Lục Kỳ đem túi nước mở đưa cho Đường Tĩnh Quý. Đường Tĩnh Quý cũng không có khách khí với hắn, tiếp nhận túi nước, đem trường côn cắm trên mặt đất bắt đầu tẩy trừ, nhưng vẫn không có để ý tới Lục Kỳ. Lục Kỳ bước vàng, đi ra phía trước dùng một con khác túi nước theo hắn cùng nhau tẩy trừ trường côn. Đường Tĩnh Quý cũng không có ngăn cản Lục Kỳ giúp hắn tẩy trừ, đây là Lục Kỳ lần đầu tiên gần gũi tới gần Đường Tĩnh Quý ô kim trường côn. Tới gần lúc hắn mới phát hiện, cái này gậy gộc có chỗ bất đồng, nó mặt ngoài cũng không phải chân nhẵn, mặt trên có rất nhiều đặc biệt thật nhỏ vết sâu. Dâm dạp chẳng chịt đầy toàn bộ côn thân. Bởi vì Đường Tĩnh Quý giết được quá ác, những này tiểu vết sâu đều đã bị vết máu nhồi, vết máu khô cạn lúc biến thành hắc sắc, cùng ô kim trường côn hòa làm một thể, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra lạc. Lục Kỳ theo Đường Tĩnh Quý đem vết sâu bên trong vết máu chậm rãi thanh lý sạch sẽ, thanh lý chung hắn phát hiện những này vết sâu nguyên lai là một ít khắc vào trường côn mặt ngoài chữ nhỏ. Cũng không phải hắn trong tưởng tượng cùng người tranh đấu binh khí lưu lại vết tích, cũng không phải cái gì vi phòng hoạt động đi lên hoa văn. Hắn một bên thanh lý, một bên len lén nhìn những này chữ nhỏ, bởi vì Đường Tĩnh Quý cũng ở bên cạnh thanh lý, hắn cũng không tiện nhìn kỹ. Chỉ thấy mấy người lẻ thẻ chữ, cái gì Phật nha, cái gì đại nhật ta, các loại. Nghĩ đến chắc là đem Phật kinh khả ở trường côn mặt trên. Thấy cái này trường côn trên có khắc Phật kinh, Lục Kỳ đột nhiên linh cơ khẽ động. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái này Đường Tĩnh Quý một thân tăng nhân trang phục, tuy rằng võ công con đường ta không nhìn ra, nhưng là dựa theo chính hắn trước nói. Hắn đắc Phật môn truyền thừa, nghĩ đến cũng là Phật gia công phu. Nếu là Phật gia công phu, cái này trường côn thượng kinh văn rất khả năng, chính là hắn công pháp sở đối ứng kinh văn. Hắn đem kinh văn khắc vào ô kim trường côn thượng, nhất định là tưởng thường xuyên nghiên cứu. Ta nếu là từ phương diện này hạ thủ, phải có môn. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm lưu cái đầu óc. Hắn nhiều cái này trường côn, bắt đầu lau, lén lén đem côn thượng kinh văn xem một lần. Sau đó làm bộ lấy tay rủi mắt, nhân cơ hội liếc mắt nhìn thuộc tính lan. Đại nhật căn bản kinh không cấp, độ thuần thục không, 10. Quả nhiên, đây là một quyển Phật kinh, cao như vậy độ thuần thục đủ cầu, nghĩ đến Đường Tĩnh Quý ngay cả nhất cấp cũng không có đạt được đi. Lục Kỳ trong lòng nghĩ đến. Lúc này hắn lao đến khi càng thêm ra sức, nhưng trên thực tế trên tay thong thả rất nhiều, mỗi một cái vết sâu đều sát một điểm vết máu cũng không có, mới bắt đầu sát một khác điều vết sâu. Chậm như vậy lao, chỉ vì có thể nhìn hơn hai mắt kinh văn. Khoái ta đem cái này thập biến nhìn xong, một hồi cũng may Đường Tĩnh Quý trước mặt trang cái ép. Ô kim trường côn thượng vết máu càng ngày càng ít, Lục Kỳ trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Hắn sợ không thể đang lao hoàn trước đem kinh văn nhìn xong, cả người hơi lộ ra có chút khẩn trương, cau mày, hình như đang làm một đạo rất khó cao sổ đề. Một bên mọi người thấy hắn bộ dáng này cũng là không hiểu ra sao, trong lòng suy nghĩ sát cái vết máu về phần như vậy sao? Sát vết máu có khó như vậy sao? Ngay cả Đường Tĩnh Quý cũng lưu lộ ra một kinh ngạc thần tình nhìn Lục Kỳ, cái này cây ô kim trường côn hắn sát đã nhiều năm. Trong lúc có rất nhiều lần khiến cho so với đây càng nan tẩy trừ, cũng không có thấy hắn toát ra Lục Kỳ nét mặt bây giờ. Rốt cục, ở người cuối cùng vết sâu bị thanh lý sạch sẽ trước, Lục Kỳ trong đầu toát ra một đoạn tin tức. Ngay sau đó hắn lại bị kéo đến phiến trong tinh không, một pho tượng đại Phật đang ở ngồi ở trong tinh không giảng kim cương bản nhược ba la mật kinh. Vậy mà lúc này, bên hai của hắn lại truyền đến một loại khác kinh văn thanh âm của, lực đột nhiên sinh ra bốn đạo Phật môn vân tay kết ấn phương pháp. Theo hắn quay bốn đạo vân tay cảm giác càng ngày càng rõ ràng, trong tinh không cũng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trong tinh không vừa xuất hiện một pho tượng đại Phật, khí tức cùng trước tôn so sánh với hơi lộ ra cứng mãnh. Mà cái này tôn đại Phật trong miệng nói chính là đại nhật căn bản kinh nội dung, chỉ chốc lát sau cái này tiền kinh văn nội dung tiểu gắt gao khắc ở trong óc của hắn. Ngay sau đó cái này lưỡng chủng kinh văn đồng thời xuất hiện ở trong tinh không, hai tôn đại Phật đều tự nói đều tự kinh văn, hình như ở biện pháp như nhau, tình cảnh này vô cùng náo nhiệt. Bất quá cảnh tượng này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đại Lục Kỳ hoàn toàn nắm giữ bốn đạo vân tay kết ấn phương pháp lúc, trước mắt một ít cũng dần dần tiêu tán. Hắn lại nhớ tới trong rừng cây, cái kia ô kim trường côn bên cạnh. Trước mắt vẫn là hắn nhắm mắt tiền một khắc cảnh tượng, phiến tinh không và hai tôn đại Phật phảng phất từ bị xuất hiện. Mới vừa tất cả phảng phất chỉ là chính hắn phán đoán thông thường, chỉ có trong đầu nhiều hơn đoạn kinh văn nhắc nhở hắn đây hết thảy cũng không phải mộng. Còn chưa chờ hắn từ mới vừa cảm nội trung phục hồi tinh thần lại, bên hai truyền đến Đường Tĩnh Quý thanh âm của: "Ngươi trợ ta tẩy trừ ngũ hành côn, một hồi ta khả bảo ngươi một mạng." "Ác, a, ngươi nói cái gì?" Mới từ trong tinh không trở về Lục Kỳ còn có chút ngợp ép, nghe xong Đường Tĩnh Quý nói, dĩ nhiên không có phản ứng nhiều. Đường Tĩnh Quý cầm lấy ô kim trường côn, mỉm cười nhìn hắn, trông dạng gì nhân, thu hoạch dạng gì quả. "Ta người này ghét nhất bị khiếm nhân đồ vật, một hồi ngươi theo ta đi, bảo ngươi không được gì. Ta đây có thể mang nhiều vài người sao?" Lục Kỳ yếu yếu mà hỏi thăm. Đường Tĩnh Quý còn là vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, xem ra tiểu huynh đệ cũng không biết ta là người như thế nào a, bản thân Đường Mẫn, tự tính đắc, nhân tiến tiên hiệu con mà, hiện thiêm vi ma môn chín đạo một trong thật đúng là đạo hộ pháp. Ta ma môn người yêu nhất giúp người làm niềm vui, bất quá cũng không để sướng không làm mà hưởng. Không biết tiểu huynh đệ chuẩn bị nỗ lực cái gì đại giới để đổi lấy sự trợ giúp của ta nghi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lục Kỳ trong nháy mắt minh bạch mọi người vì sao như thế sợ hắn. Ma môn người, đốt giết đánh cướp vô ác bất ác. Thế giới này triều đình với giang hồ liên hệ mật thiết, sở dĩ nơi này ma môn không chỉ là đơn độc giang hồ bang phái, càng giống như là ỷ thiên trung minh giáo cái loại này hình thức. Ý tưởng thống nhất võ lâm, vừa hướng xưng ba thiên hạ ổn nắm chính quyền. Bởi vậy, thế giới này ma môn người càng giống như là Lục Kỳ kiếp trước những quân phản loạn kia chi lưu vũ trang phân tử, có điểm cơ hội tựa như chế tạo cái đại tin tức. Cùng người trong ma môn hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Để cho bọn họ giúp người, trừ phi bọn họ dỗi danh buồn chán chính nguyện ý, bằng không thuần túy là muốn chết. Lục Kỳ xem cái này Đường Tĩnh Quý, thầm nghĩ chính quá lỗ mãng, khiến cho hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Không có biện pháp, chỉ có thể bất cứ giá nào. Lục Kỳ vẻ mặt thành thật nhìn Đường Tĩnh Quý nói rằng, ngươi luyện là Phật môn võ học đi, ta có thể vì ngươi giảng giải kinh văn. Chương 38, giảng kinh hạ cho ta giảng kinh, ta không có nghe lầm chớ. Đường Tĩnh Quý một chút tự nhạc. Lục Kỳ vẻ mặt thành thật nhìn Đường Tĩnh Quý, không sai, ta đối Phật kinh quả thực rất có nghiên cứu. Ha ha ha, xem ra ngươi là chân chưa nghe nói qua ta a. Thật là một thú bị nhân, ta đây sẽ thấy tự giới thiệu mình một chút, lúc này ngươi khả nghe kỹ lâu. Đường Mẫn, tự tính đắc, pháp hiệu huyền định, Thiếu Lâm Khí Đồ. Nói rằng Thiếu Lâm Khí Đồ bốn chữ này hắn hung hăng khẽ cắn môi, hướng về phía Lục Kỳ lộ ra vẻ mặt tàn khốc dáng tươi cười. Lục Kỳ vừa nghe cũng ngợp ép, trong lòng nhất thời một vạn dê đầu đàn đá chạy qua, hàng này dĩ nhiên là hòa thượng Thiếu Lâm. Hắn dĩ nhiên là chuyên nghiệp giảng kinh. Ta đặc biệt sao không thấy như vậy? Ai có thể nói cho ta biết hàng này nơi nào nhìn như hòa thượng, hoàn toàn là một là máu đại ma đầu à? Hòa thượng làm sao có thể cái dạng này? Việc đã đến nước này, Lục Kỳ cũng chỉ có thể phá quán tử phá xuất, kiên trì được. Hắn mặt không đổi sắc nhìn Đường Tĩnh Quý nói rằng, hòa thượng thì thế nào? Ta nói kinh văn Phật tổ nghe đều nói hảo. Ngươi đã nói được chưa đi? Ai u, tiểu huynh đệ hoàn định tự tin ma. Bất quá ngươi nói kinh văn cho dù tốt bởi ta và kiện, ta luyện võ công, trừ tương đối ứng kinh văn, cái khác Phật kinh đối với ta mà nói như giấy vụn thông thường không dùng được. Thì là ngươi nói kinh văn thật có thể lệnh Phật tổ trầm trồ khen ngợi, thì tính sao? Nói cho cùng còn là với ta vô dụng, ta vừa vì sao phải giúp ngươi? Đường Tĩnh Quý quay Lục Kỳ đùa cợt nói. Lục Kỳ nhìn hắn không hơn câu, trong lòng nghĩ đến, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Hoàn hảo vừa đã đem kinh văn thăng nhất cấp, hy vọng có thể có điều tác dụng đi, không phải lần này thực sự muốn phát ngay. Chỉ thấy Lục Kỳ cười hơi lắc đầu, nhất phó phong khinh vân đạm hình dạng ngồi xếp bằng xuống. ta phải nói kỳ thực tầm thường kinh văn, thôi thôi. Bỏ không hài tử bộ không tìm lang, hôm nay trước hết cho ngươi bạch nghe một lần, bất quá ta có thể nói hảo, tận này một lần. Nếu còn muốn nghe nữa, vậy sẽ phải giúp ta khoảnh khắc cái gì tướng quân, thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Lục Kỳ giả vờ cao thâm giả trang, đón không đợi Đường Tĩnh Quý đáp lời, hắn mà bắt đầu nói về đến. Quan tưởng tâm nguyện luân thượng, có trắng nhợt sắc phản văn phạm mỗ tự hoặc khan mỗ tự tỏa ánh sáng, chiếu khắp tất cả chúng sinh. Xúc này qua người, nghiệp chướng tiêu diệt, thể xác và tinh thần thanh lương, đắc đại trí tuệ. Nay thanh vừa ra, Lục Kỳ cả người đều trở nên bảo tương trang nghiêm đứng lên. Có một loại ý nhị kèm theo cái thanh âm này khoái tản ra đến, Lục Kỳ cảm giác tinh thần lực của mình đều bị điều động. Tiểu tử này, Đường Tĩnh Quý vẻ mặt chấn động, từ Lục Kỳ nói câu đầu tiên lúc hắn chỉ biết, Lục Kỳ nói là cái gì kinh. Bởi vì hắn chính vẫn ở ngày đêm béo gọt quyển này kinh văn, đáng tiếc chậm chạp vào không được môn. Vốn có hắn nghe thế đoạn kinh văn, là chuẩn bị đem Lục Kỳ bắt lại hảo hảo hỏi một chút hắn là từ đâu trong học được bộ này kinh văn. Thế nhưng đang nghe nhất cú lúc loại này niệm tưởng chậm chạp không để đến, chính trái lại có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Ngày xưa tự mình một người nghiên độc tích lũy các loại nghi vấn, lúc này đều từ từ rõ ràng. Hắn thật sự là không nén được chính nội tâm muốn nghe tiếp dục vọng. Chỉ chốc lát sau tiểu đắm chìm trong Lục Kỳ tiếng tụng kinh trung. Một bên mọi người cũng nghe thế kinh văn. Mặc dù không có như Đường Tĩnh Quý như vậy rơi vào trong đó, nhưng cũng hiểu được tâm thần sự yên lặng an tưởng. Có một loại cảm giác nói không ra lời dựng dục ở bụng tim. Trong ngày thường tập võ lúc sinh ra nghi vấn, lại đang nghe đoạn này kinh văn lúc có một loại dần dần trong sáng cảm giác. Điều này làm cho trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua loại chuyện này. Nghe nhất cú kinh văn, giống như bị danh sư chỉ điểm một phen. Mới vừa rồi còn đang đùa giỡn Lục Kỳ Yến ca lúc này đã chấn sợ nói không ra lời. Dương đại ca, tiểu tử này hắn. Yến ca nhìn về phía trung niên đại hán Dương Hưng, cái này giảng kinh trận thế tầm thường trong chùa miếu chủ trì đều kém đến xa a. Chỉ thấy Dương Hưng hít sâu một hơi, nhãn thần phức tạp nhìn Lục Kỳ, cảm thán nói, đàm kinh nhập để ý, hảo hảo nghe, đây là một loại cơ duyên, chỉ có đem một quyển kinh văn hiểu rõ, cảm thụ được trong đó sở trình bày thiên địa đại đạo người mới có thể nói ra như vậy kinh văn. Loại này trận thế, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trừ trên đời gia đại tộc tổ địa gặp qua ở ngoài tiểu không nữa. Người như thế một ngày xuất hiện, thường thường để thế lực lớn lung lạc đi. Người không biết cũng coi như bình thường, kỳ thực cái này hoàn gần là tầng thứ nhất. Ta từng ở kinh thành trường Thái học văn hội chi thượng nghe qua đại nho giảng kinh, trang diện càng thêm làm cho, nhất bộ kinh văn nghe xong, ở đây hơn phân nửa mọi người đột phá tự thân cảnh giới võ học, có thậm chí ngay cả phá số quan. Đây là một loại đại đạo lực lượng. Thông thường trừ thiên nhân cảnh tông sư, chỉ có nhất tâm nghiên độc kinh, sử, tử, tập đại nho, cao tăng, chân nhân chi lưu tài năng có lực lượng. Người như vậy cho dù chẳng bao giờ học qua võ công, nhưng chỉ muốn bắt đầu tu luyện tương đối ứng võ công, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Đột phá tiên tiên không nói chơi, canh có một chút người nổi bật khổ số ghi niên một khi tình ngộ, trực tiếp du ngoạn sơn thủy thiên nhân cảnh giới, trở thành chân chính quyết định thiên hạ phong vân chấp kỳ người. Nói xong Dương Hưng tựu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Nhưng mà nghe xong Dương Hưng nói, Yến ca nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nàng nhìn ngồi dưới đất giảng kinh Lục Kỳ. Nàng thực sự không dám tưởng tượng loại này trong truyền thuyết đại trí tuệ, đại nghị lực hạng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng thật sâu phun một ngụm khí, cũng học Dương Hưng ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận nghe Lục Kỳ nói kinh văn. Chỉ chốc lát sau tựu đắm chìm trong đó. Đen kịt trong rừng rậm xuất hiện như vậy một quỷ dị hình ảnh, mấy người quần áo đổ, còn dính nhuộm vết máu người thanh niên, ngồi vây quanh ở cả người tại vĩ ngạn, đầy người vết máu cường tráng thanh niên bên người, nghe hắn giảng kinh. Ở những người này bốn phía tán lạc từng của một mới mẹ thi thể. Chu vi khắp nơi là cụt tay cụt chân, vết máu loang lổ. Trong không khí còn có một cổ nồng nặc mùi máu tươi phiêu đãng ở trong lúc, cây trong rừng vang lên từng đợt quạ đen tiếng thê, bầu không khí thập phần bị dị. Ngay tại lúc như vậy bầu không khí chung, đám thanh niên lại nghe như mê như say, phản phất đang hưởng thụ cái này cái gì cực độ tốt. Đại Nhật căn bản kinh kinh văn vốn là không có bao nhiêu tự, cho dù Lục Kỳ dựa theo đặc thủ bận luật chậm rãi nói cũng chỉ dùng nhị chừng 10 phút đồng hồ. Một lần tụng hoàn lúc, Lục Kỳ cũng không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn còn đang cảm ngộ trung đường tinh quý. Những người khác bởi vì tu luyện võ công cùng cái này kinh văn tịnh không liên hệ, sở dĩ ở Lục Kỳ thanh âm kết thúc một sát na kia tiểu tỉnh táo lại. Nhưng đám cũng là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tội nghiệp nhìn Lục Kỳ, nhưng mà bọn họ biết Lục Kỳ chắc là sẽ không nói tiếp lần thứ hai, chí ít bây giờ là sẽ không. Hoàn có cơ hội hay không được nghe lại cái này kinh văn, sẽ xem Đường Tĩnh Quý thế nào quyết định. Chỉ chốc lát, Đường Tĩnh Quý cũng từ cảm nội trung tỉnh lại. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Lục Kỳ, mới vừa tụng kinh đối với hắn rất có ban trợ. Bởi vì rất có ban trợ, sở dĩ hắn tưởng thường xuyên đều có thể nghe thế dạng tụng kinh. Khả hắn xem Lục Kỳ rõ ràng chỉ muốn làm một cú, loại chuyện này nếu như đối phương đều không phải cam tâm tình nguyện phát ra từ nội tâm địa tụng kinh, căn bản không có thể đối với hắn đưa đến ban trợ. Bởi vậy hắn tài thoáng cái khó khăn. Cái này đại nhật căn bản kinh là hắn lại một lần nữa kỳ ngộ trung đạt được, hắn cái này một thân võ công truyền thừa đều là do này kinh diễn biến mà đến, luyện tập những này võ công truyền thừa cần đối đại nhật căn bản kinh có tương ứng cảnh giới lý giải, bằng không võ công luyện tới trình độ nhất định xuất hiện bình cảnh không thể tiến thêm. Khả hắn nhận được cửa này truyền thừa lúc đã bội phản Tiểu Lâm tự, cho dù có cao tăng vô cùng nguyện ý chỉ điểm hắn, hắn cũng phải suy nghĩ một chút vậy có phải hay không bậy dập. Bởi vậy khi hắn tập võ gặp phải trở ngại thời gian, cũng chỉ có thể đến tham quá một ít không quá nổi danh miếu nhỏ trong tăng nhân. Nhưng này ta tăng nhân đối với lần này kinh văn lại đều hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ thuyết căn bản là chưa từng có nhân nghe nói qua. Nói như vậy cho dù thỉnh này tăng nhân miễn cưỡng tụng định, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không có đối với kinh văn nội dung thâm hậu lý giải, cho dù tụng định, cũng không có thể đối võ công đưa đến chút nào tác dụng. Bởi vậy, Lục Kỳ là hắn phát hiện duy nhất một cái phao cứu mạng, trong lúc nhất thời hắn còn không biết làm sao bây giờ hảo. Người mang võ học cao thầm, lại rơi vào bình cảnh, võ công không thể tiến thêm cảm giác nhượng hắn sống không bằng chết. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục như vậy. Chương 39, khai chiến đường tinh quý thoáng cái khó khăn, hắn không biết dùng biện pháp gì mới có thể nhượng Lục Kỳ có thể vì hắn vẫn giằng kinh. Cơ bức, khẳng định là không được, lợi dụ nói. Nhìn nào tự có vài phần khả năng, thế nhưng hiện tại hắn cũng dường như Lục Kỳ vừa mới bắt đầu thông thường, muốn lấy lòng đối phương, nhưng không biết đối phương thích gì. Lục Kỳ lúc này cũng không biết đường tĩnh quý tìm cách, chỉ cảm thấy hàng này đến bây giờ còn không chịu đáp ứng giúp hắn, là điều không phải mình bây giờ Phật kinh đẳng cấp quá thấp, mới vừa tụng kinh đối với hắn mặc dù chỗ hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Những vật này với hắn mà nói mặc dù có giá trị, nhưng giá trị không lớn, dường như yếu, sử chi vô dụng bỏ thì tiếc. Sở dĩ hắn một thời không biết làm sao bây giờ, tài trở nên do dự dự. Càng muốn Lục Kỳ Việt nghĩ như vậy có khả năng rất lớn, nhưng mà, tự ở trong lòng hắn nghĩ có đúng hay không hẳn là lại thêm trọng ta kiếp mã thời gian, đường tĩnh quý lên tiếng. Ngươi cái này thiên kinh văn nói quả thật không tệ, có đổi giá trị, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Bất quá ngươi cho ta giảng kinh là thế nào cái cách nói. Tự như cùng như vậy lặp lại lần nữa khả là không được, cái này với ngươi mà nói thật sự là lại dễ dàng bất quá. Căn bản không có nỗ lực nhiều ít đồ vật. Đường tĩnh quý kỳ thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Lục Kỳ tụng kinh sau khi chấm dứt, cái gì cũng không nói lời nào. Tiêu một kính dòng hắn đã nhìn Lục Kỳ ánh mắt của biến hóa nhiều lần. Rất sợ ở đây đưa hắn đắc tội, đơn giản trước đáp ứng, xem hắn chuẩn bị thế nào cho mình giảng kinh. Nếu như có thể, ở giảng kinh trong quá trình đa, tìm, cách quan hệ, nhìn có thể hay không, nhượng cái này kinh văn vẫn nói tiếp. Thế nào cái cách nói? Ngươi như vô sự, đoạn đường này đi Giang Châu Phủ, ta có thể mỗi ngày cho ngươi giảng thượng một lần, ngươi xem, coi thế nào? Chứ thuyết kinh chủ yếu ở với ngộ tính của mình. Ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm ngươi đối cái này phiến kinh văn cảm nộ có bao nhiêu, manh mục ương thuận lời hứa cũng không thực tế. Sở dĩ ta nghĩ đoạn đường này mỗi ngày cho ngươi giảng một lần, mãi cho đến chúng ta đến Giang Châu phủ địa giới vị trí. Có thể học nhiều ít, tất cả đều xem chính ngươi. Lục Ký ngấp lại, nói ra một hắn cho rằng ổn thỏa nhất cách nói. Hảo. Theo ý ngươi nói như vậy, đoạn đường này quá khứ, mỗi ngày một lần. Đường Tĩnh Quý nghe xong gật đầu, như vậy cũng tốt vô cùng. Vốn có hắn hoàn lo lắng, Lục Ký tùy tiện nói cái cảnh giới các loại đồ vật qua loa tắt chết hắn. Thế nhưng hiện tại Lục Kỳ nói loại này cách nói, chính thích hợp đường tĩnh quý tim ý hắn hôm nay võ công cảnh giới rơi vào đỉnh trệ, mỗi ngày tối đa có thể nghe giảng một lần kinh văn, nhiều hơn nữa cảm ngộ hắn tiểu tiếp thu không. Như vậy đến an bài tự nhiên là hay nhất bất quá, về phần lúc làm sao bây giờ, đường tĩnh quý trong lòng cũng âm thầm có chút để, lần đi Giang Châu Phủ, không sai biệt lắm còn có một cái nguyệt lộ trình, trong khoảng thời gian này cũng đủ nhượng hắn cùng Lục Kỳ đã hảo quan hệ. Nếu như hai người chân tố bằng hữu, giảng kinh chuyện cũng muốn nghe nhiều ít, nghĩ thế nào nghe. Hai người câu thông hoàn hậu. Lục Kỳ cái này ngực khả rốt cuộc bung nhất khối đá lớn. Giá hạ tử tổng không có gì sợ, chỉ còn chờ hạ nhân sinh dẫn người nhiều, có lẽ cái gì cao tướng quân trực tiếp tới, đấu võ chính là. Thế nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy có người xuất hiện, mọi người hoàn âm thầm một mực, rốt cuộc là tình huống gì, lẽ nào cái này nếu nói cao tướng quân bị hách chạy phải không sao? Không có khả năng à, lấy Lục Kỳ bọn họ cái này đội nhân biểu hiện ra võ lực của tiêu chuẩn, hoàn toàn điều không phải hậu thiên biên mãn cao đối thủ của tướng quân a. Tạ đẳng hữu đẳng, không gặp có người đến, mọi người ở đây sắp chờ không được thời gian. Trong rừng cây truyền đến một trận thanh âm hốt hoảng, nhanh đi bên trái mảnh rừng cây kia. Cái gì đánh cướp cao tướng quân là ở chỗ này? Là Lưu Thông thanh âm của. Nhất tên hộ vệ lập tức từ dưới đất đứng lên thân mà nói đạo. Mọi người nhanh lên hướng phía Lưu Thông nói chuyện phương hướng chạy tới, ý kiến một bóng người cuốn quýt hướng bên này chạy tới. Biên chạy hoàn vừa nói đạo, hạ công tử hiện tại chính mang theo đội nhân hòa cao tướng quân chiến đấu, thế nhưng bên kia quân sĩ đông đảo, không ngừng có người đánh lén, khoái muốn không kiên trì nổi. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Nghe đến đó, tất cả mọi người minh bạch, nghĩ đến cái kia cao tướng quân bắt đầu tiểu đóng bên trái chắc trong rừng cây. Hạ nhân sinh mang người đi đánh lén cung tiến thủ, vừa vặn nhượng hắn chàng vừa vặn, hai bang nhân trực tiếp tiêu khai làm. Hoàn hảo hạ nhân sinh hẳn không phải là cái yếu thủ, dĩ nhiên có thể mang người ở chí ít hậu thiên biên mãn cao tướng quân và thủ hạ quân sĩ vây công trong, chiến đấu lâu như vậy, cũng là lợi hại a bên kia đã đánh nhau, Lục Kỳ chờ người tự nhiên không ở dừng lại. Đám vận khởi khinh công hướng phía bên trái rừng cây phương hướng chạy đi, rất sợ đi trễ, hạ nhân sinh chờ người kiên trì không đi xuống, trái lại nhượng cái gì cao tướng quân đưa bọn họ từng nhóm bắt. Lúc này, Đường Tĩnh Quý cũng không giống như nữa lúc tới như vậy cất dấu dịch, vận khởi khinh công xa xa vượt lên đầu mọi người. Chỉ chốc lát bỏ chạy không gặp hình bóng. Nếu như cái này côn ma và cái gì cao tướng quân đồng quy vu tận là tốt rồi, đâu của hắn thế nhưng tài năng ở lục phiến môn hoán không ít tiền thưởng và võ công nhi. Nhất tên hộ vệ nhìn Đường Tĩnh Quý không gặp hình bóng, mở miệng nói rằng. Lục Kỳ liếc mắt nhìn người nọ, đem người này thật sâu ghi nhớ. Đại chiến là lúc, không nghĩ đối phó với địch chi sách, hoàn nóng trong nhà mình chủ lực và đối phương đồng quy vu tận, người như thế phải cẩn thận, nói không chừng lúc nào hắn sẽ cấp sau lưng người thống giao nhỏ. Quả nhiên, cảnh giới thăng chức là không giống với. Đợi được Lục Kỳ chờ người mạn thôn chạy tới, Đường Tĩnh Quý đã cùng cao tướng quân nộp lên thủ. Lục Kỳ chờ người xông lên lúc, chỉ thấy Đường Tĩnh Quý và hạ nhân sinh hai người đang ở hợp lực kịch đấu một dâu quay nón béo hán tử. Ba người này bị chung quanh quân sĩ vây thành một vòng tròn, vây vào giữa. Mà theo người hạ nhân sinh giết vào mặt khác một số người, lúc này đã tìm không được. Nghĩ đến đã bị giết, Lục Kỳ chờ người hay là dựa theo trước trận thế, chia làm tam tổ, hướng phía quân sĩ tạo thành vòng tròn giết qua đi. Lúc này đây Lục Kỳ không chút nào lưu thủ, toàn lực làm, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa nội lực, uy lực so với vừa đả không chỉ một bậc. Trước bên phải chắc trong rừng cây, hắn còn muốn dự lưu một ít nội lực, để ngừa có chuyện xảy ra, có thể từ đó thoát thân. Lúc này lại phải không tất như vậy, trong đội ngũ hai đại chủ lực đều ở đây trong. Nếu như bọn họ không thể đánh bại cái này cái gì cao tướng quân, vậy còn dư lại nhân chỉ có một con đường chết. Dù sao công lực kém cự quá lớn, người đánh người ra thập hạ khả năng chỉ có một chút bắn trúng, khả nhưng không có phá vỡ bị nội lực ngăn trở. Mà nhân ra đánh ngươi một chút, ngươi làm thế nào cũng tránh không thoát, đồng thời đánh phải lúc không chết cũng bị thương. Thật sự là không cách nào so sánh được, sở dĩ bọn họ những người này hiện tại đem hy vọng ký thác vào quân sĩ vòng vây nội trên người hai người. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể cùng cao tướng quân thủ hạ chính là quân sĩ đánh nhau, tốt một điểm là bọn họ tuy rằng đánh không lại cao tướng quân, thế nhưng đối với cao tướng quân thủ hạ chính là binh sĩ mà nói cũng đồ tệ vậy tồn tại. Có kỳ thực lục kỳ như vậy đao thương bất nhập, hợp với nội lực vừa lực lượng to lớn nhân. Quả thực chính là một chiếc nhân hình xe tăng, nơi đi qua không người có thể ngăn. Chương 40, dẫn quái vốn có chia làm tam tổ trùng kích quân sĩ trận hình tròn, khả theo lục kỳ đại sát tứ phương, mặt khác hai tổ nhân cũng chậm mạn hướng hắn dựa. Chỉ chốc lát sau, tam tổ nhân tiểu cấu thành một cái rùi, ngạnh sinh sinh đích ở trận hình tròn thượng xé mở một lỗ hổng. Lục kỳ đi đầu xung phong, đứng ở cái rùi đỉnh. Đối diện quân sĩ nói thuẫn để che, lục kỳ nhìn cũng không nhìn trực tiếp hù ở quyền mà lên. Dâm một tiếng đem nhân đánh bay. Trường thương đến chặn, hắn cũng không đoá, hướng phía báng súng cùng đầu thương hàm tiếp chỗ chính là một quyền, đem đầu thương xóa sạch. Coi như là vũ tiễn đột kích, hắn cũng gần chỉ là nhắm mắt lại mà thôi, quyền cước chiếu huy không lầm, trước người quân sĩ không phải là bị đánh bay chính là bị đánh ngã xuống đất. Đi theo phía sau hắn Dương Hưng và Yến Ca nhanh lên bổ đao, đem rồi ngã xuống trên đất quân sĩ giết chết. Trận hình tròn thượng lỗ hổng bị bọn họ Việt tê càng lớn. Cũng không lâu lắm, lục kỳ phía trước dĩ nhiên không có một người. Bốn phía quân sĩ mỗi một người đều chiến chiến căng căng nhìn lục kỳ, không dám tiến lên. Phản phất điều không phải phía trước đứng là cái gì hồng hoang cự thú thông thường sợ đến nhân trong lòng run sợ. Đến tối hậu, lục kỳ hướng phía chạy đi đâu đi, nơi đó quân sĩ sẽ chết mệnh sau này thiểm. Hình như nhà trẻ tiểu bằng hữu ngoạn lao ương bắt con gà con như nhau, một điểm chiến trường chém giết hình dạng cũng không có. Lục kỳ nhìn tình huống này, thầm nghĩ tiếp tục như vậy có thể không làm được, tiểu quái đều dẫn không đi, làm sao có thể an tâm khai B00S đắc tưởng cái chiêu thanh chẳng. Lục kỳ hướng phía bốn phía nhìn sang, thấy nơi này coi như một chỗ quân chính quy doanh như nhau, chiếu sáng cây bước đều khoát lên đằng cái giá thượng. Hắn tỉ mỉ so sánh hạ cự ly, quay sau lưng Yến Ca và Dương Hưng nhị người nói, tiếp tục như vậy không được, hai người các ngươi dẫn người bả bốn phía cây bước đều bắn diệt, bả thủy quay đủ, một hồi chúng ta tới cái ba người thành hổ, bả những tiểu lâu la này đều hướng đi. Dương Hưng hai người sau khi nghe xong cũng là không hiểu ra sao, những này lâu la giết chính là, hoàn cần gì ba người thành hổ. Trong sân bây giờ chúng ta hai chọn một, nhất định là à không. Bất quá mặc dù ngực có nghi vấn, thế nhưng xuất phát từ đối lục kỳ tín nhiệm, bọn họ hoàn là dựa theo lục kỳ phân phó, mang người về phía sau chậm lại trận hình tròn, hướng phía bốn phía cây đuốc cái giá đi đến. Bọn họ làm như vậy cũng không phải bị lục kỳ võ lực của bức bách, dù sao ở đây còn có ba mạnh hơn nhân, đang ở hát trung ương tranh đấu. Bọn họ đợi tin lục kỳ nói, chủ yếu vẫn là bởi vì mới vừa mới nghe được lục kỳ tụ kinh. Dù sao không phải là người nào đều có thể giảng kinh văn nghiên cứu đến đàm kinh nhập để ý loại trình độ này. Không có đại trí tuệ, đại nghị lực nhân là tuyệt đối làm không được. Sở dĩ có thể làm được nhân, đều là trí kế siêu của nhân, người như thế làm việc, thường thường giấu giếm huyền cơ, người bình thường khó có thể lý giải. Bởi vậy tuy rằng bọn họ đối lục kỳ muốn đánh dập tắt lửa bả tìm cách rất không hiểu, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ chấp hành lục kỳ mệnh lệnh. Lời nói không dễ nghe nói, những người này từ nghe xong lục kỳ giảng kinh, hiện tại đều đã biến thành lục kỳ náo tàn phấn. Đối với tượng gỗ chuyện cần làm, thì là không hiểu, cũng là ủng hộ. Ai bảo hắn là ta tượng gỗ nghi? Dương Hưng chờ người lui về phía sau lúc, trung quanh quân sĩ cũng không có tiến lên đưa bọn họ rời đi khe hở bổ túc. Trái lại cách xa hơn, bởi vì không Dương Hưng đám người che, bọn họ cách lục kỳ cự ly gần hơn. Điều này làm cho vốn là đã đối lục kỳ sản sinh sợ hãi tâm lý quân sĩ càng thêm sợ, đều hướng sau chạy đi. Vốn có thật tốt một vòng tròn đồng tâm trận hình tròn, rõ ràng nhượng lục kỳ đánh thành hai người tâm. Lúc này Dương Hưng đám người đã tiếp cận bốn phía xảy ra cái giá thượng cây bước, lục kỳ nhìn bọn họ phương hướng, vọt tới trước đi, ở bên cạnh hắn quân sĩ đều dọa cho giật mình, đều hướng chu vi tản ra. Này đứng ở hắn đối diện quân sĩ, cũng đều bay nhanh hướng phía chu vi chạy đi, sợ bị tên sát tinh này đụng thượng. Cứ như vậy, vừa vặn đem tới gần Dương Hưng đám người cây bước chung quanh quân sĩ hết chạy. Vì Dương Hưng chờ người đã diệt cây bước cung cấp tiện lợi. Chỉ có số ít quân sĩ ngăn trở, Dương Hưng chờ người rất nhanh thì đem người thứ nhất cây đuốc đả diệt. Trận này trung tổng cộng có 8 cây đuốc phân biệt dựa theo phương hướng chờ 8 phương vị trưng bày, lúc này bị đánh diệt một, còn dư lại 7. Kế tiếp, Lục Kỳ kế tục phối hợp Dương Hưng chờ người. Bọn họ tới gần cái kia cây đuốc, Lục Kỳ đã đem những này quân sĩ hướng ngược lại chạy đi, vì bọn họ cung cấp tiện lợi. Từ từ ở những người này tranh đấu trong rừng cây, xuất hiện như vậy một hiện tượng kỳ quái. Lục Kỳ hướng bên kia chạy, chàng người trên liền hướng ngược lại chạy, trừ chính đang kịch đấu ba hậu thiên viên mãn đại cao thủ và hắn đội hưu ở ngoài, không ai không phải như thế. Ở Lục Kỳ bán như vậy lực dưới sự trợ giúp, chàng thượng cây bước rốt cục bị toàn bộ đả diệt. Toàn bộ rừng cây trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có lẻ loi tán tán ánh trăng có thể xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống. Đối mặt đen như mực rừng cây, những này quân sĩ hơi lộ ra đắc có chút bối rối, rất nhanh ở trong bọn họ đang lúc vang lên chỉ huy thanh âm, trận hình lại từ từ khôi phục. Lục Kỳ ở Dương Hưng chờ người đả diệt người cuối cùng cây bước thời gian tiểu nhằm phía bọn họ chỗ ở vị trí. Thừa dịp một mảnh đen kịt, hắn đầu đá lung tung, mấy người thằng xui xẻo bị hắn đụng phải thất điên bắt đảo. Thế trên mặt đất nửa ngày không lên nổi, nếu không Lục Kỳ nhớ kỹ muốn đi Dương Hưng chờ người địa phương sở tại, đã sớm cho bọn hắn một người bổ một đao, tiễn bọn họ ra đi. Lục Kỳ cứ như vậy về phía trước chạy đi, bốn phía một mảnh đen kịt, hắn cũng không biết có hay không đi ra. Cảm giác nhanh đến, hắn dắt tiếng nói hô một tiếng, "Dương Hưng." Một giọng nói từ hắn tả tiền phương vang lên, "Ở." Hắn lập tức hướng phía thanh âm này chỗ ở phương hướng chạy đi, rất nhanh hắn tìm đến Dương Hưng chờ người. Hắn trực tiếp quay mọi người nói, "Một hồi ta quát to một tiếng, lúc các ngươi tiểu ồn ào thuyết cao tướng quân đã bị giết các loại nói, ngược lại chính là bà cái kia người sống cho ta nói thành chết. Các ngươi phân tán ra đến, trong đám người, nếu có không làm trái lại thanh âm của, tiểu giết cho ta." Nghe xong, cái này Dương Hưng chờ người cuối cùng là minh bạch, Lục Kỳ là muốn chế tạo lời đồn, nhượng bọn đều cho rằng cao tướng quân đã chết, do đó bắt đầu tan tác, như vậy bọn họ chỉ cần nói tiếp cao tướng quân vây giết chí tử, là có thể giải quyết thương đội bây giờ khốn cảnh. Những này hội binh hội đem, trên đường nhỏ còn đang và thương đội hỗ hợp lại quân sĩ cũng cùng nhau đái thành hội binh. Dù sao tướng quân đều tử, bọn họ ở tại chỗ này trừ chịu chết cũng không có cái gì khác dùng. Tuy rằng Dương Hưng không biết làm như vậy tỷ lệ thành công bao lớn, thế nhưng nếu có thể thành công, lại có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh. Trong sân bây giờ ba người không biết còn muốn đả tới khi nào, nếu như thương đội bên kia trước nhịn không được, vậy cho dù bọn họ những người này ở đây bên này giết cái này cái gì cao tướng quân, cũng không có thể làm sao, tối đa chỉ là chạy mất 10 người này mà thôi. Thương đội xe ngựa bên kia thân bằng đều muốn bị giết, tài vật khẳng định cũng là không có. Biện pháp này, hình như là bọn họ mấy người này hiện tại biện pháp tốt nhất, trừ chiêu này, cũng chỉ còn lại có bà ở đây quân sĩ toàn bộ giết sạch biện pháp này. Nhưng mà, ở đây nhiều như vậy quân sĩ, không có thì là không có 500, 300 nhân cũng dư giả. Từng cái khảm đầu, đều phải khảm trước bà canh giờ. Chờ những người này bị bọn họ giết hoàn, phòng trừng thương đội bên kia sớm đã bị công phá đi. Chương 41, tán luận hảo. Chúng ta tất cả nghe lời ngươi. Dương Hưng nhìn Lục Kỳ nói rằng, Lục Kỳ gật đầu, các ngươi hiện tại cái này đợi, ta đi vào trước trận hình tròn chuẩn bị một chút. Chờ một lát ta trùng loạn trận hình, các ngươi ở nhân cơ hội tiến đến. Nói xong hắn tiểu hướng phía trận hình tròn nội phóng đi. Bởi vì một mảnh đen kịt, không ai xem tới được hắn, sở dĩ đến không ai ẩn núp hắn. Vừa lúc nhượng hắn giết cái người ngã ngựa đổ, thế nhưng Lục Kỳ đối với lần này tỉnh chưa đủ. Hắn bằng vào chính đao thương bất nhập vừa thân kiêm cự lực đặc tính, ở trong trận đấu đá lung tung, hào không được tự nhiên. Vài cái công phu Lục Kỳ đã đem cái này trận hình tròn xong, thất linh bất lạc. Dương Hưng chờ người thấy cái tình huống này, nhanh lên thừa cơ hội này trùng vào trong trận. Trong hỗn loạn, Lục Kỳ nhân cơ hội hô một tiếng, cao tướng quân bị giết, chạy mau a. Dương Hưng chờ người cũng nhân cơ hội ở quân trong trận phụ họa theo đôi chứ, chạy mau a. Cao tướng quân chết. Thanh âm này vang lên lúc quân trong trận một trận gây rối. Làm sao bây giờ? Cao tướng quân đều bị giết, chúng ta còn không chạy mau, ở tại chỗ này chịu chết a. Chớ có nói hiệu nói bượng, cao tướng quân thế nhưng hậu thiên viên mãn cao thủ, làm sao có thể đơn giản bị giết? Và cao tướng quân có hai người người đều không phải hậu thiên viên mãn. Bọn bắt đầu thất truy bắt thiệt thảo luận. Trong sân cao tướng quân cũng không biết là vì sao, không có mở miệng biện giải. Nghĩ đến là đang chuyên tâm tranh đấu, không có nghe thấy đi. Dương Hưng chờ người, lặng lẽ xuyên toa ở quân trận tròng, chỉ có nghe thấy có người vì cao tướng quân không chết biện giải, tiểu tìm phương hướng của thanh âm đem người nọ giết chết. Từ từ tin tưởng cao tướng quân không người chết càng ngày càng ít. Lục Kỳ biết ơn huống không sai bị lắm, là thời gian thêm giờ liêu. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ lồng ngực trở nên thật cao hở ra. Vận chuyển nội lực đến hầu và lồng ngực, dùng nội lực đem thanh âm trực tiếp tuôn ra đi. Giống một trận điên cuồng hét lên. Người ở chỗ này, chứ đang đánh đấu ba người ở ngoài, nhiều ít đều thụ ta ảnh hưởng, cách hắn cận một chút quân sĩ trực tiếp bị chấn đắc than ngã xuống đất, trong nao trống rỗng. Xa một chút cũng bị chấn đắc hai lỗ thai tê dại, đầu váng mắt hoa. Ngay cả Dương Hưng ngang trong áo lực người, nhiều ít đều có chút ù tai. Lục Kỳ hô xong lúc, toàn bộ hầu và lồng ngực đều trở nên nóng hừng hực. Bởi vì hắn chưa từng học qua cùng loại sư giống công võ công, lần này mạnh mẽ dùng nội lực phát tán thanh âm, đã đối hầu và lồng ngực tạo thành nghiêm trọng tổn hao. Nếu như bất hảo hảo tu dưỡng, sau đó có thể hay không đang nói chuyện đều là vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn bộ dây thanh đều trở nên nóng hừng hực, ngực chỉ muốn bạo uống tam thùng nước, cấp khô khốc hầu hạ nhiệt một chút. Hắn cố nén, thân thể cảm giác khó chịu, hắn biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể nghỉ ngơi, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn vận khởi La Hán quyền sát nhập đám người chung quanh trong, những người này đại bộ phận hoàn đều đắm chìm trong mới vừa tiếng hô trong, không có thông thả lại sức. Lục Kỳ cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa giết qua đến, cùng nhau nắm tay hướng phía mặt người chính là vừa thông suốt mãnh tạm. Bị đập đến nhân, toàn bộ đầu, dường như tây qua bị trực tiếp tạt bạo. Bên trong đỏ bạch gì đó, tiên hai bên trái phải người vẻ mặt đều là. Người nọ trong nháy mắt tiểu dọa cho tan vỡ, bỏ lại binh khí quát to một tiếng, chạy đi bỏ chạy. Lục Kỳ cũng không có đuổi theo hắn, xoay người hướng phía hoàn đứng tại chỗ quân sĩ đã tới. Trong lúc nhất thời huyết nhục không rõ, tiên huyết văng khắp nơi. Cái này Phật môn La Hán quyền ở Lục Kỳ trong tay thi triển ra, lại không nửa điểm Phật môn từ bi ý, nhưng thật ra có vài phần trong địa ngục là máu tu la cảm giác. Đang ở hù ở quyền Lục Kỳ trong đầu đột nhiên đa một tin tức, liên đối trên tay La Hán quyền cũng biến thành canh thấy thành thạo. Hắn không kịp kiểm tra thuộc tính lan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đưa nắm tay kế tục hướng phía bốn phía quân sĩ lướt đi. Từ cây đuốc bị đánh giết lúc, những này phổ thông quân sĩ cũng có chút rút lui có trật tự cảm giác. Lúc vừa một trận cao tướng quân bị giết lời đồn, tuy rằng bên người hay là có người không tin những này lời đồn, mở miệng phản bác, thế nhưng những thanh âm này vang lên không bao lâu, sẽ không có nữa. Bọn chỉ coi là người nọ bị thuyết phục, lại chưa từng có nhân nghị đến quá, quyền này thân tựu là địch nhân như kế. Cái này lời đồn ở trong đám người Việt truyền Việt chân, hay bởi vì cao tướng quân tự thân cũng không có mở miệng phản bác những này lời đồn, để chứng minh mình còn sống. Sở dĩ những này quân sĩ càng ngày càng tin tưởng, dẫn bọn hắn đến đánh cướp cao tướng quân đã bị thương đội hộ vệ cấp giết. Lúc này, ở trong lòng bọn họ kỳ thực đã đang suy nghĩ cái này có muốn hay không nhanh lên triệt, có vài người thậm chí cũng định lui lại. Chỉ là khổ nổi không ai đi đầu, không có ý tứ làm đệ nhất nhân mà thôi. Ngay sau đó một trận tiếng hô, đưa bọn họ chấn đắc hai lô thai tê dại, đầu tráng váng nao trướng, này vốn là cũng định trốn chạy quân sĩ, nhất thời dọa cho ngu rốt. Ném binh khí cố nén trong đầu ngất xỉu cảm, xoay người chạy. Nay ở lại tại chỗ không hề động làm quân sĩ, tắc hữu thành lục kỳ mục tiêu, đám bị lục kỳ đã thập phần tàn bạo phương thức giết chết. Kỳ thực lục kỳ biết bộ dáng như vậy sát nhân quá máu tanh, quá tàn bạo. Thế nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể dùng chiêu này đem những người này lá gan đều hết phá, để cho bọn họ cũng không dám nữa cùng hắn là địch. Sự thực chứng minh, lục kỳ tìm cách là chính xác, theo bị hắn đánh bể nhân càng ngày càng nhiều, trốn chạy quân sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Trong quân tắc sĩ quan, xem thấy thủ hạ binh sĩ chạy trốn, liều mạng tưởng gọi bọn họ trở về, thế nhưng những người này đều bị lục kỳ mới vừa trận kia tiếng hô chân có chút nhiều ít có chút ù thai. Hoàn toàn không nghe được bọn họ trường quan thanh âm của, coi như là có thể nghe, nguyện ý lưu lại kế tục tử chiến cũng không có mấy người. Dù sao cái này cao tướng quân trong ngày thường ăn nạ tạm trừ sẽ không thiếu, khiến cho thủ hạ chính là tướng sĩ tiếng oán than dậy đất, chỉ là bách vu cao tướng quân dâm uy, không dám phản kháng. Lúc này cao tướng quân nói không chừng đều đã bị giết, hoàn ở tại chỗ này làm cái gì? Vì cao tướng quân báo thù tìm cách, cho tới bây giờ cũng không có ở phổ thông quân sĩ trong đầu xuất hiện qua. Hiện tại trong rừng tây một mảnh đen kịt, cao tướng quân sinh tử không biết, toàn bộ quân trận cũng đều nghe không rõ chỉ huy, hơn nữa lục kỳ chờ người chuyên giết hoàn ở lại tại chỗ quân sĩ. Những tình huống này nhượng ở đây quân sĩ mỗi một người đều ném binh khí, xoay người đào tẩu. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn bất ham, tiếng khóc đều, tiếng chém giết đan vào một chỗ, nhất thời lộn xộn. Quân đội sở dĩ cường đại là bởi vì hắn chỉ huy thống nhất, tất cả mọi người hướng phía một cái phương hướng dùng sức. Mà bây giờ, căn bản không có cái gì chỉ huy đang nói. Những binh lính này cái này tiếp theo cái kia bắt đầu đào tẩu, không đào tẩu sẽ bị lục kỳ chờ người đánh giết. Trong lúc nhất thời, không còn có người dám ở lại tại chỗ. Chỉ chốc lát, trận này chung cũng chỉ còn lại có kịch đấu chung ba người và lục kỳ chờ người. Hoàn ở lại tại chỗ quân sĩ đều không phải biến thành thi thể, chính là sắp thành thi thể nhân. Giữa sân không còn có vừa như vậy tranh cãi ở mỹ. Lúc này lục kỳ chờ người nghe được chính đang kịch đấu trong ba người, không ngừng truyền ra một thanh âm khàn khàn: Ta không chết, ta không chết, các người đám khốn kiếp này tất cả trở lại cho ta. Nguyên lai cao tướng quân vẫn tự tin, thủ hạ mình binh không có mệnh lệnh của hắn không dám sang bậy. Sở dĩ sẽ không có quản lục kỳ đám người mờ ám, hắn tịnh không cho là điểm ấy động tác có thể làm thành chuyện gì. Khả làm hắn không nghĩ tới, chính là những này mờ ám nhượng dưới tay hắn binh bắt đầu tan tác. Kỳ thực khi hắn nghe được trận kia tiếng hô là lúc chỉ biết muốn không xong, khả khi đó hắn liền bắt đầu hô quát lên. Thế nhưng những ngày thông thường quân sĩ đều bị chấn đắc một trận đủ thai, căn bản không ai nghe thanh âm của hắn. Hắn cũng tặng dự định học lục kỳ vận chuyển nội lực giống thượng nhất tiếng nói, khả trước người hai người làm sao có thể nhượng hắn như nguyện. Nhân cơ hội này đối với hắn cạn tào giả máng, hắn nào có dư thừa tinh lực vận chuyển nội lực. Đến tối hậu ăn người cấp uy, nhượng lục kỳ chờ người đem dưới tay hắn binh sĩ toàn bộ tạt đi. Chương 42, chế võ cao tướng quân nhân đều đã chạy, lục kỳ chờ người cũng đều thở phào một cái. Dương Hưng và Yến Ca đều tự đái vài người hướng phía quân sĩ trốn chạy phương hướng đuổi theo, dự định xác định cái này bang quân sĩ chạy xa, lại quay đầu trở về. Lục Kỳ tắt thừa dịp hội này rỗi danh xem tự xem thuộc tính của mình Lan. Vừa đang đánh đấu chung, Lục Kỳ trong đầu hiện ra một đoạn tin tức, là về La Hán quyền thăng cấp tin tức. Nghĩ đến chắc là đang đánh đấu chung sử dụng La Hán quyền quá nhiều lần, độ thuần thục trướng đi tới, thúc đẩy La Hán quyền thăng cấp. Chỉ thấy thuộc tính Lan thượng quả nhiên biết, La Hán quyền đại viên mãn, độ thuần thục 70, không chỉ có như vậy, thái tổ trưởng quyền phía cũng xuất hiện một tiểu dấu cộng, Lục Kỳ trong lòng một trận vui sướng. Rốt cuộc đời được ngươi, từ bắt được La Hán quyền lúc, hắn tựu bình thường luyện tập. Ngay cả đối chiến đánh cướp quân sĩ lúc, hắn cũng vẫn kiên trì sử dụng La Hán quyền. Vì chính là nhượng La Hán quyền tài năng ở, trong chiến đấu cả độ thuần thục, mau chóng tấn cấp đại viên mãn, cùng thái tổ trưởng quyền hợp luyện tấn cấp. Do đó biến thành thần bí địa cấp võ học, nhượng hắn nhất quy cái này cao cấp võ học bí mật. Nhìn rốt cuộc là dạng gì võ công, có thể được xưng là địa cấp võ học. Hắn chậm rãi đem ý thức chuyển rời đến hai người tiểu dấu cộng mặt trên, nhìn thuộc tính lan trong hai người quyền pháp tên chậm rãi trở thành nhạt. Cả người không tự chủ được bắt đầu luyện khởi quyền đến. Cao tướng quân còn đang và hạ nhân sinh, Đường Tĩnh Quý đại chiến, Lục Kỳ lại ở một bên đả khởi quyền đến. Kỳ sơ hắn có là thái tổ trưởng quyền, một hồi vừa biến thành La Hán quyền, một hồi sẽ qua mà vừa lượng chủng quyền pháp hòa lẫn đả, tối hậu từ từ diễn sinh ra một ít lượng chủng quyền pháp cũng không có chiêu thức. Chỉ chốc lát sau, Dương Hưng chờ người trở về. Bọn họ một lần nữa đem bốn phía cây đuốc thắp sáng, lại thấy giữa sân xuất hiện bốn nhân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cao tướng quân còn có biệt thủ? Nhìn kỹ, nguyên lai là Lục Kỳ ở một bên luyện quyền. Nhìn tất cả mọi người có chút buồn bực, lúc này không giúp vây công cao tướng quân, luyện cái gì quyền a? Tiến ca đi lên trước đang chuẩn bị kêu hạ Lục Kỳ, khả còn chưa mở miệng đã bị bên cạnh Dương Hưng ngăn cản. Đừng quay rời hắn, đây là hắn cơ duyên. Dương Hưng có chút hâm mộ nhìn Lục Kỳ, hận không thể người trong sân chính là hắn chính. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Hai bộ hoàng cấp hạ phẩm quyền pháp cũng có thể xưng là cơ duyên. Tiến ca còn chưa mở miệng, bên cạnh Lưu Thông trực tiếp gọi ra. Hắn chưa từng nghe qua Lục Kỳ giảng kinh, không giống những người khác, đối Lục Kỳ tâm tổn kính ý hơn nữa ngày đó hắn cùng Lục Kỳ luận bàn, chính là bị cái này hoàng cấp quyền pháp đánh bại, nhượng hắn hung hăng ném một lần kiếm. Vừa hắn xem thấy mọi người đều rất nghe Lục Kỳ nói, hơn nữa ở chiến đấu mới vừa rồi chung, Lục Kỳ cũng lớn tỏa ánh sáng màu, Trong lúc nhất thời, không chịu nhận cái này chỉ biết hai bộ đùi bằng chồng chất quyền pháp thô tục anh chàng lỗ mãng, kỵ đến trên đầu của hắn bị người sùng bái. Sở dĩ nhất có cơ hội, hắn tiểu liều mạng muốn chửi bới Lục Kỳ. Dương Hưng liếc mắt nhìn Lưu Thông, có nhiều kinh nghiệm giang hồ hắn, nơi nào hoàn phát hiện không ra Lưu Thông điểm tiểu tâm tư kia. Hắn cũng không chọc thủng, chỉ là nhìn ở đang đánh quyền Lục Kỳ nói rằng, hắn đến luyện đúng là hai môn phổ thông thông hoàng cấp quyền pháp. Nhưng ta nói cơ duyên cũng hắn luyện được quyền pháp, mà là trạng thái của hắn bây giờ. Cái gì trạng thái? Ngươi không nên cảm thấy hắn ở quân trận trong xung phong liều chết rất uy phong, đã nghĩ bao đại thối. Ta cho ngươi biết, hắn không có thể như vậy cái gì đại thối, nếu không Hạ công tử hai người ngăn cản vậy ngày mốt viên mãn cao tướng quân, hắn cái gì cũng không làm được. Sớm đã bị cao tướng quân nhất trương đánh chết. Lưu Thông có chút không phục kêu gào đạo. Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người cau mày nhìn hắn. Tiễn ca thực sự không muốn nghe Lưu Thông hạ tổ nào, nàng đẩy ra Lưu Thông, hướng phía Dương Hưng hỏi. Dương đại ca, biệt cùng bực này người rảnh rỗi cãi nhau, nói nhanh lên cái này cơ duyên rốt cuộc là cái gì sao? Lưu Thông hoàn đãi nói cái gì đó, thế nhưng mọi người đã sớm không muốn nghe, tiến lên đem Dương Hưng vây vào giữa, đưa hắn chen qua một bên. Dương Hưng đốn, có chút hưng phấn nói, nếu như ta không đoán sai, Lục huynh đệ lúc này chắc là ở vào trong truyền thuyết chế võ trạng thái. Chế võ? A, coi như là ở chế võ, hai môn hoàng cấp hạ phẩm có thể sáng chế võ công gì? Hoàng cấp thượng phẩm, còn không bằng thêm vào đại gia tộc hảo hảo làm việc, cố gắng có thể thưởng cho một quyển huyền cấp võ học. So với như vậy lãng phí thời gian thật nhiều. Bị chen ra ngoài Lưu Thông chua chát nói rằng, Dương Hưng không để ý đến hắn, chế võ là một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, là võ giả đối với tự thân võ đạo một lần tổng kết, trải qua chế võ võ giả thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì mình sáng chế võ học thích hợp hơn chính, canh có thể phát huy tự thân ưu thế. Có chút võ công rõ ràng trích sáng chế một môn hoàng cấp võ học, khả ở người sáng lập trong tay lại có thể phát huy huyền cấp võ học uy lực. Cũng là bởi vì cửa này võ học thích hợp hơn người này. Tự chúng ta ở đang luyện công có chút công pháp học được khoái, có chút công pháp học được mạn, cũng là bởi vì tự thân đối với võ học thích ứng tính bất đồng. Thích ứng tính cao tự nhiên tinh tiến thần tốc, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, phản chi tắc không phải. Bất quá cái này chế võ quá khó khăn, phi đại trí tuệ, đại nghị lực người không thể thành, có chút tiên thiên cường giả cả đời đều thể hội không được. Một trận chua chát thanh âm vừa bay ra, tiên thiên cao thủ đều không được, tiểu tử này là được. Ngươi thì khoác lác đi. Cái này có cái gì tốt khoác lác, chỉ cần có vốn tuyệt thế bí tịch, người bình thường 3-40 niên cũng có thể thành tiên thiên cao thủ. Khả chế võ lại nhất định phải đem sở học võ công luyện tới đại viên mãn, lại trải qua cơ duyên xảo hợp, cảm ngộ võ đạo tài năng sáng chế. Học đồ vật chỉ cần khẳng hạ công phu, kiên trì chính là. Khả sáng tạo đồ vật, không có thiên phú và kỳ ngộ, vùi đầu khổ kiền 100 niên cũng không dùng. Cũng chỉ có các đại phái chân chính đứng đầu đệ tử đích truyền tài năng ở lúc còn trẻ làm được như vậy, đại bộ phận địa bảng cao thủ đều là ở trung niên lúc mới bắt đầu chế võ. Hơn nữa chỉ có thể chế võ nhân, tài năng tấn cấp thiên nhân cảnh. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, thiên nhân cảnh tất cả đi ra. Ngươi là thuyết tiểu tử này chế cái võ là có thể ổn tiến thiên nhân cảnh, cũng không sợ gió lớn tiệm đầu lưỡi. Lưu Thông lại rất không tự chủ chen một câu. Tiễn ca mạnh quay đầu lại hướng Lưu Thông quát, ngươi người này thế nào như thế phiền a? Không muốn nghe mau cút, đừng ở chỗ này chít chít méo mó. Lưu Thông bị dọa cho giật mình, hơi chút tránh xa một chút, đắc đắc, các ngươi kế tục suy, ta không nghe. Thấy Lưu Thông bỏ đi, Tiễn ca chờ người tại kế tục hỏi, Dương đại ca, ngươi nói nhanh lên cái này chế võ cùng thiên nhân cảnh có quan hệ gì? Chúng ta khả chưa từng nghe nói thiên nhân cảnh còn muốn chế võ. À, cái này ở các đại phái trong lúc đó đảo cũng không phải bí mật gì, chỉ là bởi vì chúng ta tiếp xúc không được cái kia mặt tròn nên mới không biết. Đột phá thiên nhân cảnh điều kiện thứ nhất chính là sáng tạo một môn thiên cấp võ học, đây cũng là vì sao địa bảng cường giả đông đảo, khả thiên bảng tông sư cũng chỉ có rất ít 7 người nguyên nhân. Bởi vì chế võ vốn là nhất kiện vô cùng khó khăn chuyện, huống chi sáng tạo một môn thiên cấp võ học. Tiễn ca nhìn còn đang cơ nắm tay Lục Kỳ lầm bầm nói rằng, không nghĩ tới, cái này Lục huynh đệ thoạt nhìn y phục anh chàng lô mãng hình dạng, trên thực tế cũng cả người nghi ngờ đại trí tuệ nhân. Chương 43, địa cấp võ học đang đánh quyền Lục Kỳ còn không biết, Dương Hưng đám người đã đưa hắn xem thành đại thần cấp một nhân vật. Hắn lúc này đang ở hết sức chăm chú chú ý thuộc tính lan phát sinh biến hóa. Ầm ầm một tiếng, Lục Kỳ cảm giác cả người chấn động, chỉ nghĩ trong đầu của mình trong đột nhiên đa vô số quyền pháp chiêu thức nhưng lại coi như nhất chiêu cũng không có. Hắn cảm thấy mình tinh thần cùng khắp thiên địa để vào dung hợp cùng một chỗ. Nguyên bản thuộc tính lan thượng về thái tổ trường quyền và la hán quyền chữ đều đã tiêu thất. Lúc này, thay vào đó là một mới kỹ năng. Đại quang minh quyền một cấp, độ thuần thục 1500, 4500. Lục Kỳ đình chỉ đang đánh quyền động tác, đem ý thức chuyển rời đến tân xuất hiện kỹ năng này mặt trên. Nhất thời, một đoạn tin tức dũng mãnh vào trong óc của hắn. Đại quang minh quyền, Phật môn hàng ma thần công. Có người nói chế như thường đến. Phật kinh thượng từng nói, như đến cử kim sắc cánh tay, khuất ngũ tua chỉ, vi đại quang minh quyền. Quyền pháp cộng tầng 7 mỗi tầng nhất thức, mỗi lần thăng một cấp có thể học nhất thức quyền pháp. Chiêu thức trọng ý không nặng hình, mỗi một thức quyền pháp đều có thể hóa thân nghìn vạn lần thức, cũng khả nghìn vạn lần thức hóa thành nhất thức. Bốn quyền pháp chú ý di giật đãi lao, lấy tịnh chế động, phát sau mà đến trước. Mỗi luyện thành một tầng đều có thể tăng trưởng cơ sở thân thể 100 kg lực lượng. Bốn quyền pháp chú trọng tinh thần công kích, từng chiêu tốc hành đối thủ đáy lòng, tinh thần lực hơn người người luyện chi, uy lực càng sâu. Thất thức lấy tinh thần lực thẩm thấu thất đỉnh, phân biệt công kích hỉ, nộ, ưu, từ, bi, chỉ, kinh, cái này thất đỉnh. Chỉ cần ở đây thất tình trong vòng người, giai khó có thể chống đối. Nhưng nếu vô tướng xứng đôi tâm cảnh tu vi, mạnh mẽ lấy này thất thức đối địch, tất có rơi vào thất tình bất khả tự kiểm chế chi hiểm. Dùng chi nhu thận chi hữu thận. luyện tập lúc chỉ cần lấy bí pháp rèn luyện tinh thần lực là được, trường kỳ luyện tập khả thông thả tăng trưởng tinh thần lực, đối với chưa tới tiên tiên viên mãn mở ra tổ khiếu người có trợ giúp cực lớn. Lúc đối địch, nhu lấy tinh thần lực công kích, tiêu hao quá nhiều, tinh thần lực rèn luyện không đầy người dùng cẩn thận chi. Khi người đầu tráng váng não trướng, trọng người đại não tổn thương. Quyền pháp này lần đầu tiên chủ yếu là cô đọng tinh thần lực, bởi vì lục kỳ đã mở ra tinh thần lực, đồng thời hai môn quyền pháp đều là ở đại viên mãn là lúc hợp luyện, sở dĩ hợp luyện lúc trực tiếp học được cửa này quyền pháp thức thứ nhất thì không tiếng động. Một thức này quyền pháp chủ yếu là lấy tinh thần lực câu thông đối phương tâm thần, để cho địch nhân rơi vào cực độ vui mừng trạng thái tinh thần, vô pháp tự kiềm chế, cuối hỉ cực mỉm cười mà chết. Lục kỳ không biết cái này có đúng hay không chính là bọn họ nói địa cấp quyền pháp, nhưng là dựa theo quyền pháp này tin tức nói ở trên nội dung đến xem, cho dù điều không phải địa cấp quyền pháp, cái này đại quang minh quyền uy lực cũng là phi so với tầm thường. Xoay đầu lại, Dương Hưng chờ người thấy Lục Kỳ đình chỉ đánh quyền, nhắm mắt đứng ở nơi đó. Đám kích động không thôi, đều cho rằng Lục Kỳ đã chế võ thành công, đang ở cảm thụ tân võ học bất động. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, đây hết thảy đều là thuộc tính Lan công lao, hơn nữa Lục Kỳ lần này cũng không phải chế võ mà là hoàn nguyên một môn quyền pháp tướng mạo sẵn có. Nếu là nói đến chế võ, đến là Lục Kỳ lần đầu tiên đem Kim Cương Đồng Tử công cùng A La Hán thần công dung hợp trình bây giờ Kim Cương La Hán công quá trình có chút giống là chế võ. Lần này nhiều nhất là có thể cũng coi là một phát hiện quá trình, mà không phải phát minh. Bất quá mặc dù như thế, Lục Kỳ cũng là kiếm quá. Một môn địa cấp võ học thế nhưng không được làm, rất nhiều cửa nhỏ tiểu phái căn bản truyền thừa cũng chỉ là cái huyền cấp võ học mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Lục Kỳ trương xem mắt, hắn thấy bốn phía cây đuốc không biết lúc nào lại bị đốt lên đến. Hắn nhìn trái phải một cái, phát hiện Dương Hưng chờ người đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, loại ánh mắt này hắn chỉ ở trước đây nhìn diễn sướng hội thời gian, ở đâu ta sao kim đáng tin miến trên người gặp qua. Khả mình bây giờ cổ thân thể này, tuy rằng cũng đỉnh dương cương, thế nhưng cũng không đến mức nhượng cái này bằng cả trai lẫn gái như thế chút thời gian tiểu mê luyến lên đi. Nhìn đám người này, Lục Kỳ ngực một trận ác hàn. Nếu không Yến ca cái này người nữ cũng thấy như vậy chứ hắn đã sớm chạy đi chạy. Tuy rằng không nhất định sẽ bị những người này thế nào, thế nhưng cái loại cảm giác này hắn thật là không chịu nhận. A, Lục huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là điều không phải ở chế võ. Dương Hưng thận trọng hỏi Lục Kỳ. Thế nhưng hỏi xong hắn tiểu hối hận, chế võ loại này tư ẩn chuyện tình, cứ như vậy đại đỉnh quảng chúng hỏi lên còn chưa phải quá tốt. Dù sao nếu là thành, vậy còn hảo giai đại vui mừng, nhưng nếu là thất bại, đây không phải là dán lên đi đánh người nhà kiểm sao? Hơn nữa thông thường các đại phái đô hội đem tuổi còn trẻ chế võ giả tên bảo mật, đợi được hắn có sức tự vệ ở công bố ra, để tránh khỏi bị đối đầu biết sớm đem hảo mầm gạt bỏ ở nội trong. Chế võ, đó là cái gì? Lục Kỳ vẻ mặt ngu rốt quyển hình dạng, hoàn toàn không biết những người này ở đây nói cái gì. Mọi người thấy hắn nói như vậy đều cho là hắn chế võ thất bại, sợ mất mặt, đơn giản không thừa nhận mình ở chế võ. Đây là một cái nhìn có chút hạ hê thanh âm từ hai bên trái phải vang lên, các ngươi cũng quá đề cao hắn, một thân hoàng cấp võ học còn dám thuyết chế võ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá vẫn là thất bại, nếu như sáng chế cái gì ngay cả hoàng cấp đều không đạt được võ học, thật đúng là quá mất mặt ta. Ngươi bất ở cái này nhìn có chút hạ hê, tiểu Lục ngươi cũng đừng tương tâm. Tỷ tỷ nói với ngươi, chế võ việc này không gấp được, thì là lần này không có thành công còn có tiếp theo. Đừng nản chí. Tiếng ca trực tiếp ống. Mấy người này như thế xảo lai xảo khứ khiến cho Lục Kỳ trong đầu một đoàn nghi vấn. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này phiền não, bởi vì giữa sân còn có ba người đang đánh đấu. Tình huống hiện tại chính là Hạ Nhân Sinh và Đường Tĩnh Quý đã đem cao tướng quân gắt gao áp chế. Tuy rằng cái này cao tướng quân bây giờ còn chưa có bị bắt, nhưng hắn bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá Lục Kỳ không muốn như thế chậm rãi chờ đợi, hắn xoay người hướng phía Dương Hưng chờ người nói đến, những người không có nhiệm vụ đều đã bị đánh đuổi, hiện tại chúng ta khai bù. Các ngươi người nào học qua tài bắn cung? Kiếm thuật. Tài bắn cung. Mọi người thấy Lục Kỳ vẻ mặt mê man. Lục Kỳ nhặt lên trên mặt đất rơi là tả cung tiễn đưa cho mọi người, như vậy chờ đợi điều không phải biện pháp, người nào tài bắn cung hảo, cho nhiều cao tướng quân đến thượng kỳ tiễn. Có thể bắn chung hay nhất, bắn chết hôn đản này. Thì là bắn không chết, cũng không có thể nhượng hôn đản này sống khá giả. Mọi người nhất thời minh bạch Lục Kỳ dự định, kỳ thực vừa đại gia cũng đã có tương tự tìm cách. Chỉ là không người dẫn đầu, vừa thấy tướng quân kia đã hạ xuống phòng, mới không có làm những gì. Hiện tại có Lục Kỳ dẫn đầu, mọi người thoáng cái tiểu trở nên tích cực đứng lên. Dương Hưng và mặt khác hai tên hộ vệ đều học qua tài bắn cung, bởi vậy ba người này lên một lượt tiền cầm lấy cung tiễn, nhìn chu vi, tìm một hơi chút tốt một chút địa hình chuẩn bị đánh lén cao tướng quân. Sẽ không bắn tên mấy người tắc bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm rơi là tạ thị chi, vì đánh lén mấy người bổ sung đạn dược. Lục Kỳ cũng kiểm bạc cung, bắn vài cái, bất quá tài bắn cung thực sự không dám khen tạo. Hắn đem cung tiễn mất, chuẩn bị làm đạn dược viên kiểm thị chi. Lại thấy Yến ca phủng một bà hòn đá nhỏ đi tới. Thấy Lục Kỳ nhìn mình chằm chằm trong tay tảng đá, Yến ca ngượng ngùng nói, ta luyện qua một điểm công phu ám khí. Đây là hòn đá nhỏ tuy rằng uy lực không lớn, nhưng ta chính xác cũng không xoa. Thể tích lại nhỏ không đổi phát hiện, dùng để ám toán nhân hay nhất bất quá. Lục Kỳ gật đầu, ngươi tới tặng hắn, ta giúp ngươi kiểm tảng đá. Chương 44, huyết linh đan. Lục Kỳ lặng lẽ nhặt lên hòn đá nhỏ, kỳ thực trong lòng hắn là rất tưởng quay cái này cao tướng quân thử một lần tân lấy được địa cấp võ công. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, cho dù có địa cấp võ công bán trợ, hắn cùng với cao tướng quân giữa hai người chênh lệch vẫn còn khó có thể bù đắp. Cùng với thượng đi chịu chết, chẳng ở một bên giúp đỡ đang ở liên thủ đối phó cao tướng quân hai người. Như vậy ký có thể nhanh hơn tiếng chuông thắng lợi đến nhanh một chút, cũng có thể giảm thiểu thương vong. Dù sao đi ra 20 nhân, hiện tại chỉ có thập một người. nhưng lại mỗi người đều mang thương, Lục Kỳ bọn họ trợ giúp trước, Hạ Nhân Sinh ngay cùng Cao tướng quân trong chiến đấu thụ thương. Vốn có Hạ Nhân Sinh đã dần dần chống đỡ hết nổi, lập tức sẽ bị Cao tướng quân bắt. Nhờ có Đường Tĩnh Quý đúng lúc chạy tới, lúc này mới đem thế cục bản hồi đến. Vốn muốn đã biết biên có hai người, hai chọi một chắc là ổn thắng. Khả không nghĩ tới ở trung quanh binh sĩ đánh lén dưới ảnh hưởng, hai người này ngay từ đầu dĩ nhiên là ở vào hạ phòng, Đường Tĩnh Quý cơ trưởng côn cánh tay trái run nhẹ nhẹ, cái này rõ ràng cho thấy thụ thương mà. Tình huống này vẫn đợi được Lục Kỳ chờ người quấy rầy trận hình, mới xuất hiện biến hóa. Hiện tại nhị người đã đè nặng Cao tướng quân đã. Tranh đấu chung, Cao tướng quân vừa hiểm hiểm tránh thoát Đường Tĩnh Quý nhất côn, đang chuẩn bị cấp Đường Tĩnh Quý một hồi mã thương. Chỉ nghe hưu một tiếng, nhất mũi tên nhọn từ đỉnh đầu hắn xẹt qua, mang đi vài cọng tóc. Hạ Nhân Sinh nhân cơ hội đâm về phía Cao tướng quân, rộng lớn quần áo văn sĩ bị đâm ra một cây anh đào vậy lớn nhỏ động, Cao tướng quân bị đau quát to một tiếng. Máu tươi từ lỗ nhỏ chỗ chậm rãi chảy ra. Đường Tĩnh Quý đương nhiên cũng không có buông tha cái này đau nhức đánh rắn dập đầu cơ hội, nhất côn kén chung Cao tướng quân cánh tay trái các đốt ngón tay chỗ. Trực tiếp liền đem Cao tướng quân cánh tay trái đả trực khớp. Cao tướng quân mồ hôi trên mặt tí tách đi xuống, như lậu thủy ống nước như nhau. Hắn cắn răng nhìn chung quanh một chút. Thuộc hạ binh đã chạy hoàn. Mặc dù có hai người cùng cảnh giới cao thủ ở, hắn muốn chạy trốn kỳ thực cũng không phải quá khó khăn. Thế nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy thất bại, càng không muốn lưu lại người sống, ngày sau bị người điều tra ra. Mang đội đánh cướp loại chuyện này bản thân chính là phạm trong quân tối kỵ, nếu không phải có thể đem sự tình bãi bình sạch sẽ, chỉ sợ là muốn ăn không ném đi. Cao tướng quân tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn cùng những này chân đất tử giao tiếp, thế nhưng lúc này biện pháp tốt nhất chính là cùng những người trước mắt này đàm hòa, đưa bọn họ thu mua, để cho bọn họ bả thương đội người giết sạch. Lại đem đám kia đảo bình tìm được diệt khẩu, đem việc này trước thở bình thường lại. Không phải, lại dựa theo cái này quỹ tích phát triển tiếp, chờ Na hội đảo binh chạy trốn tới trên đường nhỏ nhất hàm, canh giữ ở trên đường nhỏ công kích những binh lính kia không người dẫn đầu, cháu mình có kinh sợ không được mấy người kia, đến lúc đó khẳng định giải tán lập tức. Cho dù hắn ở đây vận dụng con bài chưa lật đem người trước mắt giết sạch, cũng không nữa lực lượng đi thanh lý trên đường nhỏ thương đội và đám kia tán loạn đảo binh. Như vậy nhất định để lộ tiếng gió thổi, đến lúc đó, Cao gia cũng không tiện ra mặt che chở. Dựa theo thế gia ước hẹn, quan chức nhất định là không giữ được, không nói võ công hoàn phải bị phế rơi. Lấy đại gia tộc nước tiểu tính, nếu là võ công bị phế, vậy hắn nhất định sẽ ở một thích đương thời gian bị tự sát. Nghĩ tới đây, Cao tướng quân tạm ngăn chặn bất mãn trong lòng, hướng phía Lục Kỳ chờ người hô, chúng ta đàm hòa đi. Đàm hòa? Khai cái gì quốc tế vui đùa, hiện tại ngươi quái bị chúng ta bắt liền nhớ lại đến đàm hòa. Tạo đi làm gì? Cũng không phải hai nước giao chiến, ngươi còn tưởng rằng có thể cắt đất đền tiền a? Có đúng hay không tưởng đùa giỡn hoa dạng gì, cố ý kéo dài thời gian. Không cần để ý đến hắn kế tục bán. Lục Kỳ không lưu tình chút nào hướng phía Cao tướng quân hô. Hạ Nhân Sinh nghe xong Cao tướng quân nói, đến là dừng lại một chút. Không có lập tức xuất thủ, cả Đường Tĩnh Quý không giống với, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là và Lục Kỳ đả hảo quan hệ. Lúc này, Lục Kỳ nói cho ta xong rồi từ Cao tướng quân. Hắn nơi nào dám không nghe, luôn khởi ô kim trường côn, không để ý tới một bên đỡ ra Hạ Nhân Sinh trực tiếp tiểu đánh tới đi tới. Phía Nã cung tiến mấy người cũng là như vậy, trực tiếp dương cung hướng phía Cao tướng quân bắn cung. Chính bởi vì lúc này, Lục Kỳ ở trong lòng bọn họ trung địa vị sớm đã thành không giống với. Thậm chí có kỳ tên hộ vệ đã âm thầm thương lượng xong, chờ lần này trở về thì từ thương đội phần này tội. Chống Lục Kỳ quang mang còn không có bị nhiều người hơn phát hiện, đi cấp Lục Kỳ làm cái mã tử. Ngày sau hắn thăng chức rất nhanh, mình coi như không thể hỗn thành cái tâm phúc, coi như là sớm theo hắn lão nhân. Tránh sở bị một người đắc đạo, gà chó lên trời, đến lúc đó coi như là cái nho nhỏ mã tử, cũng so với hiện tại ở thương đội tố hộ vệ mạnh hơn nhiều. Bọn họ đối với Lục Kỳ lòng tin thế nhưng mười phần, dù sao hàng này quá hội trang bức. Hơn nữa nhất phó vĩ ngạn hào mại hời hợt, cho dù ai xem đều nghĩ đây là một cái thật lớn ca. Vì cứu thương đội trong không quen biết nhân, đều có thể đáp ứng người trong ma đạo yêu cầu. Đây là cỡ nào nghĩa bạc vân thiên, gặp phải như vậy hảo lão đại, hơn nữa còn là khi hắn bị phát tích là lúc. Còn không nhanh lên ngã đầu tự bái, người như thế lẫn vào nếu không hảo cũng sẽ không bạc đãi người một nhà, theo hắn hôn tưởng không phát đạt đều khó khăn. Ở những hộ vệ này tim trung, Lục Kỳ hình tượng từ vừa mới bắt đầu chân đất tử lô mang hắn tử, trong nháy mắt chuyển hình thành một lòng có mãnh hổ, lại tế người cây tưởng vi nhân vật anh hùng. Bọn họ không biết, kỳ thực Lục Kỳ cũng không có nghĩ bả toàn bộ thương đội nhân đều cứu được, hắn chỉ là nhẹ dạ không đành lòng chính người quen biết tử ở trước mặt mình. Cái này gần chỉ là một thế kỷ 21 người thường thuần phát nhất thiện lương mà thôi. Khả cũng chính là cái này thuần phát nhất gì đó, thường thường tối có thể đả động nhân. Đường Tĩnh Quý nhắc tới trường côn liền hướng Cao tướng quân đánh tới, phía sau tên bắn lén và ám khí cũng theo nhau mà tới. Sinh hoạt tại đại thế gia bên trong Cao tướng quân nơi nào sẽ nghĩ đến là cái dạng này, từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn gặp phải không đấu lại chân đất tử, bán tiếng cần bà. Một lần kia điều không phải thuận thuận lợi lợi, đám kia chân đất tử vừa mới bắt đầu thực cứng khí, khả đến cuối cùng vẫn là hội thí điên nhiều đàng hòa, sau đó sẽ tùy tiện nhưng cho bọn hắn cơ bản hoàn cấp công pháp. Đám còn không đều vui vẻ tố thủ hạ của hắn, cùng hắn sai sự. Cao tướng quân hoảng, hắn không biết vì sao đám người này và thường lui tới không giống với. Kỳ thực đám người này vẫn là cùng thường ngày, chỉ là bọn hắn nghĩ theo Lục Kỳ có thể lấy được lợi ích canh lớn một chút. Hơn nữa hắn mới vừa rồi cùng nói tịnh không phải là không có dùng, Hạ Nhân Sinh và Lưu Thông hai người lúc này đã dừng lại công kích. Chỉ là hắn thấy Đường Tĩnh Quý chờ người công kích, tự cho rằng những người này đều không muốn nói bà. Cao tướng quân có chút bất an, hắn cảm giác sự tình đã phát triển không khống chế được. Giáp tiếng nói, ta là Thông Châu phủ Cao gia nhân, thiên hạ thập nhị thế gia một trong, các ngươi không thể giết ta. Nghe đến mấy cái này, Đường Tĩnh Quý chờ người đốn nhất đốn, nhưng sau đó theo sát mà một thanh âm lại để cho bọn họ lần thứ hai nhắc tới vũ khí. Thập nhị thế gia có thể làm sao, thì là ngươi là hoàng đế lao nhi, ngày hôm nay ngươi cũng phải cấp ta nằm xuống. Đánh không lại tiểu đàng hòa, ngươi cho là đây là ngươi già, ngươi muốn như thế nào tiểu thế nào. Lục Kỳ chịu đựng hầu đau nhức gào lên. Lúc này, cao tướng quân rốt cuộc xem minh bạch, đám người này đối phía cái kia Khôi Ngô hán tử nói gì nghe nấy. Mơ hồ là thủ lãnh của những người này, hơn nữa người này đối với mình sát tâm rất nặng. Nghĩ hôm nay là không thể thiện, hắn đơn giản căng ngoan, từ trong lòng xuất ra một bạch ngọc bình nhỏ, đổ ra một dược hoàn nuốt vào trong bụng. Nhìn mọi người kêu gào đạo, đây là ngươi môn ép ta, ngày hôm nay các ngươi người nào đều chớ nghĩ sống chứ đi ra ngoài. Có thể để cho ta nỗ lực như vậy lại giới, tới giết tử các ngươi, coi như là các ngươi những này chân đất tử vinh quang. Lục Kỳ không nhìn thấy cao tướng quân mở ám, chỉ là trong lòng có chút im lặng nghĩ đến, vì sao từng người xấu trước khi chết đều phải chít chít méo mó nhất đông lớn. Cùng Lục Kỳ bất động, và cao tướng quân gần người giao thủ Đường Tĩnh Quý, thế nhưng đem đan dược nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn huy côn đi ngăn trở lúc đã không kịp, xoay người về phía sau chạy đi, vừa chạy vừa hô, chạy mau. Hắn nuốt huyết linh đan. Chương 45, quay về chiến huyết linh đan. Đó là vật gì? Lục Kỳ vẻ mặt ngu rốt ép nhìn phi khoái lui về phía sau hạ nhân sinh cùng Đường Tĩnh Quý. Như hắn loại này mới vào giang hồ tiểu bạch, hoàn toàn không nghĩ ra ăn nhất viên thuốc mà thôi, đại gia toàn lực làm chết hắn là được, chạy cái gì chạy a. Khả hiện thực cũng như vậy, ngay cả ở bốn phía bắn tên Dương Hưng bọn người bắt đầu sau này chạy. Lục Kỳ còn đang sững sờ, Yến Ca kéo một cái hắn hướng sau chạy đi. Đến dị giới tới nay Lục Kỳ lần đầu tiên bị khác phái nắm thủ, nói thật đi hắn còn có một chút không có ý tứ. Đỏ mặt, Lục Kỳ rút về thủ, theo Yến Ca về phía sau chạy đi. Ai đu, hoàn mặt đỏ lạ. Yến Ca liếc mắt nhìn xấu hổ Lục Kỳ, nếu không tình huống bây giờ nguy hiểm nàng cần phải hảo hảo khiêu khích một chút cái này xấu hổ tiểu Nam Hải. Lục Kỳ lúng túng nhìn nàng, vội vã đổi chủ đề, không biết cái này huyết linh đan rốt cuộc là vật gì. Thế nào vừa nghe đến tên liền đem nhân sợ đến như vậy? A nha, giống ta loại này giang hồ tiểu con tôm cũng không biết ta. Ta chỉ là nhìn nhân ra hai người đại cao thủ đều sau này chạy, bọn họ đều chạy chúng ta đây những này tam chân mèo công phu nhân có lý do gì không chạy nghi. Tiến ca một bên chạy, vừa hướng Lục Kỳ nói rằng. Lục Kỳ vẻ mặt thẹn thùng, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai các ngươi cũng không biết ta. Chạy cái gì kính, hoàn toàn là mù quáng từ chúng ma. Lục Kỳ đang chuẩn bị nói hai câu cái gì, đột nhiên phía một lực mạnh đưa hắn nhắc tới, bay về phía trước đi. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Đường Tĩnh Quý ở phía sau cầm lấy hắn. Ngươi khinh công quá chậm, bị đuổi theo sẽ chết định, ta mang ngươi chạy trước. Đường Tĩnh Quý thanh âm của ở Lục Kỳ vang lên bên hai. Cái này huyết linh đan rốt cuộc là vật gì? Cần như thế sợ hắn sao? Lục Kỳ dùng sức địa quay đầu hướng phía Đường Tĩnh Quý nói rằng. Đường Tĩnh Quý đầu thủ, đem Lục Kỳ mặt hướng hạ nhất tới. Huyết linh đan là trăm năm tiền ma đạo đại tông huyết thần tông bí dược. Thường nhân dùng tất bạo thể mà chết, tiên thiên cao thủ dùng không dùng được, nhưng hậu thiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa cô động chân nguyên đả thông huyền quan người dùng, tài năng kích phát tiềm năng, kích thích tổ khiếu tinh thần lực, lấy tinh thần lực phản bổ chân khí, do đó ở nửa nén hương thời gian trong vòng ngủ có một giả tạo chân nguyên, do đó đạt được nửa bước tiên thiên địa bộ. Thực lực tuy rằng hơi yếu với tiên thiên cao thủ, thế nhưng còn hơn hậu thiên viên mãn cao thủ cũng trích cường không kém. Chỉ là dược hiệu qua đi, sẽ có một trận suy yếu kỳ. Hơn nữa bởi vì cô động giả tạo thật xa cần tinh thần lực cự từ nay về sau lại cũng không thể lên cấp tiên thiên đốn đốn hắn còn nói thêm, cái kia công tử ca rõ ràng cho thấy lòng có lo lắng, không muốn đem sự tình tố tuyệt. Không phải hắn nếu thật tâm cùng ta liên thủ, đem cái này cao tướng quân kéo dài tới dược hiệu kết thúc còn là không có vấn đề. Chờ hắn dược hiệu kết thúc, chính là ngươi đều có thể dễ dàng giết hắn. Thế nhưng hôm nay, hay là trước đi vi diệu hảo. Lục Kỳ biết hắn nói là hạ nhân sinh, nhưng hắn không muốn trong vấn đề này cùng Đường Tĩnh Quý đa kéo. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Dương Hưng, Tiễn Ca chờ người thế nào tránh thoát cuồng bạo trùng cao tướng quân truy sát. Dương Hưng, Tiễn Ca, còn có những hộ vệ kia làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định không chạy nổi cao tướng quân, chúng ta như thế chạy xuống đi cũng không phải biện pháp. Nếu hạ nhân sinh không chịu hỗ trợ, chúng ta đây tiểu dựa vào chính mình đi. Dựa vào chính mình? Ngươi còn muốn lại giết bằng được? Đường Tĩnh Quý đều. Không sai, ta muốn giết bằng được. Ta có một môn công phu, chuyên tấn công tinh thần lực. Ngươi đã thuyết cao tướng quân ăn huyết linh đan, này đây tinh thần lực phản bổ chân khí, vậy hắn lúc này tinh thần lực tiểu cực kỳ bằng được. Ta hiện tại dùng tinh thần lực công kích phương pháp đối phó hắn, nhất định có thể làm ít công to. Lục Kỳ trầm giọng nói rằng, đùa gì thế? Không được. Đường Tĩnh Quý tê ở. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, ta một hậu thiên viên mãn cao thủ cũng không dám trở về cùng cao tướng quân giao thủ, anh ngươi kỳ kinh bắt mạch cũng không đánh thông nhân còn dám đi và nhân ra đối hoành. Thực sự là không muốn sống, ta thật vất vả tìm được một đồng đại nhật căn bản kinh, làm sao có thể cho ngươi cứ như vậy không công chết? Như vậy dạng, ngươi đem ta bùng đến, bà Dương Hưng bọn họ cứu ra. Ta không thể cứ như vậy nhìn bọn họ đi tìm chết, vừa cái kia cao tướng quân dùng huyết linh đan, có hơn một nửa nguyên nhân là bởi vì ta ở một bên nói. Nếu là không có ta nói lung tung, cũng sẽ không náo thành hiện ở cái dạng này. Sở dĩ ta phải là hắn môn đi ra. Lục Kỳ quật cường nói đến. Đảo cũng không phải Lục Kỳ thánh mẫu tâm bạ bằng, chính là chuyện này tình tuyết trở về thật là có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì hắn không khống chế được miệng, một tính cùng cái kia cao tướng quân đối nghịch trượng. Tối hậu làm cho hắn ăn huyết linh đan. Nếu là không có gì sự hoàn hảo, nếu như mấy người này chân vì vậy tình huống nhượng cao tướng quân cấp giết, Lục Kỳ không nên hổ thẹn không chết hả? Ngươi thực sự quyết định muốn đưa bọn họ cứu ra? Cho dù chuyện như vậy, cho ngươi bị giết. Đối, chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn, không thể để cho người khác cho ta phạm sai lầm lầm phụ trách. Lục Kỳ nói thật. Cho dù chúng ta bây giờ trở lại cứu bọn họ, cũng có thể một người cũng cứu không, trái lại liên lụy chúng ta cánh mạng của mình. Ngươi xác định hoàn phải đi về sao? Đường Tĩnh Quý lại một lần nữa hỏi. Nếu như ta trở lại một người cũng cứu không, ta tự nhận hội đào tẩu. Ngày sau ở vì bọn họ báo thủ, chiếu cố hậu nhân của bọn họ. Thế nhưng nếu như ta hiện tại ngay cả trở lại liếc mắt nhìn cũng không dám, tự ta cũng không có thể thuyết phục tim của mình. Nếu để cho viên này tâm dính vào bụi bặm, vậy ta còn làm sao có thể sống được vui sướng? Đường Tĩnh Quý thật sâu xem Lục Kỳ liếc mắt, hảo. Hảo một viên bất nhiễm bụi bặm tim. Như vậy, ta đây cũng cùng ngươi điên một bà. Thử coi như lễ tạ thần. Nói xong Đường Tĩnh Quý tiểu ném Lục Kỳ. Chính ngươi dùng khinh công chạy tới, ta trước đi cứu người. A một tiếng, Lục Kỳ rơi trên mặt đất, ngọa cái ránh. Đường Tĩnh Quý. Lần sau buông tay thời gian nói trước một tiếng. Lục Kỳ từ từ đứng dậy, vận khởi khinh công hướng phía tới được phương hướng chạy đi. Lần này hắn cũng không phải tùy hứng dính vào, mà thật là bởi vì vứt bỏ đội hưu chuyện tình hắn hoàn chưa làm qua. Đối với ở dị giới tân sinh hắn mà nói, tử vong tuy rằng đồng dạng đáng sợ, thế nhưng lòng mang hổ thẹn nhượng hắn cảm thấy càng thêm đáng sợ. Một người không thể luôn luôn lùi bước, có chút thời gian, đối mặt có một số việc chính là muốn không biết tự lượng sức mình một bà. Lúc còn trẻ không đụng một cái, đến già cho dù có nữa tìm cách, cũng không có tinh lực như vậy lại cho người đi phân đấu. Đạo lý này giống như là Lục Kỳ kiếp trước truy nữ hài như nhau, nếu như ngươi thật tình thích, vì sao không tha tứ to gan theo đuổi một bà, không cần lo cho tự thân hiện tại có tiền hay không, có hay không phòng, có hay không xa. Bởi vì nếu như cô gái kia thực sự ái ngươi, nàng sẽ không quan tâm ngươi bây giờ hai bàn tay trắng, nàng hội chờ ngươi, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau phấn đấu, vì tương lai hạnh phúc. Nếu như một bởi vì vật chất nguyên nhân mà không có đuổi theo, vậy hay là nhanh chóng buông tha hảo. Bởi vì ái tình là hai người đều hy vọng đối phương quá hảo. Nghĩ có điểm xa, Lục Kỳ phục hồi tinh thần lại. Hắn chưa từng có dùng qua đại quang minh quyền chiêu thức, mặc dù bây giờ chỉ biết nhất thức hỉ không tiếng động, thế nhưng hắn từ vừa đem kỹ có thể học được lúc tiểu không có thời gian thả ra. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là có một chút thất vọng, hắn sợ tối hậu ở chỗ này rơi vòng trang sức. Tưởng thử một chút, khả lại sợ một thức này quyền pháp đối tinh thần lực nhu cầu quá lớn, hắn thả ra lúc thu lại không được thủ. Sớm đem tinh thần lực tiêu xài không còn. Sở dĩ không có cách nào, hắn chỉ có thể vận khởi khinh công hướng phía tiền phương chạy đi. Trở về cản trong quá trình hắn thấy một bóng người hướng phía ngoài bìa rừng phương hướng bay đi, cầm ý trường kiếm, khinh công linh động cấp tốc. Nghĩ đến là hạ nhân sinh hướng ra phía ngoài đảo tàu. Người nọ trải qua Lục Kỳ bên người cũng dừng lại một chút, nhưng nhìn đến Lục Kỳ tiếp tục suy nghĩ bên trong bay đi, lại tiếp tục bay lên. Chờ Lục Kỳ đến, Đường Tĩnh Quý đã lại một lần nữa và cao tướng quân kêu lên thủ. Tiếng ca ở một bên ném trừ ám khí phụ trợ, trên mặt đất thẳng một người, ngực bị đánh ra một cái độc lớn, xem ra là xuống không. Xem kỹ quần áo chắc là nhất tên hộ vệ. Chỉ chốc lát sau Dương Hưng và Lưu Thông kể cả mặt khác tứ tên hộ vệ đã chạy tới, thấy cuồng bạo bản cao tướng quân, Lưu Thông không chút nào dừng lại, hướng cây này lâm ở ngoài chạy đi. Có tam tên hộ vệ do dự một chút, cũng theo đi ra ngoài. Dương Hưng nhìn mấy người này đảo tẩu, tức giận mắng một tiếng, người nhu nhược. Chương 46, thì không tiếng động Dương Hưng và người hộ vệ nhặt lên cung tiễn mà bắt đầu xạ kích, cũng không để ý tới nữa đảo tẩu mấy người. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy, có đôi khi một lơ đãng tuyệt trạch, không có một người lo lắng hậu quả quyết định có thể cải biến một người số phận quy tích. Lưu Thông và mặt khác tam tên hộ vệ tuyệt trạch, nói thật đi, cũng không toán sai, dù sao có rất ít nhân biết rõ hẳn phải chết còn bền hơn thủ trong lòng điểm mấu chốt. Không thể lấy một thánh nhân đạo đức tiêu chuẩn đi yêu cầu một người bình thường, chỉ cần là nhân hắn sẽ sợ chết. Người không thể cưỡng cầu mỗi người đều là nhân vật anh hùng, đều có thể vi trong lòng đạo nghĩa phân đấu bên mình. Bỏ được một thất quả, cảm bạ hoàng đế kéo xuống mã. Lục Kỳ nhìn đào tẩu bốn người, không nói lời nào, ở trong lòng hắn cũng không trách tội bốn người này. Chỉ là hắn trong lòng, đội hữu danh sách trong vừa hoa rơi bốn người. Nhân sinh chính là như vậy, có thể chân tránh cùng người đi tới người cuối cùng thường thường chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Bất quá cái này cũng đã cũng đủ, con người khi còn sống có thể có một hai bằng hữu chân chính cũng đã là kiếm được, hà tất lại đắn đo tan nghi. Lục Kỳ không người, lặng lẽ di chuyển về phía trước, chuẩn bị tìm cơ hội cấp cao tướng quân một kích chí mạng. Hắn một chiêu này thì không tiếng động thuộc về tinh thần loại công kích, tốt nhất là ở địch nhân sơ vu phòng bị, tinh thần thư giãn thời gian một kích mà phát. Mà lúc này cái này cao tướng quân tuy rằng dùng huyết linh đan, tinh thần cực không ổn định, thế nhưng không có thích hợp thời cơ chiến đấu, hắn không dám đổ. Hiện tại hắn sợ nhất chính là thất bại. U ám trong rừng rậm, từng đạo lộ ra ấm lánh hơi thở ánh trăng đem Lục Kỳ đám người thân ảnh soi sáng ra đến. Lục Kỳ thấy cao tướng quân nguyên bản cùng hắn có chút tương tự chính là thân hình, lúc này lại trở nên bành trướng. Cánh cá nhân phảng phất bị tính lúc chiếu thông thường, trở nên thật lớn. Bị thương cánh tay cũng không biết lúc nào hảo, nếu không trên người còn có vết máu, căn bản không nhìn ra mới vừa rồi bị có thảm như vậy. Lúc này, hắn toàn thân nổi gân xanh, hai mắt đầy tơ máu. Trên người quần áo văn sĩ sớm đã bị quá độ bành trướng thân thể cấp xanh bạo, lộ ra một thân rồng có sừng vậy cơ thể. Dữ tợn không gì sánh được, cả người thoạt nhìn giống như là nhất con dã thú. Đường Tĩnh Quý cùng hắn đấu cùng một chỗ, chỉ có chống đỡ lực, toàn bộ không hoàn thủ dấu hiệu. Mỗi một quyền mỗi một chân đều mang cương phòng, làm cho không dám liều mạng. Quanh thân đầy hộ thể chất khí, bất luận là Dương Hưng đám người cùng tiễn còn là Yến Ca ám khí đều bị chân khí đáng ở bên ngoài. Không chỉ có như vậy, chân khí của hắn hình như vô cùng vô tận như nhau, có nhiều đều tràn ra tới. Canh cá nhân tưởng một người hình điều hòa như nhau, phun trào ra ngoài khí lãng. Tuy rằng sức do không lớn, thế nhưng cái này phái đoàn thật sự là quá dọa người làm. Lục Kỳ nuốt ở phía sau một cây đại thụ mặt cùng đợi cơ sẽ ra tay. Đường Tĩnh Quý toàn lực thi triển thân pháp, giống như một cái vượn và khí thông thường, song nhảy lên hạ khiêu. Mỗi một lần đều lấy sai một ly ưu thế, tránh thoát cao tướng quân tràn ngập cương khí quyền cước. Hắn hai người tranh đấu phảng phất trước đó tập luyện hảo như nhau, Đường Tĩnh Quý luôn có thể ở mạo hiểm vạn phần một khắc cuối cùng, quỷ thần xui khiến tránh thoát công kích, làm cho xem nhịn không được hơi bị vỗ tay bảo hay. Khả càng như vậy, Lục Kỳ ngược lại càng lo lắng, bởi vì hắn biết hai người này đều không phải đang diễn trò, mà là đao thật chiến thương sinh tử ẩu đả. Đường Tĩnh Quý bây giờ nhìn tự dễ dàng thoải mái, nhưng nếu như xảo lơ là, bị cao tướng quân bắn trúng, sợ rằng nhất chiêu là có thể đưa hắn đả thương. Thời gian một chút xíu quá khứ, Dương Hưng và người hộ vệ đã không có thì chi có thể bắn, chỉ có thể nhặt lên trên đất tảng đá tạt hướng cao tướng quân. Còn hơn thì chi mà nói, tảng đá kia canh khởi không tác dụng gì, còn không có đánh tới cuồng bạo trung cao tướng quân, đã bị hắn tràn ra tới đích thực khí suy thiên. Cũng chỉ có Yến Ca ám khí, có thể để cho cao tướng quân cảm giác được trừ Đường Tĩnh Quý ở ngoài, còn có người đang đánh hắn. Chậm chạp không thể đánh đến Đường Tĩnh Quý, cuồng bạo trung cao tướng quân càng phát phẫn nộ. Hắn cơ quyền cước càng ngày càng không có kết cấu, thế nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Cũng không biết vì sao, mỗi lần khi hắn cảm giác muốn đánh đến Đường Tĩnh Quý thời gian, luôn luôn bị hắn lấy hơi nhỏ trên lệch mau tránh ra. Cao tướng quân nộ, tiêu hao tinh thần lực nhượng hắn mất đi ngày xưa lãnh tĩnh và bình tĩnh. Huyết linh đan nhượng công lực của hắn tăng nhiều, khả dã nhượng hắn mất đi đối tự thân không chế. Hắn thật sự là chịu được không? Người này như mỗi như nhau ở bên người của hắn bay tới bay lui, khả làm thế nào cũng đã không được. Điều này làm cho hắn đem chính có chừng một điểm lý trí cũng phao không còn một mảnh. Hắn đã không có kiên trì ở tiếp tục như vậy. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cả người có cất cao nhất thiết, liên đối cũng tráng kiện rất nhiều. Hắn không công kích nữa Đường Tĩnh Quý, mà là đem chúng quanh thân thể đích thực khí thu nạp cùng một chỗ. Không có hộ thể chân khí hộ thân, Dương Hưng, Yến Ca bọn người nhân cơ hội này điên cuồng triển khai công kích. Cao tướng quân cũng không có luyện qua hoành luyện công phu, lúc này vừa triệt hộ thể chân khí, rất nhanh thì quải thải. Lần này nhượng Dương Hưng chờ người tín tâm đại chấn, có một loại thắng lợi trong tầm mắt cảm giác. Khả Lục Kỳ đáy lòng đã có một tia cảm giác không ổn. Tuy rằng hắn nói không được là địa phương nào sai, thế nhưng hắn luôn cảm thấy bù còn không có phóng đại chiêu cứ như vậy bị bắt có đúng hay không quá giản đơn, tổng có một chút cảm giác không chân thật. Đột nhiên, cao tướng quân trong ngực thay đổi thật cao hở ra, nhất khởi nhất phục chấn động. Vừa nhìn chính là muốn phóng đại chiêu hình dạng. Tránh mau. Lục Kỳ vội vàng hô một tiếng. Đón chợt nghe thấy phía sau bang một tiếng. Cả người bị một cổ vô hình cự lực thúc tràng bay lên, vẫn đụng gậy tam cây mới dừng lại đến. Nếu không hắn có khổ luyện công hộ thân, cái này va chạm không chết cũng trọng thương. Hắn hai mang bỏ dậy về phía sau nhìn lại, Dương Hưng, Tiến Ca còn có cái kia không nhớ rõ tên hộ vệ, bị chấn té trên mặt đất sinh tử không biết. Đường Tĩnh Quý trưởng côn rơi trên mặt đất, nhưng không biết bị đánh bay đi nơi nào. Ngược lại hắn nhìn không thấy. Cái này chỉ còn lại có Lục Kỳ và cao tướng quân hai người. Chỉ thấy cao tướng quân mặt tâm trầm, hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Kỳ, từng bước hướng phía hắn đi tới, trong miệng hoàn phát sinh hắc hắc tiếng cười. Nghe Lục Kỳ khởi cả người nổi da gà, Lục Kỳ âm thầm tập trung tinh thần lực, chuẩn bị tùy thời sử xuất hỉ không tiếng động. Trong lòng hắn nghĩ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính, hay nhất có thể một quyền đem người này đánh chết. Không phải, cao tướng quân cảm giác mình chiếm thượng phong, đại cục đã định, nhịn không được cười ha ha đạo, các ngươi những này chân đất tử, chính là tiền mệnh. Thử không có gì đáng tiếc, hiện tại ta sẽ đưa ngươi cùng bọn họ một đạo ra đi. Lục Kỳ thấy hắn hai mắt trong lúc đó lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc nói chuyện, miệng đều ai còn không tự biết. Nhất thời biết cơ hội tới, cao tướng quân đang chuẩn bị một quyền đập chết Lục Kỳ. Đột nhiên trước mắt chàng cảnh hơi bị biến đổi, chính đột nhiên xuất hiện ở một mảnh màu vàng trong đại dương, màu vàng nước biển cuộn cuộn trong nháy mắt cấu thành một kim thân đại Phật. Chỉ thấy kim thân đại Phật hướng phía cao tướng quân cầm hoắc lợi, cao tướng quân nhất thời lòng có cảm giác. Hắn trích cảm giác mình bị Phật quang bao phủ, vết thương trên người đau nhức và trong đầu xé rách vậy cảm giác chưa từng. Cả người trong lòng tự dưng sinh ra một vui sướng tỉnh, trong cuộc đời tất cả hài lòng thời khắc đều chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Trong trí nhớ này làm hắn chuyện đau khổ, cũng vào lúc này đều phát sinh cải biến. Từ từ, hắn quên hết mọi thứ thống khổ, tất cả phiền não, tất cả bi thương. Trong lòng chỉ còn lại có vui sướng. Nhưng vào lúc này, hắn thấy cầm hoa cười đại Phật giơ lên kim sắc cánh tay, khuất mũ chỉ vi quyền, hóa thành một đạo kim quang hướng hắn kéo tới. Bang! Một tiếng tây qua bạo liệt thanh âm của. Cao tướng quân khẽ trên mặt đất, cái hốt bạo liệt, đỏ trắng vật chảy xuôi đầy đất. Quỷ dị là khỏe miệng hắn mỉm cười, mặt mày trung lộ ra một thập phần vui mừng hình dạng. Hình như là cam tâm tình nguyện đi tìm chết như nhau. Lục Kỳ đứng ở cao tướng quân trước người, tay phải thành quyền hướng ra phía ngoài vương. Sắc mặt trắng bệch, cả người run nhẹ nhẹ, nhìn cao tướng quân ngã xuống đất, hắn cũng nữa nhịn không được. Cả người nặng nề té xỉu trên đất tượng. Chương 47, thức tỉnh Lục Kỳ tố một mộng, một rất dài mộng. Hắn mộng thấy mình có xuyên qua, lần này hắn sinh ra ở một đại gia tộc trong. Phụ thân tuy là gia tộc chi thứ, nhưng nói như thế nào cũng là rốt cuộc một đại gia tộc, trong ăn mặc chi phí cũng không dùng buồn. Hắn vẫn nhanh như vậy nhạc sinh hoạt đến hắn 18 thuế, sau đó ác mộng đến. Đầu tiên là phụ thân nhân vì gia tộc nội đấu thụ thường, bị bại miễn chức vụ. Lúc chính hắn đã ở một lần luận võ trung bị người ám toán tổn hại căn cơ, gặp gỡ nhiều năm người yêu cũng bởi vậy di tình biệt luyến. Trong thời gian này trong nhà phảng phất gặp trở chú. Phiền lòng chuyện tình nhất kiện đón nhất kiện đến. Vì vượt qua cửa ải khó khăn, hai vị tỷ tỷ hy sinh chính gả cho không thích nhân, mà chính hắn tắc ở gia tộc dưới sự an bài tiến đại tùy quân đội. Bởi vì tổn hại căn cơ, sở dĩ võ công tinh tiến thông thả. Vẫn nam chinh bắc chiến 20 niên, tài khó khăn lắm hôn cái huyện phủ tướng quân. Kỳ thực nếu bàn về quân công đã sớm đủ, chỉ là hắn võ công của mình vẫn theo không kịp đến, mà bị mặt trên áp chế. Nhờ có hắn tiến viết thiên tài, mà tù tỷ hệ mới để cho mặt trên nhà ra, cho hắn phong tướng quân, chuẩn hắn về nhà chức vị. Từ biệt 20 niên lại về quê cũ, từ lâu là vật là người phi. Bên người thân nhân chỉ còn lại có nhất người tỷ tỷ, hắn đơn giản theo tỷ tỷ một nhà đến huyện phủ, tố một tuần phòng tướng quân. lúc đầu quá còn là rất tốt, khả một lúc sau vấn đề tự bạo lộ ra. Cái này tuần phòng trong quân phe phái đông đảo, quan hệ phức tạp. Rất nhiều địa phương đều cần bạc chuẩn bị, nhưng mà hắn chỉ là một nho nhỏ huyện cấp tướng quân, từ nguyện về điểm này đồng lộc đâu đủ những này. Đơn giản hoặc là không làm, an khoảng không hướng, hát binh máu. Những này cuối cùng cũng có tiền. Cứ như vậy trải qua mấy năm tích lũy, hắn cũng coi như có chút tích xúc, thỉnh thoảng còn có thể đi một ít đại hình đấu giá hội mua được ta linh đan rượu dược. An lúc, tuy rằng không thể nói là công lực tăng mạnh, thế nhưng tiến bộ cảm giác thực nhượng hắn thỏa mãn. Từ từ tâm tư của hắn cũng dã, không còn có trước đây ăn khoảng không hướng, hát binh máu lúc ấy nảy cảm. Hắn dần dần tập quán cuộc sống như thế phương thức, tập quán tê liệt, tập quán lợi ích trên hết. Một lần vô tình, hắn xuất linh thân binh tại ngoại tuần tra, đột nhiên gặp phải một người sơn tặc vừa đánh cướp hoàn tương đội, đầy đất thi thể. Như thế nào đi nữa thuyết hắn cũng là trên chiến trường giết đi ra ngoài tướng quân, lúc này liền mang theo thân binh giết đi tới. 3 năm hạ đã đem cái này hỏa sơn tặc tiêu diệt hết, tại đây hỏa sơn tặc trên mã xa, hắn lục soát giá trị hơn 10 vạn ngân lượng vật tư. Dựa theo trong quân lệ cũ, trước phí đoạt được cá nhân sở hữu, không cần lên giao, nói cách khác số tiền này tất cả đều là của hắn. Hắn không khỏi mừng rỡ như điên, ngân lượng sở gây cho hắn võ đạo để thăng, nhưng hắn khắc sâu nhận thức đến cái này một khoản tiền với hắn mà nói trọng yếu bừng nào. Hắn lúc này làm cho đem tiền đều sĩ trở lại, còn không hành động, xa xa trên núi xông lại mười mấy người, tự xưng mình là thương đội nhân. Thấy tặc phỉ thế lớn, không dám chống lại, bỏ lại tài vụ chạy. Thấy sơn tặc bị tiêu diệt, lúc này mới xuống tới, tưởng tìm về tài vật, lưu động tài vật. Cái này kia đi, phế nhiều như vậy khí lực cấp về gì đó, sao có thể làm cho tùy tiện há miệng mà đi? Hắn đến một chút, chỉ có thập ba người, vô độc bất trợ phu. Chắc không được ta, hắn ra lệnh một tiếng, đem những người này toàn bộ giết. Sau đó mở một trang bị đầy đủ ngân lượng cái dương cấp bọn lính phân. Chuyện lần này cho hắn để tỉnh, nguyên lai tiền tài còn có thể như thế đến. Lúc hắn bắt đầu có tổ chức đánh cướp thương đội, chuyên môn chọn này không có chỗ dựa tiểu hành hội đánh cướp, mỗi lần hắn đem đánh cướp đến tiền bị hắn chia làm ngũ phân, một phần cấp thủ hạ tham dự thân binh phân, 2 phân chính hắn độc chiếm, 2 phân dùng để đưa cho thượng quan chuẩn bị quan hệ. Phía trên quan viên lấy tiền tài cũng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thủ hạ chính là binh sĩ có tiền nã, cũng sẽ không lắm miệng. Cứ như vậy vẫn đánh cướp, thẳng đến có một ngày, hắn mang theo cháu trai đi đánh cướp, gặp phải một khôi ngô hán tử kia nhìn như nhỏ yếu, nhưng có thể mời đi ra Phật Đà hỗ trợ. Phật Đà quay hắn kim quang chiếu một cái, hắn biết mình muốn hoàn. Quả nhiên, hắn lập tức rơi vào một mảnh đen kịt trong. Hắn oan a, oan thế đạo này bất công, hận a, hận người này không chịu buông tha hắn. Thế nhưng như thế nào đi nữa hận a, oan a, cũng không thể cải biến sự thực, hắn chết chính là tử. Một hồi kim Phật vừa xuất hiện, quay hắn cầm hoa cười. Hắn nhìn kim Phật, dần dần hắn tiêu tan. Dù sao đánh cướp thương đội tất cả đều là hắn ý nghĩ của chính mình, không có bất kỳ người nào giật dây. Hắn lại oán giận thì có ích lợi gì nhi? Hắn đều ở đây này oán giận, cái nào không duyên cớ vô cớ bị hắn giết chết nhân vừa nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ vừa khai hướng người nào oán giận? Đây hết thảy đều là tự làm tự chịu mà thôi, vị tự làm vậy không thể sống, nói chính là cái này đi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, cả người hắn từ từ ở Phật quang trung tiêu thất. Tỉnh lại. Lúc đại ca tỉnh lại. Tô Tinh Nhi vui mừng hướng phía bên ngoài gào thét. Chỉ chốc lát sau, một đám người tiểu vây thượng Lục Kỳ nằm một chiếc xe cải tiến 2 bánh. Lục Kỳ mơ hồ mở mắt ra, nhìn. Chỉ thấy Tô Tinh Nhi, Tô Trung Toàn, Đường Tinh Quý, Hồ Thắng 4 người ngồi vây quanh ở bên người của hắn. Đường Tinh Quý một tay đeo băng bèo trên cổ. Tô Tinh Nhi, Tô Trung Toàn và Hồ Thắng đều khẩn trương nhìn hắn. Rất sợ hắn còn có cái gì không thoải mái. Hắn nhìn Lục Kỳ nói rằng, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, nhiều ngày như vậy quá khứ. Ngươi nếu không tỉnh không muốn đến Giang Châu Phủ. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta truy tiến Giang Châu Phủ tìm ngươi nghe kinh. Nghe thế Lục Kỳ ngược ấm áp, khái. Ngươi nếu như muốn nghe, khái. Ho khan một cái. Tùy thời đều có thể đến. Đi, ngươi đừng nói chuyện, xem cho ngươi khái đắc. Ngươi ở đây nuôi 2 ngày, có chuyện gì, chúng ta chờ ngươi thương hảo hơn nữa. Đường Thính Quý một tay xếp hạng trên bả vai của hắn nói rằng. Đối, ngươi còn không biết chúng ta là thế nào đi ra ngoài đi. Nói thật đi, lần này cũng đúng quy hạ nhân sinh cái kia công tử ca. Là hắn trở lại thương đội bên này, dẫn người đánh chạy vây khốn thương đội binh sĩ, sau đó bọn họ dẫn người đến trong rừng cây tìm được chúng ta mấy người. Và chúng ta mang về. Khái. Dương Hưng, ho khan một cái. Ngươi đừng động, ta mà nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, Dương Hưng, Yến Ca và Trương Sa chưa từng sự. Chỉ là bọn hắn mấy người đều bị chấn đoạn xương sườn, hiện tại đều giống như ngươi không ở trên xe ngựa nằm nghi. Tạm thời không nộn sang đây xem ngươi, bất quá ngươi yên tâm mấy người bọn hắn cũng sớm đã tỉnh lại. Chờ thêm nhất 2 tháng thương thế khỏi hẳn, vừa một cái hảo hán. Bất quá ngươi cái này kẻ khác khó hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi, ngươi là thế nào? Dĩ nhiên trực tiếp mê man 5 ngày lâu, ta đều sợ ngươi đi không tới a. Ngươi nếu như vẫn chưa tỉnh lại, vậy ta đây thương đã có thể bị thương. Bất quá ngươi cũng là lợi hại a, không nhìn ra ngươi tối hậu một chiều kia hoàn mạnh nhất sao? Nếu không ngươi, chúng ta đều phải chết ở tên biến thái kia chính là thủ hạ. Thế nhưng ngươi một chiêu này tiêu hao cũng quá đại đi. Ta xem nếu như đa dụng vài lần, không cần phải người khác giết ngươi, chính ngươi là có thể đem chính cấp đùa chơi chết. Khái, ta cũng vậy, ho khan một cái. Lần đầu tiên dùng. Nhìn Lục Kỳ khái đắc khó chịu, Tô Tinh Nhi vội vàng nói, Lục đại ca ngươi đừng nói chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Chờ 2 ngày nữa, mấy người chúng ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Đường Tinh Quý cũng vô vỗ Lục Kỳ bay, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Lục Kỳ khó khăn gật đầu, hắn hiện tại muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, thuận tiện ngẫm lại vừa giấc mộng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giấc mộng này cũng quá chân thực, nhất là tối hậu, rõ ràng chính là nhượng hắn lấy cao tướng quân thị giác kinh lịch lần này đánh cướp thương hội. Cảnh trong mơ tối hậu, đại biểu cao tướng quân hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, vương oán hận cuối tiêu tán. Lục Kỳ quay một đoạn ký ức thập phần rõ ràng, thậm chí hắn hoài nghi, nếu như lúc đó hắn không có tỉnh ngộ, khả năng bây giờ còn ở vào trong hôn mê. Tinh này thần loại công kích quả nhiên quỷ dị phi thường, xem ra không được trong lúc sinh tử thời khắc nguy cơ, còn là không nên dùng hảo.